việc này. Lao Thái Quân, thân phận tiểu dân. Gọi ngươi đến ngươi cứ đến, hôm nay là lễ mừng thọ Lao bà tử ta đây, ai dám nói này nói nọ với ta, vậy thì cho hắn về nhà mình đi, ngươi sợ cái gì, đến đây, chúng ta đi. Đường Diễm Diễm thấy Đinh Hạo đến gần, liền quẳng cho hắn một cái nhìn vô cùng xem thường, sau đó cầm dương lên, giống như khổng tức kiêu ngạo đang ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng Đinh Hạo không thèm để ý đến, chỉ mỉm cười, thản nhiên đi theo sau. Khi đến gần đại sảnh, Đường Diễm Diễm bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng lúc này của mình, thật trông giống như thị nữ mở đường thay hắn, không khỏi quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đinh Hạo sờ sờ cái mũi, trong lòng chẳng biết tại sao thầm hỏi, đang đi đứng bình thường, ta có chỗ nào đắc tội ngươi đâu. Nha đầu này hay nóng lạnh thất thường à, ai, các vị tiểu thư nhà giàu, đều hỏng hết cả rồi, lại nói tiếp. Chiết cô nương tuy chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, nhưng lại làm cho người ta yêu thích. Ai, nha đầu này, đợi buổi lễ mừng thọ xong, cũng nên trở về Phủ Châu thôi. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 48, Dương Thương Mua Kiếm. Trình Lao Thái Quân vừa tiến đại sảnh Bạch Hổ, người điều khiển chương trình liền cao giọng sướng, Lao Thọ Tinh đến ba. Cả sảnh đường tân khách đều đứng dậy, cung kính đón chào. Trình Thế Hùng đang cùng với khách nhân đàm tiếu uống rượu, nghe tiếng hô liền bùng chen xuống, bước nhanh đến đón Lão Mẫu, trên mặt mang theo vài nét ửng hồng hơi chút ngà ngà say, cao hứng nói. Nương, đây là các vị quan thân, các nhân vật nổi tiếng, đều là vì mừng thọ cho mẹ mà tới, vị này là từ đại nhân chắc mẹ cũng nhận ra được, vị này chính là Trương Thông Phán, vị này chính là Trung Nguyên danh sĩ Lục Tiên Sinh, vị này. Lão Thái Thái với mỗi người đều gật đầu một cái thăm hỏi, còn vị đại nhân nào được giới thiệu cũng đều chắp tay hành lễ. Nói một vài câu chúc tụng, nhưng khi tới vị lục nhân ra, vị này tự cho mình là Trung Nguyên đại danh sĩ chỉ ngạo mạn chắp tay, khỏe miệng nhếch lên, như cười như không hư ứng một chút. Đường Diễm Diễm khá khách khí với Đinh Tiểu Thư, vừa vào tới đại sảnh liền dẫn nàng tiến tới một bàn tiệc rồi ngồi xuống, nhưng lại cố ý phớt lờ không để ý tới Đinh Hạo, cố ý nhìn hắn bị chê cười. Đinh Hạo hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, chỉ thấy khách quý chật nhà, một đám người không phú thì cũng quý, nhưng hắn cũng không có bộ dáng lo lắng kích động. Nhìn thấy ở một góc buổi tiệc còn có chỗ chưa ai ngồi, liền thong dong đi đến, Đường Diễm Diễm không khỏi có chút thất vọng. Ở một chiếc bàn gần cạnh cửa, ở đó có một thiếu niên đang ngồi mặc huyền y, màu da như ngọc, mặt mày như bức tranh, quả là một nam tử tuấn tú ngàn dặm khó gặp, nhìn qua chẳng qua mới chỉ 12-13 tuổi, cũng không biết là tiểu công tử nhà ai. Nếu là Đinh Hạo thấy được, hẳn là có thể nhận ra nàng chính là người đã từng cùng mình ở phía trước viện đàm tiếu nói chuyện phiếm, người đó chính là chiếc cô nương. Hiện giờ đã cải trang thành nam trang, thoạt nhìn tuổi liền nhỏ đi vài phần. Nàng ở trong đám người, Đinh Hạo nhìn không thấy nàng, nhưng khi Đinh Hạo bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây lại dừng lại ở trong mắt của nàng. Tiểu cô nương thấy không ai tới dẫn khách, mà hắn lại một bộ dáng từ trước đến nay vẫn như thế, không khỏi cười kê một tiếng, nhưng liền rất nhanh lấy tay che khuất miệng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý, lúc này mới lặng lẽ thở phào. Sau khi gặp qua khách nhân, Trình Thế Hùng giúp đỡ lao nương ngồi phía trên. Sau đó ở trước mặt nàng nghiêm chỉnh sửa sang lại trang phục, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu ba cái, lớn tiếng nói, mẫu thân hôm nay đại thọ 60 tuổi, con chúc mẫu thân phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ bỉ Nam Sơn Bất Lão Tùng. Hảo hảo hảo, con ta đứng lên, ha ha a. Trình Lao Thái Quân mặt mày hớn hở, nha hoàn bên cạnh liền bưng lên một cái mâm nhỏ, phía trên có hơn 10 phong tiền lì xì, Trình Lao Thái Quân liền lấy ra một phong đến đưa cho con, Trình Thế Hùng vội hai tay tiếp nhận, nói, tạ ơn mẫu thân. Lục nhân gia thở ơ lạnh nhạt, thấy vị thái quân hoàn toàn dùng phương pháp của một bà già ở vùng nông thôn, con mình đường đường là một quảng nguyên đại tướng quân, mừng thọ tự nhiên còn muốn cấp tiền lì xì, quả thực vừa nực cười vừa đáng khinh, nhịn không được suy liền một tiếng cười. Lúc này Trình Thế Hùng đang hướng về phía mẫu thân mừng thọ, tân khách trong buổi lễ đều yên lặng không tiếng động, tiếng cười nhạo này của hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng, rất nhiều người đều nghe ra trong thanh âm có ý nhạo báng, không khỏi đều hướng phía hắn nhìn lại. Bên cạnh Từ Phong Thanh từ chi phủ gân xanh trên trán nhất thời nổi lên, nếu không phải hắn rất nhiều năm lịch lãm trên quan trường, tính tình đã qua ma luyện trầm ổn rất nhiều, hắn thật sự muốn hung hăng đá lục đại danh sĩ này một cước. Vị danh sĩ này vừa mới thấy chuyện không vừa mắt, với tính tình lỗi thời, kỳ thật thật còn muốn nói tiếp, hắn trong lòng thấy thật bất công. Trình gia này thấy thế nào cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, tại sao con được làm đại quan quyền cao chức trọng tại vùng biên giới, không phải thế thái bất công sao? Hắn nơi này không tốt. Làm cho Từ Chi Phủ rất lo lắng, may mắn hôm nay là ngày vui, Trình Lao Thái Quân tuy rằng nghe được, lại cũng không có gì tỏ vẻ, Từ Chi Phủ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lôi kéo ống tay áo Lục Nhân Gia, ám trách nói, Nhân Gia huynh. Lục Nhân Gia làm như không có gì nhún nhún vai, nâng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đinh Hạo ngồi ở vị trí gần nhất phía bên, có thể thấy sắc mặt Trình Thế Hùng đang quỳ, sau tiếng cười nhạo của Lục Nhân ra, hắn nhìn thấy Trình tướng quân sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hai tay đang cầm tiền lì xì cũng nhanh chóng nắm chặt, không khỏi hướng trong đám người nhìn lại. Vừa thấy người nọ là danh sĩ bạn tốt của Từ Chi Phủ, Đinh Hạo không khỏi giật mình, nguyên lai là hắn à, như vậy cũng khó trách, người ta là danh sĩ mà, cái gọi là danh sĩ, giống như các tài tử tài nữ được giới truyền thông thổi phồng lên trời như ở cái thời đại của ta cũng không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng thì sao? Cái gọi là phong lưu không biết kiềm chế, không câu nệ tiểu tiết, hành vi phóng đãng, miệt thị quyền quý, nói trắng ra đều là lừa đảo, còn là lừa đảo phi thường đẳng cấp. Tiếp sau Trình Thế Hùng bái lạy, là Trình phu nhân, Đường Diễm Diễm và những họ hàng gần, các nàng cũng đều lĩnh tiền lì xì, lúc này vị kia lục đại danh sĩ nhưng không có cười nữa, Từ Chi Phủ bị một phen mồ hôi lạnh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến khi họ hàng nội quyến chúc mừng xong, đến lượt các vị quan thân sĩ tử, những người này lễ vật đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu, đều là các vật quý giá không tầm thường, Trình Lao Thái Quân đều rất vui vẻ nhận lễ. Lúc này, Trung Nguyên danh sĩ Lục Nhân gia cũng trình lên lễ vật của hắn. Đồ vật hắn dâng tặng chính là một bức họa, bức tranh vẽ cảnh Tùng Hạc, là Thương Tùng Bạch Hạc, ý cảnh ưu nhã, thân là danh sĩ, bút lực đương nhiên bất phàm. Đinh Hạo chỉ là một người bình thường tất nhiên nhìn không ra môn đạo gì cả, nhưng một ít quan viên, thân sĩ đang ngồi là liên tiếp gật đầu. Lục Nhân gia mỉm cười thỏa mãn, vô cùng tự đắc, chỉ cảm thấy một quyển thi họa của mình có thể so được với cả Kim Quang Bảo Khí, đúng là đồ vật phong nhã. Nhưng hắn không nghĩ đến khi Trình Lao Thái Quân nhìn thấy lại không hề có cảm giác gì, Tùng Á Chim A, liệu có thể làm gì? Vừa không thể ăn lại không thể mặc, chẳng qua người ta đem chúc thọ, đó chính là một lần tình cảm, nên cũng mỉm cười nhận lấy. Lục Nhân gia thấy Lao Thái Thái không có vui mừng, cũng không tán thưởng, sắc mặt nhất thời trầm xuống, liền ngẫm lại, nàng thật ra chỉ là một bà già ở nông thôn, sao có thể biết cái gì là tranh chữ, nên cũng có chút thoải mái, nhưng biểu tình trên khuôn mặt vẫn không thấy có chút vui vẻ gì. Đến phiên Đinh đại tiểu thư, nàng dâng lên một pho tượng Phật bằng vàng, kim Phật kim quang sáng ngời, Lao Thái Thái nhìn thấy liền thích ngay. Đinh Ngọc Lạc khéo léo nói mấy câu chúc thọ, sau đó lại nói tiếp, Lao Thọ Tinh, dân nữ cũng là tín đồ Phật môn, bức tượng Phật này, đã đặc biệt mời Phổ Tể Tự Không Không Đại Sư tụng kinh khai quang, hôm nay là ngày đại thọ Trình lão, cầu Phật tổ phù hộ, Lao Thọ Tinh sống lâu trăm tuổi, phúc lộc liên miên. Lao Thái Thái nghe xong càng cảm thấy thân thiết, khen tốt tốt tốt, Lao thân cũng là người tín Phật, lễ vật này của tiểu thư cực kỳ hợp tâm ý của lão. Kỳ thật mới vừa rồi khi các vị thân sĩ tặng lễ vật, cũng không thiếu người đưa ra kim Phật đàn châu như vậy, chẳng qua Đinh Ngọc Lạc mang cho tôn tử bảo bối của nàng vài món đồ chơi, làm cho lão thái thái rất vui mừng, yêu cây yêu cả cảnh, thấy nàng tặng kim Phật, tất nhiên là khen không dứt miệng. Lục đại danh sĩ ở bên thấy bức họa do chính mình khổ tâm vẽ ra lão thái thái này không để vào mắt, nhưng khi thấy kim Phật thì sáng mắt, không khỏi phẫn nộ nói: Ngọc thì thanh nhã còn vàng là thứ phàm tục, nếu vị cô nương này dâng tặng chính là một pho ngọc Phật, lão hủ cảm thấy quả thực càng thêm tốt, nhưng cái này là kim Phật sao, không cần khai quang cũng có thể làm người ta hai mắt tỏa ánh sáng, thực đúng là tục vật, chỉ sợ Lao Thọ Tinh không thừa nhận nổi. Trong phòng có người nghe xong liền ha ha cười trộm, Đinh Ngọc Lạc thần tình đỏ bừng, vô cùng lúng túng. Đinh Hạo thấy thế nổi nóng lên, nhịn không được nói, ta nghe thấy khi Phật tổ giảng pháp, được các tín chúng lấy kim chuyên phô địa, một, tương nên. Thiên hạ vô số chùa triển, ai cũng lấy hoàng kim làm Phật tượng, vàng vốn là vật tinh khiết, ngay cả Phật tổ cũng thích, tiểu thư nhà ta hiến kim Phật, sao lại có thể trở thành tục vật? Từng có Phật môn tín đồ lấy kim chuyên phô địa, mời đến Phật tổ hiện thân giảng pháp, chính là Đinh Hạo lúc trước xem phim truyền hình, nghe chính miệng Đường Tăng nói ra, hắn cũng không biết tên vị tín đồ kia, nhưng vị lục tiên sinh này lại biết này rất rõ, cười nói, Tu Đạt Đà, hai, trưởng giả lấy kim chuyên phô địa, thỉnh Phật tổ giảng pháp. Chính là biểu đạt tấm lòng thành kính đối với Phật tổ, vị cô nương này hôm nay chúc thọ, chẳng lẽ cũng là một lòng thành kính hướng Phật. Ngươi nói tiểu thư nhà ngươi, vậy ngươi chính là một hạ nhân, sao lại có tư cách ngồi ở trong sảnh này, thật sự là rối loạn cao thấp tôn thi, không có quý củ. Vị lục tiên sinh nói gần nói xa, chính là trào phúng Đinh Ngọc Lạc mượn danh nghĩa Phật tổ, đưa vàng bạc lễ vật là thực, nhưng lại đường hoàng lấy danh nghĩa Phật tổ, quả thật không khỏi làm người ta buồn cười. Đinh Hạo lại nói, trước mặt Phật tổ chúng sinh ngang hàng, Lao Thọ Tinh là người thành kính hướng Phật, cũng không vì tại hạ thân phận thấp kém mà cự tuyệt ngoài cửa, ngươi chỉ là khách nhân cần gì phải lắm chuyện. Tiểu thư nhà ta cũng là người tin Phật, nghe nói Lao Thọ Tinh cũng là Phật môn tín đồ, khi làm ra pho kim Phật này, còn tắm rửa trai giới, vì Lao Thọ Tinh tụng kinh cầu phúc, như thế nào lại không có tấm lòng thành kính. Lục Nhân ra hai hàng lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, Nga, tiểu thư nhà ngươi thành kính hướng Phật, lại vì Lao Thọ Tinh tụng kinh cầu phúc. Ha ha. Kia. Lão hủ thật muốn hỏi hỏi, trong một bộ, ba, có bao nhiêu câu? Đinh Hạo ngẩn ngơ, theo bản năng mà nhìn Đinh Ngọc Lạc, hắn biết Đinh Ngọc Lạc quả thật tin Phật, khi tâm thần không yên cũng mặc tụng kinh Phật, bất quá nói nàng tụng cả cuốn kinh Phật, chỉ sợ cũng làm không được, về phần công tác thống kê trong một bộ kinh thư có bao nhiêu câu, chỉ sợ lại. Quả nhiên, Đinh Ngọc Lạc đâu có thể nào nhớ kỹ trong một bộ kinh thư có bao nhiêu câu A-di-đà Phật, nàng tặng kim Phật, vốn là vì sinh ý của nhà mình. Lục tiên sinh trào phúng nàng lợi dụng danh nghĩa Phật tổ, hối lộ vàng bạc là thật, vốn đã là sai lầm, lúc này bị hắn nói ra, không cách nào đáp lại, trong lòng ủy khuất, nước mắt trong hốc mắt nàng cũng sắp sửa tuôn ra. Một bên Tử Chi phủ thấy hai mẹ con Trình Lao Thái Quân cùng Trình Thế Hùng đều là sắc mặt âm trầm, trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể đem tên bạn tốt chó má của hắn ra bóc cổ, đem cái đầu chó của hắn dìm chết trong chén lớn rượu. Hôm nay mặc kệ đưa kim đưa ngân hay là đưa tranh chữ, cái gì là phong nhã hay dung tục, cuối cùng đều không phải là muốn lôi kéo làm quen với Trình Thế Hùng sao. Chó chê mèo lắm lông, ngươi lại cao thượng hơn người nào vậy? Thật đúng là một tên hôn trướng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đinh Hạo thấy Đinh Ngọc Lạc khó xử, trong lòng linh quang chợt lóe, bất chợt hỏi, tụng kinh niệm Phật, cốt cần một lòng hướng Phật. Nào có người nào lại đi đếm từng chữ một, đi tính toán trong đó có bao nhiêu câu nói lặp lại. Vị tiên sinh này là trung nguyên danh sĩ, một bụng kinh văn, chắc là tứ thư ngũ kinh thi từ ca phu tất cả đều thuộc nằm lòng chứ. Lục nhân gia kiêu ngạo cười nói, đương nhiên, không cần tiểu nhân ngươi xen vào. Đinh Hạo cười lạnh, một khi đã như vậy, tại hạ thật xin hỏi tiên sinh, bên trong bộ thứ nhất của, bốn, không biết có bao nhiêu câu, tử viết. Nam. Chú thích. Một, hai tu đạt đa trưởng giả là đại thần vương tộc của Ba Tư, hắn thích làm người khác vui, rất tử tế với người tế bẩn cùng người cô quả, nên được xưng là cô độc trưởng giả. Tu Đạt Đa lấy vàng phủ kín toàn bộ lâm viên tạo thành một tịnh xá. Ước chừng tịnh xá này chiếm 80 khoảnh đất, dài một ngày 600 thước anh, rộng 450 thước anh 0.3048m, ngoài ra phòng ốc có khoảng 1.200 chỗ, điều khác biệt là chỗ để dân chúng đánh kiến truy, tiếng Phạn có nghĩa là trông, khánh, mõ. Trong chùa, có chừng 120 nơi. Theo như vậy thì đây là chùa triền hùng vĩ bậc nào? Dung vang phủ kín toàn bộ lâm viên được mọi người đời sau gọi là Kim Chuyên Phô Địa. 3. Pháp Hoa Kinh. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa gồm 7 quyển tổng cộng là 28 phẩm, suốt hơn 6 vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ Tát. 4. Tứ Thư, CSH, là 4 tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn. Chúng bao gồm 1. Đại học, Gia Xe. 2. Trung Dung, ZHNG Yểm. 3. Luận Ngữ, Luận Y. 4. Mạnh Tử, Mèn Z. Thông thường người ta hay nói là Tứ Thư Ngũ Kinh. Tứ Thư và Ngũ Kinh hợp lại làm 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo. Các sách này còn là những tác phẩm văn chương cổ điển của Trung Quốc. Sự học của Nho giáo có nhiều lý tưởng cao siêu, nhưng có thể nói một cách vắn tắt là sự học chú trọng ở luân thường đạo lý, chủ trương biến hóa tùy thời, sự vụ thực tế nên không bàn đến những cái viển vông ngoại sinh hoạt của con người nơi trần thế. Theo Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 49, Lục danh sĩ đầu đảo tu báo lý. Ách nghe Đinh Hạ hỏi, Lục đại danh sĩ nhất thời nghẹn họng, bộ đầu tiên là, 1. Hắn thật sự đọc lầu, nhưng chưa từng làm công việc nhàm chán là thống kê bên trong có bao nhiêu câu viết như vậy. Giờ Đinh Hạ hỏi, chẳng lẽ hắn phải đường trường lầm nhầm, bấm đầu ngón tay đi tính toán một phen. Từ Chi phủ tuy rằng buồn bực hắn kiêu căng vô lễ, nhưng hắn rốt cuộc gì cũng là người mình mời đến, dù sao cũng không thể để cho hắn bị lăng nhục ở nơi đông người, vì thế liền cười ha ha, đứng dậy nói, nhân gia huynh, việc này là do huynh không phải rồi, hôm nay là ngày đại thọ của Lao Thái Quân, chúng ta hẳn là phải làm cho Lão Thọ Tinh vô cùng cao hứng mới đúng. Huynh đầy bụng cầm tú, như thế nào lại cùng với người khác tranh luận vấn đề nhàm chán như vậy? Hôm nay quan thân nhân vật nổi tiếng đều tập trung tại nơi đây, lại có đồ ăn được chế biến khéo léo, rượu ngon hiếm có, mọi người không bằng làm một cái tiểu lệnh để giúp vui thế nào. Tới đi. Nói xong Từ Chi phủ liền tiến lên kéo Lục nhân ra, đồng thời như tùy ý liếc mắt với Đinh Hạo một cái. Đinh Hạo thấy Từ Chi phủ ngầm có ý cảnh cáo, rất nhanh suy tính, cảm thấy nếu như làm cứng tới cùng quả thật được cái nhỏ mà mất cái lớn, liền nhịn và hắn giận, xoay người về phía Đinh Ngọc Lạc thấp giọng nói. Đại tiểu thư mời về chỗ ngồi đi thôi. Đinh Ngọc Lạc cảm kích nhìn hắn một cái, chân thành trở về chỗ ngồi. Đinh Hạo lại quay về phía Trình Lao Thái Quân làm một khuôn mặt tươi cười nói, Lao Thọ Tinh, tại hạ lỗ mãng, mong ngài Lao nhân ra đừng giận. Trình Lao Thái Thái thấy hắn đem kia tên danh sĩ đáng ghét làm cho mất mặt, vui tươi hớn hở nói, không sao, không sao, hôm nay lão thân mừng thọ, làm phiền Hạo tiểu ca đến thăm, lát nữa còn phải uống thêm vài chén rượu mới tốt. Nói xong lấy từ trong khay ra một phong tiền lì xì, cười dài đưa tới tay Đinh Hạo. Đinh Hạo tạ ơn, nhận tiền lì xì rồi tự quay lại chỗ ngồi. Từ Chi phủ thấy Lục Nhân ra nét mặt không hài lòng, lại có ý làm náo loạn tiếp, vội vàng nói, đi đi đi, chúng ta làm một cái tử lệnh, nhanh nhanh một chút nào. Lục Nhân ra nhíu mi nói, không cần đi, nơi đây người nhiều như vậy, nếu mỗi người nghĩ ra một câu, thì cần gì phải tốn thời gian chứ. Ở bên cạnh, Quảng Nguyên Thông phán Trương Thắng Chi cười nói, không cần thứ gì cả, chúng ta đều là người bình thường, cần gì phải tô vẽ, chỉ cần chỉnh tướng quân, Từ đại nhân, Lục tiên sinh, cùng vài vị nhân vật có chút văn chương mỗi người đưa ra trước một câu, ứng hòa lẫn nhau, thế nào? Trình Thế Hùng nghe nói đến chuyện chơi chữ, vội vàng xua tay nói, ai, Trương đại nhân giễu cợt, Lao Trình ta có nhận biết chữ, chữ cũng không nhận biết ta đây, chuyện như thế này thực so với ra trận giết địch còn muốn khó xử hơn nhiều, ta làm không được. Nhóm người đọc sách các ngươi tới ngâm thi phú là tốt rồi, ta đây chỉ tùy ý nghe là được. Từ Chi phủ nghe xong liền điểm tướng nói, nếu như thế, chúng ta làm một bữa tiệc đi, bản phủ tính một câu, Lục huynh tính một câu còn có. Khương giáo thụ, Đỗ cử nhân, chúng ta bốn người liền làm một bài tử lệnh, đừng để mọi người cười chứ. Hắn là tiến sĩ hai bảng, Chi phủ Quảng Nguyên, học vấn tất nhiên là có, Lục Nhân gia là danh sĩ Trung Nguyên nổi danh, học vấn tất nhiên không cần phải nói, còn Khương Việt Khương giáo thụ là thầy giáo ở Quảng Nguyên học phủ, rất nhiều người muốn mời gọi, hiện giờ đã được triều đình đề bạt làm tiến sĩ trường thái học, ít ngày nữa sẽ đi nhậm chức, cũng là bậc túc nho. Chỉ có Đỗ Chi Văn là thanh niên mới hơn 30 tuổi, nhưng ở địa phương này cũng là người rất có danh vọng. Đỗ Chi Văn thấy nhắc tới hắn, được sủng ái mà lo sợ cười nói, đệ tử cảm thấy không đủ tư cách, nhưng được Lao đại nhân nhắc tới, đành phải tự thẹn đương đối. Nhưng không biết lệnh quan, người cầm được chủ trì trong bàn tiệc, lần này do ai làm đây? Khương giáo thụ vuốt râu cười nói, lệnh quan lần này, tự nhiên là do Lục tiên sinh làm. Trong bốn người này, Từ Phong Thanh là chi phủ, Khương Việt là giáo thụ. Luận quan chức Từ Phong Thanh lớn nhất, luận tuổi Khương giáo thụ lớn nhất, nhưng luận danh khí là Lục Nhân gia lớn nhất. Lục Nhân gia việc nhân đức không nhường ai, cũng không chối từ, nhân tiện nói, tốt lắm, lão hủ đành nhận vậy. Nhưng mà khi lão hủ làm lệnh quan này, nhất định phải biết tiểu lệnh như quân lệnh, nếu ai đáp không được, cần phải phạt rượu ba chén. Mọi người liên thanh đáp ứng, Lục Nhân gia trầm ngâm nói, tiểu lệnh nên bắt đầu thế nào cho tốt đây. Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên vỗ tay cười nói, tiểu lệnh a, đã có. Tiểu lệnh này của chúng ta, liền trích ba câu, một câu đầu, phải dùng từ danh trong, hai, câu tiếp theo phải dùng một ca khúc bài danh, câu cuối phải dùng một câu thơ cổ chỉ mùa thu, trong câu thơ còn phải có một chữ chỉ hoa. Mọi người rõ ràng chưa? Bên này vừa nói muốn làm tiểu lệnh, bốn phía liền trở lên yên tĩnh, cho nên Đinh Hạo ngồi ở đàng xa cũng nghe thấy rành mạch, vừa nghe muốn đi tiểu lệnh cũng cần phải có học vấn nhiều như vậy, không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn. May mắn là lúc tới thời đại này. Hắn không phải giả mạo văn nhân tài tử, bằng không đã sớm bị chửi tới, têu gào đổi đánh. Chớ nói hắn ngay cả mấy bài thi từ nổi danh nhất đều thuộc lòng không được đầy đủ, mà cho dù đường thi tam bách thủ, tống từ ngũ bách khuyết, ba, hắn tất cả đều không thuộc, nếu thật sự phải xông ra hàng đầu, cùng văn nhân mặc khách kết giao, liền lộ chân tướng ngay tức thì. Tựa như cái tiểu lệnh này, vốn là nhóm văn nhân xã giao trả lời hàng ngày, trong kết giao lại là một việc nhỏ rất bình thường, nhưng mà chỉ một câu tiểu lệnh. Lại phải có một từ trong kinh thi, câu đầu trong ca khúc bài danh, một câu thơ cổ này còn phải có chữ hoa, thơ cổ vốn từ ngữ thật sự nội tình thâm hậu đến mức tận cùng, không phải bậc túc nho liệu có thể làm được sao. Như vậy trong trường hợp cần đến bản lĩnh thực sự, lúc nào cũng có như ở trong cuộc sống hàng ngày của văn nhân mặc khách thời xưa, một cái quy củ thơ từ cơ bản nhất cũng đều không hiểu, bằng bằng chắc chắc cũng không thông, tứ thư, ngũ kinh, luận ngữ mạnh tử toàn bộ đều không bằng được người ta. Ở trong mắt văn nhân cơ bản chính là người thất học, người như vậy có cái điểm yếu chí tử chính là, thơ tử, như vậy có thể thành công giả mạo thành tài tử danh sĩ sao? Thời gian hắn bị lộ mặt thật tuyệt không vượt qua 24 giờ. Lục Nhân gia làm lệnh quan, tự nhiên sẽ là người đi đầu, hắn trầm ngâm một lát, nói. Tái sổ xâm xâm, túy hoa âm, xuất môn câu thị khán hoa nhân. 4. Đống nhiên lại đông vui, say hoa đẹp, ra xem toàn người ngắm hoa thôi. Bên cạnh lập tức có người cao giọng trầm trồ khen ngợi. Từ Chi phủ cùng Khương giáo thụ khiêm nhường một lát, liền từ Chi phủ tiếp được một câu, hắn suy nghĩ một lát, nói. Nga hưu gia tân, tuy thái bình, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nam. Khách quý tới chơi nhà, say thái bình, mặt người hoa đào càng thêm hồng. Khương giáo thụ suy tư một lát cũng đã nghĩ ra đáp án rất tốt, liền buột miệng nói tiếp. Công hầu kiên thành, đắc thắng lệnh, tuy văn hoa khí thủy văn oanh. 6. Công hầu giữ thành, may mắn thắng, say thấy hương hoa ngủ mơ oanh ca. Đỗ cử nhân suy tư một lúc lâu, đỏ mặt vừa định nâng chén tự phạt, đột nhiên nhớ tới một câu, vội hỏi. Tam ngũ tại đông, nhất điểm hồng, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. 7. Đông qua 3 năm, một điểm hồng, hoa đào vẫn vậy cười gió xuân. Lục nhân gia nghe xong ung dung nói, lệnh này của Đỗ cử nhân vốn là tốt, nhưng câu hoa đào y cửu tiếu xuân phong cùng câu của Từ Chi phủ nhân diện đào hoa tương ánh hồng, 8, lại cùng một bài thơ, sợ là không được hay cho lắm. Đỗ cử nhân mặt đỏ lên, tự rêu nói, đúng đúng, so với ba vị đại tài, Đỗ mộ tự nhận không bằng, xin chịu phạt ba chén lĩnh rượu. Lập tức tự châm ba chén, nhất nhất uống cạn, nhưng lại có vẻ rất sảng khoái. Cứ như vậy luân phiên đối đáp, hết một vòng lại tiếp một vòng, Trình Thế Hùng ngồi ở bên cạnh trừng đôi mắt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu gì hết, Trình Lao Thái Thái ở cùng một bàn, nghe mà buồn ngủ ngắp dài, Từ Chi phủ đi tiểu lệnh vốn là để hòa hoãn tình hình lúc đó, hiện giờ không khí một lần nữa hòa hợp trở lại, thấy mâu tử Trình tướng quân đã lộ vẻ không kiên nhẫn nổi, liền cười nói, ha ha, bản phủ cảm thấy bắt đầu say rồi, cứ tiểu lệnh tiếp nữa thì nguy. Nhân gia huynh à, cầm khúc của ngươi như tiên nhạc luân âm, thiên hạ nhất tuyệt, sao không trước mặt mọi người khẽ một bản, cho cái thai của ta được hưởng chút phúc với a. Hắn vốn đã biết vị lão hưu rất thích khoe khoang bản lĩnh của mình, bất quá hắn là người tuy rằng rất ngạo mạn, nhưng quả thật cũng có chút bản lĩnh thật sự, để cho hắn trước mặt mọi người tấu một khúc, làm thỏa mãn dục vọng của hắn, cùng với đó gián tiếp hướng Trình Lao Thái quân bồi tội, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Trình Chi phủ một phen khổ tâm, Lục Nhân gia sao có thể không biết, hắn ở trong tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người, lại được Khương giáo thụ, Đỗ cử nhân một phen thổi phồng, lúc này mới khoe khoang cười nói, được rồi, nhưng mà Trình tướng quân là võ tướng, trong phủ toàn là đao thương côn đồng, cầm tiêu là vật tao nhã như vậy mà cũng có sao. Những lời này của hắn vốn là không có ý xấu, nhưng cách nói như vậy, thật giống như có ý nói người trong phủ tất cả đều là tục vật. Trình Lao Thái quân cùng Trình tướng quân nghe không hiểu, nhưng Trình phu nhân cùng Đường Diễm Diễm hai cô cháu không hẹn mà cùng đem mày liễu nhíu lại. Cùng nhìn về hướng Lục Nhân gia, trong mắt thật sự đã có phần tức giận, vậy mà hắn vẫn chưa phát giác, vẫn còn dương dương tự đắc. Trình phu nhân lớn giọng nói, người đâu, lấy cây đàn của ta đến đây. Bên cạnh liền có thị tỷ vội vàng chạy vào bên trong, chỉ chốc lát mang một khối cầm đến, lại có gã sai vặt chuẩn bị án thư, chỗ để đặt đàn lên. Lục Nhân gia cũng quên mất mới vừa rồi bị Đinh Hạo chất vấn làm cho lung túng, thản nhiên vui sướng uống một chén rượu, lúc này mới đi đến ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh một cái vào dây đàn, kinh ngạc nói, hảo cầm, hảo cầm, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn hắn vẻ mặt thương xót, giống như là đang thương tiếc cho một khối hảo cầm như vậy, lại còn cố tình dừng ở người Trình Thế Hùng như muốn ám chỉ hắn đến một chữ cũng không biết chỉ là một tên vũ phu trong nhà. Hai cô cháu Trình phu nhân nghe xong lại tức giận. Mẫu tử Trình tướng quân tuy nói không nhìn được chữ nghĩa sâu xa, nhưng đạo lý đối nhân xử thế so với rất nhiều người còn từng trải phong phú hơn nhiều, nghe ý tứ trong câu nói đó, trong lòng cũng có chút tư vị không vui. Lục Nhân gia coi như bên cạnh không có người, đem cầm huyền điều chỉnh, hai tay áo trải ra, hai mắt nhìn quanh một vòng, mười ngón tự nhiên khoan thai xoa nhẹ lên dây đàn, nhất thời tiếng đàn từ từ vang lên, tiếng đàn như nước chảy mây trôi, thanh âm trong vắt như khoảng không minh, vô cùng êm tai, người bên ngoài chưa say, lục đại danh sĩ đã tự say trong đó, không thể tự thoát ra được. Đinh Hạo một bên nhìn thấy toàn bộ thì cười nói, tên gia hỏa này, thật là một tên tự kỷ, gần như tự sướng. Sau khi Lục Nhân gia ung dung đánh xong một khúc đàn, dư âm vẫn còn vang vẳng bên tai, lượn lờ không dứt, đám người Khương giáo thụ, Đỗ cử nhân sau khi tỉnh táo vẫn còn tiếc nuối mãi không thôi, cùng lớn tiếng khen hay. Từ Chi phủ trên mặt cũng lộ ra ý cười, mặc kệ như thế nào, tên bạn đồng môn này cũng là kẻ có thực tài, tuy rằng lời nói cao ngạo, làm cho người xinh ghét, nhưng cuối cùng cũng cho hắn chút mặt mũi. Hắn mới vừa có chút vui mừng, Lục Nhân gia kia như sợ thiên hạ không loạn lại bắt đầu gây chuyện, nguyên lai khi hắn gảy đàn, giống như xuất thần ra khỏi thực tại. Đợi đến khi tiếng đàn ngân nga đến hết, mới mở mắt, liền thấy Trình Thế Hùng thần sắc vẫn như thường, thế là cái tính ngông cuồng lại nổi lên. Hắn vốn là người cậy tài khinh người, một khi thấy việc không vừa mắt là không coi ai ra gì, mà việc kia lại là việc mà hắn không thể chịu đựng được, lập tức cố nén không tức giận, ha ha cười nói, ha ha, chút tài mọn, bị mọi người chê cười. Trình tướng quân là hổ tướng trấn thủ một phương của triều đình, tiểu kỹ như vậy chắc là sẽ không để vào mắt. Không bằng xin mời Trình tướng quân trước mặt mọi người múa một hồi kiếm xem sao, ngươi và ta một văn một võ, một cầm một kiếm, cũng có thể tính là tạo ra một đoạn giai thoại ở Quảng Nguyên này à. Trình Lao Thái quân vừa nghe xong trong lòng liền có chút không vui, các Lao Thái thái ở nông thôn rất là kiêng kỵ mấy chuyện này, trong buổi lễ đại thọ của mình, lại khiến đứa con của chính mình đem bảo kiếm chói lọi ra đùa giỡn đến đùa giỡn đi. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Họ Lục này là con cáo sống dài quá. Hay là con bọ sống lâu năm trên người con cậu A, như thế nào lại không biết ngại chuyện. Trình Thế Hùng nhướng mày, nghĩ thầm, rằng, lao hóa này thật đúng là tên không có mắt, từ chi phủ cũng thật sự là, còn nói chuyện gì mời danh sĩ đến để cho buổi lễ thêm hoành tráng, thế này không phải là làm cho lão nương ta ấm ức trong lòng sao. Thôi, đành múa một hồi kiếm, khẩn trương ứng phó với hắn cho xong việc, tên này sống lâu quá thành ra thối miệng, tránh cho hắn sinh sự rồi dứt cái bực mình không đâu. Nghĩ đến đây, Trình Thế Hùng liền đứng dậy nói, tốt, Lục tiên sinh đánh đàn, ta đây. Liền múa một hồi kiếm. Đến đây, lấy cho ta phối kiếm đến đây. 7. Chú thích. 1. Luận ngữ, là một trong tứ thư. 2. Kinh thi, SGNG, là một trong năm quyển ngũ kinh tương truyền do Khổng Tử san định từ những câu ca dao của nhân dân Trung Hoa thời Xuân Thu. 3. Đường thi, thơ đường hay đường thi, chữ Hán, là toàn bộ thơ ca đời đường được các nhà thơ người Trung Quốc sáng tác trong khoảng từ thế kỷ 70, 618-907. Các sáng tác của hàng nghìn nhà thơ đời đường được bảo tồn trong cuốn Toàn Đường Thi gồm 48.900 bài. Đời Thanh chọn 300 bài do Hành Đường và Trần Uyển Tuấn bổ chú thành Đường Thi Tam Bách Thủ được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc, Việt Nam. Tống Tử, các bài từ thời Tống, tiêu biểu là tác phẩm Bồ Tát Man. Bốn Túy Hoa Âm tên một bài thơ của Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu, chữ Hán, 1084 mất khoảng năm 1151, hiệu Dị An Cư Sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Nam, Túy Thái Bình là tên một làn điệu, cũng là tên ca khúc lưu truyền thời Tống. 6. Đắc Thắng Lệnh Lên của một làn điệu chuyên miệng, cũng là tên của bài hát. 7. Nhất Điểm Hồng. Tên một ca khúc do Tạ Đình Phong biểu diễn trong Thế Kỷ Dự Ngôn. 8. Hai câu trong bài Đề Đô Thành Nam Trang của Thôi Hộ, 618-907. Câu thơ cuối cùng của Khương Giáo Thụ, Túy Văn Hoa Khí Thụy Văn Oanh là một câu thơ trong bài Xuân Hiểu của Nguyên Chuẩn, 779-831, tên chữ là Vi Trì, người Lạc Dương, Hà Nam, gia đình quan lại, làm thượng thư tả thừa, có quan điểm chính trị và văn học gần gũi với Bạch Cư Dị, chủ trương tác phẩm phải giàu tính hiện thực, nên người đương thời gọi là Nguyên Bạch. Câu thơ cuối cùng của Lục Danh Sĩ là Xuất Môn Câu Thị Khán Hoa Nhân là câu thơ trong bài Thành Đông Tảo Xuân của Dương Cự Nguyên, Dương Cự Nguyên tự Cảnh Sơn, người Hà Trung, Đỗ Tiến Sĩ năm Trinh Nguyên thứ 5, 790, đời Đường. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Trương 50, Tiểu Quản Sự Ấu Độc Đỉnh Lão Nho. Bởi vì thời Ngũ Đại rất loạn, việc võ tướng xoán ngôi vua xảy ra như cơm bữa, chuyện thay đổi hoàng đế diễn ra liên miên, cho nên Đại Tống sau khi lập quốc vô cùng chú ý ước thúc binh quyền, từng có nghiêm lệnh quy định. Đại tướng cầm binh cho dù quý phủ thân binh cũng không cho vượt qua 30 người, nếu như có vượt qua liền bị nghi ngờ là tạo phản, một khi bị người khác tố giác, cho dù không mất đầu cũng bị bãi quan, mất chức. Nhưng Tây Bắc khu hiện giờ là biên giới đang diễn ra chiến tranh, vốn nơi này có rất nhiều kiêng kỵ, hơn nữa dân nơi đây có tính thượng võ, tướng quân phủ đệ lại cần đề phòng xâm nghiêm, trình tướng quân phủ thân binh vượt quá 300 người, nhưng mà hôm nay đại thọ lão mẫu, nếu cho quân sĩ mặc đầy đủ giáp trụ mà đứng gác thì không khí có vẻ hơi nặng nề. Cho nên bọn thị vệ mới đi, những người lưu lại cũng đều thay đổi thường phục. Sau tiếng quát của Trình Thế Hùng, lập tức có vài tên thân binh mặc thường phục chạy về phía sau đến khu luyện tập võ nghệ, chỉ chốc lát liền đem bội kiếm của Trình Thế Hùng đến. Trình Thế Hùng chỉnh sửa lại quần áo, cầm lấy kiếm ở tay, trông uy mãnh như bạch hổ xuống núi, đột nhiên sang lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như vẽ thành một đường dài màu bạc, một tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, thực giống như thần long trên 9 tầng mây ngâm nga một tiếng, dư âm lượn lờ chạy tới mặt đất. Tạo ra huy phong rất dọa người. Trình Thế Hùng là con nhà võ, khi thay đổi quần áo bình thường trông rất đơn giản tầm thường, cũng không có chỗ nào khác biệt mọi người, nhưng khi hắn cầm kiếm nơi tay, khí độ lại khác hẳn, Đinh Hạo dường như thấy được thế nào là mãnh tướng thời cổ đại, ánh mắt như điện, mặt đen râu dài, sát khí tỏa ra bức người. Hắn nín thở ngưng thần, hai mắt nhìn tập trung trước mũi kiếm, cũng không nói lời khách sáo, đợi cho tinh thần ổn định, đột nhiên thanh kiếm vung lên, thân tùy kiếm chuyển, ào ào vũ khởi. Kiếm vũ hắn đang dùng tuyệt đối là kiếm pháp giết người, tiền thính để chống vốn rất lớn, hắn múa kiếm chỉ một lát liền làm cho cả sảnh đường điện quang ào ào, sấm vang gió giật, kinh tâm động phách, sắc bén vô cùng. Một tòa đại sảnh to như vậy, nhưng lại giống như tất cả không gian đều bị chiếm cứ trong bàn tay hắn cùng với một thanh trường kiếm vậy. Đường Diễm Diễm thấy vẻ mặt của quan thân danh sĩ, cố ý đề cao tiếng nói, trong đại đường tam tuyệt, kiếm pháp của Bùi tướng quân chính là đứng đầu, hôm nay chư vị có thể nhìn thấy, cũng coi như có phúc. Lục Nhân Gia cũng biết đôi chút về kiếm vũ, thấy kiếm pháp quá sắc bén như vậy, vốn đang âm thầm kinh ngạc, vừa nghe tên Bùi tướng quân kiếm, ngón tay nhất thời run lên, cơ hồ xém chút nổ rụng cả chồng râu. Đỗ Cử Nhân thiếu kiên nhẫn, thất thanh kêu lên, đó là Bùi tướng quân kiếm pháp. Công Tôn Đại Nương sáng chế là tên của bộ kiếm pháp này a? Kiếm pháp của Công Tôn Đại Nương. Cả sảnh đường tân khách nghe xong lúc này mới ồ lên, rất nhiều người cũng không biết Bùi tướng quân là ai, nhưng lại biết Công Tôn Đại Nương. Nhân vật truyền kỳ trong phong trần, bao giờ so với võ tướng văn thần của triều đình cũng có sức cuốn hút hơn ở dân gian. Bùi Mân tướng quân là một võ tướng giai đoạn đầu của Đại Đường, kiếm thuật cực kỳ cao minh, kiếm thuật của hắn được coi là một trong Đại Đường tam tuyệt. Thời khai nguyên hưng thịnh thì Đường cung đệ nhất vũ kỹ Công Tôn Đại Nương cũng theo hắn tập luyện kiếm pháp, kiếm vũ kinh động thiên hạ, trong đó cực nổi danh một bộ kiếm vũ gọi là chính là học từ Bùi Mân. Một, nghe nói khi xưa Thảo Thánh Vương Húc nhìn thấy kiếm pháp của Công Tôn Đại Nương, liền nghĩ ra tuyệt thế thư pháp như rồng bay phượng múa. Thi Thánh Đỗ Phủ thời thiếu niên cũng từng xem qua kiếm vũ của nàng, quả là bay bổng như kinh hồng, uyển chuyển như rồng lượn, kiếm khí xuất ra, hùng hồn tiêu sái, sắc bén vô cùng. Sau này viết những câu thơ tuyệt vời sau. Tích hữu giai nhân Công Tôn thị. Nhất vũ kiếm khí động tứ phương. Quan giả như sơn sắc tự tang. Thiên địa vi chi cửu đê ngang. Hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc. Tiểu như quần đế tham long tường. Lai như lôi đỉnh thu chấn nộ. Bãi như giang hải ngưng thanh quang. Dịch. Thở xưa người đẹp họ Công Tôn. Kiếm khí múa lên động bốn phương. Khán giả vững sơn tâm khiếp đảm. Đất trời theo điệu múa quay cuồng. Chín mặt trời rơi. Tên hậu nghệ, vững vàng tiên chúa, hỡi lưng rồng, đến tựa thiên lôi thâu sấm sét, rừng mua ánh ngời tỏa biển sông. 2. Mà hết thể những điều này, đều xuất phát từ kiếm thuật của Bùi Mân, bộ kiếm pháp của này Trình Thế Hùng, có phải là năm xưa Bùi tướng quân đích thực truyền thụ. Chỉ thấy Trình Thế Hùng tay cầm kiếm, kiếm quang như chớp, nơi nơi đều bị dày đặc kiếm khí bao phủ, sáng rực cả gian phòng. Trình Thế Hùng di chuyển trong sành đường, kiếm quang soàn soạt phát lạnh hùng hồn vô cùng. Thật sự là làm người ta tâm tình hoảng sợ, tâm thần như bị chiếm đoạt. Đinh Hạo nhìn không chuyển mắt, hắn lúc này mới biết được cao thủ kiếm thuật chân chính đáng sợ ra sao, bóng kiếm lượn lờ trong phòng sắc bén vô cùng, nếu cho hắn cùng với người như vậy đi so đấu, thì cho dù cả trăm tên Đinh Hạo, sợ cũng không phải đối thủ, hơn nữa làm hắn kích động chính là, đây chính là kiếm vũ kỳ danh thất truyền chỉ nghe thấy trong sử sách, hôm nay được nhìn thấy tận mắt, quả là cơ hội khó có được. Trình Thế Hùng dừng múa, đột nhiên trường kiếm rời tay. Ở trên không trung quay mấy vòng, sau đó mũi kiếm thẳng tắp lao xuống, khanh một tiếng, chuẩn xác không sai lệch chui vào vỏ kiếm ở trên tay trái hắn. Lúc này trong mắt mọi người vẫn còn lóng lánh cảnh cả sảnh đường nhấp nháy quang hoa vừa rồi. Yên lặng một lát, Trình Thế Hùng vừa ha hả cười, vừa thở hổn hển nói, Trình mộ không có sở trường, chỉ có một thân võ nghệ này, hôm nay biểu diễn tại tiền đường, làm cho chư vị chê cười, ha hả. Trong sảnh yên tĩnh một lát, đột nhiên bộc phát ra những hoan hô, thanh âm như muốn phá tan cả ốc ngói. Trình Lao Thái Quân cười toe toé, Trình phu nhân thì vẻ mặt chịu mến nhìn phu quân của mình, xem ra ngoài miệng nàng luôn chê bai Trình Thế Hùng, nhưng ở trong lòng nàng kỳ thật yêu hắn cực kỳ. Nghĩ cũng đúng, nếu không có như thế, năm đó Trình Thế Hùng chẳng qua chỉ là tiểu tướng trong quân, nàng thân là Đường gia đại tiểu thư, nếu không có thích hắn, lại như thế nào hủy thân gả cho hắn. Hai người tuổi trẻ khi đó đó chắc hẳn phải có cả một câu chuyện tình yêu rung động đến cả tâm can. Lục Nhân Gia nhìn thấy bộ kiếm pháp đã từng làm Công Tôn Đại Nương, Thi Thánh Đỗ Phủ, Thảo Thánh Vương Húc, ba, hết lòng ca ngợi, cũng hoa mắt thần chỉ. Trình Thế Hùng chỉ là một tên thô tục, không ngờ kiếm pháp lại tuyệt diệu như thế, điều này khiến cho Lục Nhân Gia luôn luôn cao ngạo không coi ai ra gì khó có thể dễ dàng tha thứ. Mắt thấy Trình Thế Hùng khuôn mặt từng hồng, hô hấp run rợp, Lục Nhân Gia liền tựa như cười mà không cười, nói, Bùi tướng quân kiếm pháp đích xác muôn hình vạn trạng. Hoa lệ vô cùng làm cho Lục Mỗ tưởng như được gặp Công Tôn Đại Nương năm xưa. Ha ha, không biết khi Công Tôn Đại Nương múa kiếm, có như tướng quân thở hừng hộp, mặt mũi đỏ bừng như bây giờ không đây, ha ha. Hắn tự thấy lời nói này mặc dù mang ý trào phúng, ý tứ dễu cợt nhưng cũng không rõ ràng, Trình Thế Hùng cho dù trong lòng tức giận, cũng không dám trở mặt ngay tại đường trường. Dù sao, thi tử văn vẻ tuy ca ngợi Công Tôn Đại Nương rất nhiều, nhưng chưa từng một câu nhắc tới Công Tôn Đại Nương múa kiếm xong rồi thì cũng mệt mỏi thở dốc như Trình Thế Hùng, trong thi từ lưu truyền ai lại đi nhắc đến chuyện này. Điều này chính là không có cái để đối chứng. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm nói, giam chó, đúng là đồ giam chó, thật là một con chó thối tha. Một tiếng mắng kia vang lên rõ ràng, cả sảnh đường trên dưới đều nghe thấy rành mạch, có người nghe xong đã bật cười, đó là tiểu cô nương họ Chết Yêu cười ngồi ở đằng xa, nàng nghe xong những lời này. Nhất thời cười đến nghiêng ngả, suýt nữa trượt chân ngã cả xuống ghế, nàng vội ngồi thẳng, nhưng hai bả vai vẫn còn rung rung, vì cố nhịn cười mà nước mắt đã lưng tròng. Lục Nhân Gia làm như vậy vốn không tốt, trong sảnh rất nhiều người bất mãn, nhưng e ngại hắn danh khí quá lớn, nên cũng không ai ra mặt bác bỏ, cho nên Lục Nhân Gia vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía Trình tướng quân, sợ hắn kiềm chế không được giận dữ. Đinh Hạo lúc này đã có chút lúng túng, hắn mới vừa rồi buồn bực mà một mình uống liền mấy chén rượu, lại nhìn thấy Trình tướng quân kiếm vũ kinh người, lại nghe Lục Nhân ra lời nói thật sự không giống tiếng người, liền mượn rượu hung hung hăng mắng một câu. Khi hắn mắng một câu kia, trong đại sảnh đang nhao nhao ồn ào, ca ngợi, nghị luận, ong ong không dứt, một tiếng mắng nói ra vốn sẽ không có người nào nghe được, ai ngờ sau khi Lục Nhân ra nói ẩu nói tả một lúc, mọi người đều nhìn phản ứng của Trình Thế Hùng, âm thanh ồn ào tựa dường như có người hiệu lệnh, đột nhiên dừng lại, rốt cuộc thành cháy nhà ra mặt chuột, hắn đen đuổi trở thành thằng hề. Giờ phút này Đinh Hạo muốn nói nhỏ đi cũng không được nữa rồi, mấy người ngồi gần chỗ biết hắn, đều đang nhìn hắn, mấy người ở xa xa đang tìm người nào nói, cũng rất an ý đồng loạt hướng về phía hắn, trước mắt bao người, sao có thể phủ nhận phủ nhận. Lục Nhân ra tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, lớn tiếng quát, là danh sĩ tài tử nào khinh thường Lục Mộ như vậy, đứng ra nói chuyện. Nói đã nói, dù có nuốt trở lại đi nữa thì đắc tội vẫn là đắc tội, Lâm Trận rụt rè ngược lại làm cho người ta khinh bỉ, hơn nữa xem ánh mắt Trình Lao Thái Quân và vợ chồng Trình Tướng Quân, thật không giống tức giận mình phá hoại bữa tiệc của họ, ngược lại có ý đồng tình. Ngay cả cây ớt cay nhỏ Đường Diễm Diễm cũng nhìn ta lộ ra điệu tươi cười hiếm có, xem ra bọn họ đối với tên đáng ghét tự cho mình là nhất này chán ghét tới cực điểm rồi. Hắc! Hiện giờ đã đâm lao phải theo lao, ta vốn không muốn xuất đầu, ai nghĩ thời thế bắt buộc. Lục đại danh sĩ, Lục đại cùng sinh, xin lỗi, voi nó cũng còn sợ chuột, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc vua cũng thua thằng liều, ta không sợ thua, ngài lại không được a. Đinh Hạo nghĩ vậy, liền chầm chập đứng lên, chuẩn bị một chút, cười to một tiếng. Cất cao giọng nói, ở đâu có nhiều danh sĩ tài tử như vậy. Thời thế bây giờ, danh sĩ cũng giống như tên bán cải trắng đầu đường, cũng đều là kẻ chẳng đáng tiền. Lục tiên sinh xưng hô như vậy, tại hạ thực thực không dám nhận. Ngồi ở gần cửa chiếc cô nương đang rất hăng hái truy tìm người vừa mắng chửi khi nãy, vừa thấy dĩ nhiên là hắn, liền vội vã kéo ghế lại sát bàn, tay nâng cằm, hai con mắt tròn xoe thành nguyệt nha nhi, chuyên chú theo dõi diễn biến. 4. Chú thích. Một hoàng đế nhà Đường đã ban chiếu chỉ tuyên bố thư pháp của Vương Húc, kiếm thuật của Bùi Mân và thơ của Lý Bạch là Đường Tam Tuyệt. 2. Câu thơ trích từ bài Quan Công Tôn Đại Nương đệ tử Vũ Kiếm Khí Hành bài Hành xem Đại Nương Công Tôn múa điệu kiếm khí của Đỗ Phủ. 3. Đỗ Phủ, Đỗ Phủ, 712-770, là một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời nhà Đường. Cùng với Lý Bạch, ông được coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. Tham vọng lớn nhất của ông là có được một chức quan để giúp đất nước, nhưng ông đã không thể thực hiện được điều này. Cuộc đời ông, giống như cả đất nước, bị điêu đứng vì loạn An Lộc Sơn năm 755, và 15 năm cuối đời ông là khoảng thời gian hầu như không ngừng biến động. Mặc dù không nổi tiếng từ đầu, những tác phẩm của ông gây ảnh hưởng nhiều đến cả văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản. Ông từng được các nhà phê bình Trung Quốc gọi là thi sử và thi thánh. Đối với độc giả phương Tây, tầm vóc các tác phẩm của ông sánh ngang với vở kịch, họ giả sơ, Ovid, Shakespeare, Newton, Bất, Vừa Tâm, Bẹ Dèn Trơ, Hugo hay Bùa Học Tỷ Giờ. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Cuồng Tiểu Cuồng Đáo Để. Nghe Đinh Hạo nói như vậy, Lục Nhân ra giận tí mặt, Đường Diễm Diễm kinh ngạc nhìn Đinh Hạo, người này, mỗi lần đều làm cho nàng có cảm giác không giống nhau. Lần đầu tiên, hắn chật vật bỏ trốn mất dạng, lưu cho nàng ấn tượng đầu tiên là ăn nói vụng về. Lần thứ hai, hắn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, có thể biến sắc thành vàng, đổi trắng thay đen, thật là có tài ăn nói. Lần thứ ba, hắn ở trước mặt Tần công tử giáng đốc, điển hình là một điêu dân. Mà hiện tại, lại là ngươi. Xuất thân đê tiện ngôn ngữ thô tục, cố làm ra vẻ huyền bí, thật sự là đáng ghét. Một tiện dịch hạ nhân nói chuyện như thế không biết trời cao đất rộng, xem ra quy củ ở Quảng Nguyên phủ không được hay lắm. Lục Nhân ra bất âm bất dương mà cười trào phúng, hắn nói những lời này cơ hồ đắc tội với tất cả mọi người. Lúc bấy giờ quan niệm giai cấp so với đời sau mạnh hơn gấp trăm lần. Đinh Hạo không phải người vùng núi. Nhưng dù sao cũng là người Tây Bắc, hắn so sánh với danh sĩ Trung Nguyên, vốn cảm thấy khá gần, hắn nói những lời này, trừ bỏ từ chi phủ, Khương giáo thụ, Đỗ cử nhân, mọi người đều nhất trí với Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẩng mặt lên, ngang nhiên nói, hoa sen sinh ra nghèo hèn, nhìn thấy bẩn thỉu, lại băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi, ngược lại nhiều người tự cho mình là giỏi giang là danh sĩ nổi tiếng, bề ngoài ra vẻ đạm bạo, trong thâm tâm nam đạo nữ sướng, lòng dạ hẹp hòi, không coi ai ra gì. Lục đại danh sĩ tài trí hơn người, lịch duyệt thiên hạ, chẳng lẽ cũng là hạng tục nhân sao? Lục Nhân ra thốt nhiên mắng, tiểu tử vô lễ, đồ hôn trướng, ngươi chính là một tiện dịch nô buộc, cũng dám hướng lao phu khua tay múa chân. Thông phán Trương Thắng đứng một bên chỉ lo hai người nháo lên, đai nhân nhà mình mất mặt, vội đứng dậy nói, Định Am tiên sinh ngài là danh sĩ Trung Nguyên, chính là nhân vật cao quý, ngươi là hậu sinh tiểu tử không nên vô lễ với tiên sinh, còn không mau mau lui ra. Định Am tiên sinh là hiệu của Lục Nhân gia, nhân hắn là bạn tốt của Từ Chi Phủ, vì vậy Trương Thông Phán liền gọi tôn hiệu. Đinh Hạo tự biết hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao, hắn hoặc là kiên định đứng về phía Trình Thế Hùng, hoặc là cuốn gói rời đi, không có con đường thứ ba để lựa chọn, cho nên biết rõ Trương Thông Phán cố ý can ngăn, cũng không thể cảm kích, liền hướng hắn vái chào nói, xin hỏi vị đại nhân này, hắn nói chính mình là Trung Nguyên danh sĩ, không biết là triều đình sắp phong, hay là sĩ lâm đề cử. Có khi hắn tự mình thổi phồng, chạy tới Trình tướng quân quý phủ hết ăn lại uống, đại nhân trung hậu, chớ để bị hắn lừa mới phải. Ngươi Lục Nhân gia tức giận cùng cực, chỉ vào Đinh Hạo cả người run run, nhất thời nói không ra lời. Đinh Hạo trừng mắt nói, như thế nào, nói vậy sai oan uổng cho người sao? Há mồm ngậm miệng tự thừa nhận là danh sĩ, cũng không biết thi từ văn chương nào của ngươi lưu truyền hậu thế. Ngoại trừ ăn nói sằng bậy khắp nơi với thiên hạ, thì ngươi đã làm được điều lợi gì cho dân chúng? Ta không hiểu thi từ, cũng nhận không được mấy chữ, chính là từng nghe một lao ăn mày họ Hồng đến làng ta xin cơm ngâm qua vài câu, nghe cũng có thể so với người có học vấn, ngươi nói ngươi là danh sĩ tài tử, ta lại nói lao họ Hồng nọ ngâm vài câu thi từ, ngươi có thể so sánh cùng hắn, tái xưng danh sĩ cũng không mượn. Lục Nhân ra giận quá mà cười, hậu sinh tiểu tử, ở trước mặt lao phu mà bừa bãi như vậy, dám lấy một lao khất cái đánh giá cùng lao phu, tốt tốt lắm, thật sự là hậu sinh khả úy, ngươi hay nói đi, lao phu xin được chỉ giáo. Đinh Ngọc Lạc dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, nàng không biết có chuyện gì phát sinh trên người Đinh Hạo, trừ bỏ bên ngoài vẫn là người kia, hắn nội tại dường như thay đổi hoàn toàn, hắn thật là a ngốc kia sao? Nhưng là, nếu nói không phải hắn, còn có loại giải thích thứ hai sao? Đinh Ngọc Lạc nhớ tới biểu hiện của Đinh Hạo cho tới nay, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đinh Hạo quyết định phải đạo văn của cổ nhân để uy nhiếp lao ra hỏa này, chẳng qua hắn cũng không dám thừa nhận là chính mình viết, tuy nói như vậy có thể bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành đỉnh đại danh sĩ nở mày nở mặt, chính là đỉnh đại danh sĩ này nhiều lắm là làm được 3 ngày, là trở thành cái đích cho mọi người trong giới văn học đến thử tài. Cho nên hắn đem thơ chuyển lên người Hồng lao tiên sinh không có thật kia. Đinh Hạo nói, lao ăn mày này làm từ, mỗi lần mua rượu uống say xong liền ngâm liên tục, cho nên ta vẫn nhớ rõ, ngươi nghe đây. Từ rằng, đại giang đông khứ, lãng đảo tẫn, thiên cổ phong lưu nhân vật, cố lũy tây biên, nhân đạo thị, tam quốc chu lang xích bích. Loạn thạch băng vân, kinh đảo phách ngạ, quyển khởi thiên đôi tuyết. Giang sơn như họa, nhất thì đa thiểu hào kiệt. Đi tới phía đông trường gian, sóng vô vô cùng. Người phong lưu thiên cổ. Thành lũy cổ tây biên, người nói rằng, tam quốc chu lang xích bích. Loạn thạch băng vân, sóng dữ ngạ mạ, quần quận nổi lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như hòa đổ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Tất cả mọi người nghĩ Đinh Hạo không có học vấn gì, không biết đem thơ văn soảng sinh ở đâu ra đặt cược, đang chờ để cười to một trận. Không nghĩ đây là bài từ ngâm ra, từng chữ châu ngọc, mang trong lòng khí phách, chính là của Tô Đại học sĩ, một, nổi danh nhất, cho dù không nhận ra cũng nghe ra nó thật hay. Đinh Hạo tiếp tục nói. Diêu tưởng công cẩn đương nhiên, tiểu kiều sơ giá liễu. Hung tư anh, vũ phiến luân cân, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã, tạo sinh hoa. Nhân gian như ngộng, nhất tôn hoàn lỗi gia nguyệt. Xa nhớ công cẩn, chu du, năm đó, tiểu kiều. Vợ Chu Du, vừa gả. Vai anh hùng, quạt lông khăn chít đầu, cười luận thế gian, cột buồm tàn nát. Cố quốc lạc coi tiền, đa tình cười với ta, sớm sinh hoa. Nhân gian như ngộng, một bình rượu cạn xuống sông. Đinh Hạo nhớ nguyên vẹn quá ít, ngoài đọc, hai, ra, chỉ có Liêu Vinh tán gái là biết dùng, cái gì mà kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Lưỡng tình nhược thị cựu trường thị, hiệu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Ba, hiện giờ trong đại sảnh. Ngâm từ như vậy, cách điệu hiển nhiên không bằng, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất. Định Am tiên sinh đang muốn cho hắn tan tác tơi bời, đợi nghe xong bài từ này của Tô Đại học sĩ, lập tức sụp đổ, tên khất cái này là cái dạng gì mà ngâm ra từ ngự châu ngọc như vậy. Hắn như thế nào ứng đối? Nhưng nếu không đáp, một đời thanh danh toàn bộ sẽ bị hủy, trong lòng quính lên, mồ hôi trên trán đều chạy xuống dưới. Vừa thấy tình trạng này, Khương giáo thụ vội đứng dậy nói, hậu sinh tiểu tử, nghe được nửa câu thi từ. Cũng dám không coi ai ra gì, Lục tiên sinh, ngươi thân phận tôn quý như thế nào, làm gì phải so đo cùng người bình thường như hắn, tự rước lấy chê cười. Người đọc sách rốt cuộc giúp đỡ người đọc sách, hơn nữa hắn lập tức sẽ thăng nhiệm tiến sĩ trưởng thái học đi vào kinh làm quan, cũng không sợ đắc tội Trình Thế Hùng, về sau còn chạm mặt nhân gia nhiều hơn, nên mới ra mặt vì hắn giải vây. Lục nhân gia ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhân thể nói, Khương giáo thụ dạy rất phải, Lục Mộ hiểu rõ đối nhân xử thế, nhưng lại so đo cùng một tên tiện dịch tiểu dân, tự giác cũng thấy buồn cười, ha ha. Đinh Hạo nhìn lên, mới vừa rồi từ chi phủ còn chơi đùa một hồi, hiện giờ hai vị lão ca này liền muốn diễn trò lừa bịp, muốn rút lui thì rút lui đi, cuối cùng lại nói một câu tiện dịch tiểu dân, đã vậy chúng ta lại chơi tiếp. Cổ nhân dạy chúng ta nói, không đánh kẻ cùng đường, Lỗ Tấn, bốn, tiên sinh dạy chúng ta nói, đánh rắn phải đánh dập đầu. Hiện giờ tình thế đang tốt, ta phải ra sức đánh cho ngươi thành chó rơi xuống nước. 3. Chú thích. 1. Tô Đại học sĩ tức Tô Thức, chữ Hán, 811-1037-24-81-101, tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong bát đại gia đường Tống. 2. Niệm Nô Kiểu, một bài từ nhớ về xích bích của Tô Đông Pha. 3. Tần Quán, 1049-1100, tự Thiếu Du, Thái Hương, hiệu Hoài Hải cư sĩ, người Cao Bưu, nay thuộc tỉnh Giang Tô. Ông từng là học trò và kết hôn với em gái của Tô Thức. Tô Thức từng khen Thiếu Du có tài khuất nguyên, Tống Ngọc. Ông từng làm quan tới chức quốc sử biên tu, sau bị cách chức. Bài từ của ông phong cách huyền chuyển, trước tác của ông có tập Hoài Hải Tử. Thức Kiều Tiên. Thiêm Vân Lộng Xảo. Phi Tinh Truyền Hận. Ngân Hán Điều Điều Ám Độ. Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng. Tiện Thắng Khước Nhân Gian Vô Số. Nhu Tình Tự Thủy. Dài Kỳ Như Mộng. Nhẫn Cố Thước Kiều Quy Lộ. Lưỡng Tình Nhược Thị Cửu Trường Thị. Hiệu Khởi Tại Chiêu Chiêu Mộ Mộ. Dịch Thơ. Mây Nhẹ Tươi Đẹp. Sao Bay Hối Hận. Thâm Qua Sông Ngân Vời Vợi. Gió Vàng Sương Ngọc Khẽ Gặp Nhau. Nhân Gian Ai Biết Mấy Lần Gặp Nhau. Tình Mềm Như Nước. Ngày Cưới Như Mơ. Cầu Thước Một Đường Về. Hai Tình Nếu Như Mãi Lâu Dài. Há Phải Hoàng Hôn Sớm Tối Buồn. 4. Lỗ Tấn, chữ Hán Phồn Thể, chữ Hán Giản Thể, Bình Âm, Lờ Sùn, ngày 25 tháng 9. 1881 ngày 19 tháng 10, 1936, là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được giới nghiên cứu văn chương coi là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là A Quờ Chính Truyện. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 52, Gia Cắt Võ Hầu Mắng Vương Lăng. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, hướng Khương Giáo Thụ hỏi, không biết vị đại nhân này, là vị danh sĩ nào? Khương Giáo Thụ vừa nghe hai chữ danh sĩ, nhất thời hết hồn. Hắn cũng không dám tự cho mình là danh sĩ, vạn nhất tiểu tử này nói lao khất cái kia còn ngâm thi tử, thỉnh hắn chỉ giáo một phen, phải làm thế nào cho phải. Lục Nhân Gia nói, vị này chính là học phủ Quảng Nguyên Khương Giáo Thụ, ít ngày nữa thăng lên chức tiến sĩ trường Đông Kinh. Ngươi là tiện dịch điêu dân, muốn làm gì? Đinh Hạo tử cười mà không cười nói, nguyên lai là Khương Giáo Thụ, không phải danh sĩ là tốt rồi, ha ha, không phải danh sĩ là tốt rồi. Hắn mặc dù đắc ý, cũng không dám buông thả. Vẫn là đắc tội càng ít càng tốt, Lục Nhân Gia một câu một cái tiện dịch điều dân, không thể tha cho hắn, nhưng Khương Giáo Thụ này, mặc kệ như thế nào đều xem như người trên quan trường, cũng không nên đắc tội quá mức. Lục Nhân Gia nghe hắn nói với chính mình rất là khinh thường, mình lại ngâm không được, trong lòng thực sự khó chịu, tức giận công tâm, bật thốt lên mắng, ở đây, người nào mà không có thân phận địa vị, gia nô như thế không kiêng nể gì, nói sằng bậy, thân không phải gia chủ mà cư nhiên nói năng không ngừng, này nữ chủ nam phó. Hắc hắc. Không biết là uy của chủ nhà không so được với hạ nhân sao? Lục Nhân Gia nói ra những lời này, lập tức trong lòng đại hối, hắn cả đời thật sự ít bị người ngỗ nghịch như thế, khi đấu đá, những lời này nói sai cả mười phần, những lời này nói ra, đã có thể thấy phẩm cách của mình. Quả nhiên, trong sảnh rất nhiều người nghe xong, trên mặt đều có chút khó coi, chưa nói tới Trình Thái úy không chừng mực, chưa nói tới Đinh quản sự người có địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp, dẫu sao, chỉ là cách làm người mà thôi. Chính là, ngươi nói từ cuối cùng, lấy loại chuyện này làm văn, lấy nữ chủ nam phó trẻ tuổi làm đề tài, muốn hưởng người ta nghĩ đến chuyện dâm tà, quả thực giống đàn bà chanh chua ở chợ, phẩm cách cũng quá. Một ít người lão luyện thành thục nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, rất không bằng L. Ổng. Đinh Hạo vừa nghe giận tí mặt. Cùng sinh này, tính cách quái gở cuồng vọng, trong Tam Quốc, nếu luận phẩm cách, cũng không bị kịp ngươi, xấu xa như thế. Ngươi nói thiếu tự trọng, ta còn muốn mắng chết tiện nhân ngươi. Hắn đảo mắt nhìn thấy Đinh Ngọc Lạc tức giận đến mặt trắng bệnh, liền kìm nén lửa giận, đi qua hai người, xoay người hướng Trình Lao Thái Quân nói, được Lao Thái Thái coi trọng, cho tiểu dân được vào Bạch Hổ đại sảnh này, tiểu dân ghi nhớ trong tâm, hiện giờ cùng người tranh cãi, làm người mất hứng, đều là lỗi của tiểu dân. Tiểu dân có lòng bồi lễ, nhưng vì tiểu dân không thể ca hát, lại không biết múa võ, cầm kỳ thi họa ù ù cạc cạc. Càng nghĩ, chỉ có thể làm người cười, nếu chuyện cười mà làm cho người vui được một phen, cũng coi như chọn tâm ý của tiểu dân. Cả sảnh đường mắt to mắt nhỏ trừng lên, mọi người đều không biết hắn muốn làm gì. Chuyện cười, bọn họ đương nhiên biết, bằng hữu quen biết cùng nghe nhạc, bọn họ cũng hay nói đùa, vừa nói vừa cười, chính là hiện giờ cục diện như vậy, hắn tự nhiên lại kể chuyện cười. Mọi người đều biết trong đó tất có điều quỷ dị, hai lỗ tai đều dựng thẳng lên, tự nhiên xuất hiện đàn thỏ trong phòng, mỗi người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Lão thái không tiện nói ra lời mắng, Đinh Hạo đều giúp bà mắng, cho nên lão thái thái này đối với hắn càng nhìn càng thuận mắt, nghe hắn nói nhu thuận, liền cười đáp, lão thân không có giận ngươi, ha ha, chẳng qua có chuyện cười nghe, ngươi đã nói, chỉ cần ngươi đứa nhỏ này nói, lão thân liền thích nghe. Đinh Hạo cười, nhân tiện nói, chuyện cười này, là tiểu dân khi đi dạo nghe người ta nói, chính là chuyện vào thời điểm tiền triều đại đường. Ở Sơn Đông Tế Nam Phủ Thành có hai gia đình, một gia đình họ Trường, một gia đình họ Điền. Hai nhà là láng giềng, bởi vì việc ruộng đất, tưới nước cho ruộng, hai nhà dần dần trở nên lục đục, cựu càng kết càng sâu. Loại sự tình này ở dân gian thường xuyên phát sinh, nghe tới cũng không lạ, chẳng qua hắn vừa nói chuyện cười, trong lòng liền nghĩ hắn muốn lấy lục nhân ra làm đề tài, nghe rồi lại thấy không giống, không khỏi nghi hoặc đầy bụng. Chỉ có tiểu cô nương kia, một tay nâng cằm, một tay cầm hạt dưa đưa lên miệng, hàm răng cắn một cái, tức lưới một cái, vỏ dưa liền rơi trên bàn, mùi vị thật ngon, nhìn có vẻ say sưa. Cặp mắt to trong veo kia vẫn nhìn Đinh Hạo. Nàng không tin Đinh Hạo bị người bức đại tiểu thư nhà mình phát khóc, lại ở trước mặt mọi người bị lục nhân gia mắng tiện dịch điêu dân, cuối cùng còn bị lục nhân gia dùng lời nói không chịu nổi, hắn còn nói với khẩu khí này. Người kia, đừng nhìn hắn hiền lành, kỳ thật trong đầu quái lắm. Đinh Hạo nói, hai nhà ở gần như vậy, lại kết thù với nhau, cựu kia tự nhiên là càng kết càng sâu, rốt cuộc không hóa giải được. Điền gia nam đinh nhiều, khi dễ Trương gia không ngẩng đầu lên được. Vì vậy trong lòng tích chứa hoàng khí. Trương gia không tiếc tiền tài, cho con cái khổ đọc thi thư, sau đứa nhỏ này du học thiên hạ, danh khí càng lúc càng lớn. Tuy nói Thủy Trung chưa từng có quan tước, nhưng là bạn hắn, đã có không ít người làm đại quan. Họ Trương này, biết dùng người thổi phồng, liền cũng mang chiêu bài danh sĩ, thật là nở mày nở mặt. Mọi người một trận khẩn trương, cũng một trận hưng phấn, trong lòng chỉ nói, đến rồi đây, hắn nói danh sĩ, quả nhiên là hướng vào Định Am tiên sinh. Đinh Hạo nói tiếp, đứa nhỏ Trương gia thành danh sĩ, bằng hữu có chức vị lại nhiều, muốn thu thập Cửu gia còn không dễ như trở bàn tay. Điền gia kia bị Trương gia lật đổ khổ không nói nổi, cuối cùng đứa con cả Điền gia vốn ở nhà làm nghề nông, đem cả một mạch trên dưới, thê tử, đến nơi khác lang bạt kiếm sống. Mọi người nghe xong đầy bụng kinh ngạc, người ta là thở nhỏ đọc sách, ngươi cưới vợ ở nhà làm nghề nông, về sau mới xuất ngoại, còn có thể làm nên chuyện gì. Lại nghe Đinh Hạo nói, chẳng qua sau thời gian một năm, đứa con Điền gia kia liền áo gấm về nhà, còn mang theo một đội quan binh như lang như hổ, tìm tội danh đổ lên đầu Trương gia, áp giải ra pháp trường xử chém. Thẳng đến lúc này, người Trương gia mới biết đứa con Điền gia ác tâm, tự thiến chính mình vào cung làm thái giám. Bởi vì hắn họ Điền, được đại thái giám Điền lệnh tin tưởng, lần này áo gấm về nhà, chính là muốn báo cửu. Trên pháp trường, lão phụ Trương gia hiểu được nguyên do sự tình, nhất thời lão lệ tung hành, mắt thấy nhóm đao phủ giơ lên cương đao. Trương phụ đột nhiên hô to một tiếng. Đinh Hạo hít vào một hơi, đợi lòng ham muốn của mọi người, đột nhiên dùng giọng bản địa Sơn Đông kêu lên, con của ta a nếu sớm biết có ngày hôm nay bà cha tiếc lúc trước, ngươi đừng làm thứ danh sĩ gì gì đó, ngay cả trứng của người ta cũng không bằng. Phúc! Khu 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 chết cô nương một hạt dưa mắc vào khí quản, vỗ ngực khu khu không ngừng. Trình phu nhân cùng Đường Diễm Diễm biết do tiểu thư khuê các nghe như vậy song không nên cười, chính thật sự nhịn không nổi, đành phải không lưng. Thấy các nàng đầu vai run run kịch liệt, có thể thấy được phải vất vả bao nhiêu mới nhịn được cười. Trình Lao Thái Quân cũng không để ý sắc mặt lục nhân ra, sớm thoải mái cười ha hả. Trong đại sảnh khách nhân vốn là nhịn không nổi, vừa thấy Lao Thái nở nụ cười, vừa thông suốt tiếng cười thật sự thanh trấn ngói nhà, trên bàn rất nhiều chén đĩa đều đinh đương rung động. Từ chi phủ cùng Khương giáo thụ, Đỗ cử nhân không tiện cười ra tiếng, bọn họ sắc mặt biến thành màu mật chín, hai con mắt đều lồi ra, cũng không bi. Tê có thể bị nẹn thành nội thương hay không? Lục nhân ra ngón tay chỉ Đinh Hạo, cả người run rẩy, giống như một vị nam trung niên diễn tuồng, ngươi thật không biết trời cao đất rộng tiện dịch tiểu dân tranh chua xấu xa đáng khinh gian hiểm xảo trá điên đảo tôn ti không biết khiêm tốn nhất là dám hướng lao phu nói năng sảng bậy không trên không dưới quả nhiên là thói đời ngày sau lòng người không. Cố! Vị Định Am tiên sinh này tuy là tu dưỡng không tồi, nhưng cũng là không có sự tình xảy ra, không làm lao thư sinh chuyển động. Bệnh nóng giận trước đây đáng lẽ chưa đủ, hắn còn không muốn để yên. Một đoạn này nói chưa xong, hắn liền đoán hận ngửa đầu, thân mình mềm nhũn, như một mảnh lá thu điêu tàn, bi tráng mà tao nhã ngã xuống, ngón tay run rẩy ở không trung vẽ lên một đường cong đẹp đẽ. Đinh Hạo thấy hắn ngất, trong lòng không khỏi cười thầm, lão tử mà chửi, còn hơn năm đó ra cắt võ hầu mắng Vương Lãng ba phần. Trong lòng cười, ngoài miệng hắn lại cả kinh kêu lên, không tốt, Định Am tiên sinh nói chuyện nhiều quá, lưng không chống nổi nữa rồi. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 53, sát khí. Vừa mới mắc nghẹn chết cô nương vươn eo thon nhỏ, vừa nghe Đinh Hạo cố ý tổn hại lục đại danh sĩ là nói nhiều bị mỏi lưng, không khỏi cắp một tiếng cười, lại nằm úp sấp trên bàn. Từ Chi phủ thấy lục nhân gia bị ngất, vội vàng đi đến đỡ hắn, quay đầu lại hướng Trình Thế Hùng xấu hổ nói, Trình tướng quân, đều là hạ quan lỗ mãng, mời vị bạn tốt này đến, hắn thực không có ác ý, chỉ là không giỏi giao tiếp, trời sinh như vậy rồi, nói chuyện. Thật sự là, khu, hạ quan làm phiền hỉ yến của Lao Thái, thật sự là có lỗi. Trình Thế Hùng vội hỏi, từ đại nhân ngàn vạn lần không cần nói như vậy, ngươi mời đến vị trung nguyên danh sĩ này, cũng là cấp vinh dự cho Trình Thế Hùng ta, chẳng qua. Ha ha ha, ta là người thô hảo, không hợp vào mắt của tài tử danh sĩ thôi, tâm ý của từ đại nhân, Trình mộ hiểu rõ, ngươi cũng không cần để trong lòng, trước hết vẫn nên đem vị lục tiên sinh này về cứu trị, cho hắn nghỉ ngơi tính dưỡng đi. Hắn vừa nói đến danh sĩ, đã nghĩ đến chuyện cười kia của Đinh Hạo, trên mặt phải nhịn cười, vẻ mặt trở nên cổ quái đứng lên. Từ Chi phủ nghe xong lời này cảm thấy được an ủi, hắn cười khổ một tiếng nói, nếu như thế, Lao Thái, Trình tướng quân, hạ quan, xin được cáo tử. Lục nhân gia chính là tức giận công tâm, vừa ngã xuống khí huyết liền khôi phục, ý thức cũng phục hồi, thế nhưng gặp tình hình này hắn như thế nào có thể tỉnh táo lại. Chỉ phải vẫn giả vờ đang ngất, Từ Chi phủ tuy là giới văn nhược thư sinh, vẫn phối hợp âm thầm rất tốt với hắn. Lục đại danh sĩ hai mắt nhắm nghiền, dưới chân từng bước một được Từ Chi phủ kéo theo. Trong tiếng cười của mọi người xám xịt rời khỏi đại sảnh. Bữa tiệc của Trình Lão Thái Quân có nhạc đệm là lục đại danh sĩ này, chẳng những không có tạo thành chuyện gì mất hứng, ngược lại thành câu chuyện cười cho khách, không khí thọ yến sau khi Từ Chi phủ cùng lục nhân gia ra về, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Lục đại danh sĩ mặt sáng mày cho, làm Trình Lão Thái cùng Trình Thế Hùng trong lòng vui sướng, đối với mọi người chuyện trò vui vẻ, không đem chuyện của họ lục kia để trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Tả Xương trong nhóm tướng tá cũng tới hướng Lão Thái kính rượu. Trong đại sảnh liền càng náo nhiệt. Trình Thế Hùng thấy lão nương hưng phấn, nhân tiện nói, nương, phía trước có sân khấu kịch, đang ở đoạn sướng khúc, người muốn hay không đi xem một chút. Trình lão quân uống hai chén rượu, khuôn mặt đỏ bừng, vừa nghe lời này hứng khởi nói, được, mọi người đều đi cho vui vẻ, con dâu à. Trình phu nhân liền bước lên phía trước, chỉ nghe Trình lão thái quân nói, con cùng Diễm Diễm trở về, thay lão thân chiếu cố nữ thân, ác, còn có phú quý, cũng phải đi xem xét. Tiểu tổ tông này mà nháo lên, vài nha đầu kia không quản nó được. Trình phu nhân đáp ứng, cùng với Đinh Ngọc Lạc đi về sau trạch, còn lại mọi người như quần tinh ủng nguyện, cùng Trình Lao Thái đi ra tiền phòng. Nhất thời mâm bát la liệt, Đinh Hạo không thể một mình lưu lại uống rượu, liền cũng theo đi. Trong tiền viện, ở tường làm một cái lán, phân cao thấp hai tầng, trước sau hai cách, phía trước phía dưới là cái giá, mặt trên phủ giải lụa hồng làm nơi diễn trò. Mặt sau cao thấp hai tầng là địa phương thay quần áo đổi trang phục của diễn viên. Đối diện sân khấu là phòng ở tiểu lâu cao thấp 2 tầng, cách sân khấu 2 trượng, phía dưới trong đại sảnh đều là hạ khách, lầu 2 dành cho Trình tướng quân và khách quý an vị. Trong tiền viện không nghĩ đến Trình Lao Thái tới, vì vậy chỉ để chỗ cho Trình tướng quân, Từ Chi phủ, chẳng quan Từ Chi phủ đi rồi, chỗ ngồi kia vừa lúc thừa ra, liền để Trình Thế Hùng ngồi, Trình Thế Hùng thủ vị tự nhiên là tặng cho lão nương. Trước khi bọn họ tới, Nô Gia Nhạc Bằng đang biểu diễn đô vật, bởi vì chính chủ của Trình phủ đã tạ thế. Cho nên cũng không có đô vật chân chính, xuất trưởng chính là hai nữ đô vật. Nữ đô vật ở triều Tống được gọi là nữ biểu, lúc này tuy là sắp ra riêng, thời tiết đã từ từ ấm áp, nhưng vẫn còn hàn ý bức người, vậy mà trên đài hai nữ biểu cường tráng lại mặc trang bị đô vật tiêu chuẩn, trên thân mặc một kiện áo ngực, hạ thân mặc một kiện quần bố, để lộ cánh tay bắp đùi cùng tiểu phúc, bộ dáng so với mặc bikini cũng không khác lắm. Hai nữ biểu này công phu không tồi, chiêu số liên tục thay đổi, thân pháp như gió, các nàng chính là nữ nhân. Mọi người nơi đây xem các nàng biểu diễn, xem náo nhiệt hơn là xem công phu, các nàng cũng tự biết ở chỗ này, chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho nên cũng là thản nhiên. Hai nữ đô vật trên đài vô cùng chăm chú, đối diện trong sảnh, hành lang chạm gác, hư thanh, tiếng cười không dứt bên tai, có người còn kêu to, đem khố của nàng tụt xuống dưới, tụt xuống dưới. Trên đài hai nữ đô vật có nhiệm vụ làm náo nhiệt, tự nhiên cũng có chút động tác mê hoặc người xem, có đôi khi thậm chí cho người ta một loại ảo tưởng. Tựa hồ nàng lần này đập tay, có thể kéo áo đối phương xuống, kết quả đương nhiên là hữu kinh vô hiểm. Hy vọng rồi thất vọng lại tiếp tục hy vọng, liền cũng trêu chọc được rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hai luồng ba đảo mãnh liệt trước ngực các nàng, chính là nếu nói rõ ràng, thủy chung mong muốn không được đền đáp. Khi lão thái quân nói muốn đến tiền viện xem diễn trò, Bành lão quản gia đã đi trước căn bài, đợi cho Trình lão thái quân đi tới tiền viện, đi lên lầu 2, bình yên an vị, mở cửa sổ ra, sân khấu đối diện hai nữ biểu không thấy, một vị tiên sinh áo mũ chỉnh tề đương đứng trên đài, tay vướt râu dài, khàn giọng nói Tam Quốc. Một bên sân khấu, hai hán tử Ngô gia lười biếng dựa vào sân khấu, một bộ dáng dỗi việc, bọn họ ánh mắt nhìn tản mạn, hết nhìn đông lại nhìn tây, chính là khi cửa sổ lầu 2 đối diện mở ra, tình hình khách quý tiến vào trong mắt, hai người thân mình lập tức đứng thẳng, tựa như có một sợi dây vô hình, nắm nhất cử nhất động bọn họ. Hai người nhìn thoáng qua nhau, không giấu vết gật gật đầu, sau đó liền một trước một sau, thản nhiên đi đến mặt sau, xốc rèm cửa vải thô gian thay quần áo đi vào. Dưới mặt sau lầu 1 là nơi thay quần áo của nam kỹ, bên trong có đốt bếp lò, trong phòng ấm áp dễ chịu. Lúc này đại than đá đã bắt đầu dùng thay cho củi gỗ, đại tống đô thành đại bộ phận dân cư đều đã dùng than đá, địa phương khác đương nhiên còn chưa thông dụng, có thể dùng than đá đều là nhà giàu. Trình Thế Hùng là tướng quân Quảng Nguyên, trong nhà tự nhiên là mua được rất nhiều than đá tốt, hơn nữa nơi đây cách Nhạn Môn Quan cùng khu người khiết đan không xa, nơi đó là nơi sản xuất ra than đá, buôn đến nơi này giá cũng không cao, Bạch quản gia liền cấp cho Ngô gia để giữ ấm. Lúc này một gã sai vặt ngồi cạnh bếp lò, đang hướng bếp lò thổi, một hán tử tô mặt lặng lẽ tiến đến trước mặt hắn. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, con người đen như bảo thạch sáng lên, hán tử tô mặt kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liền phản thân tránh ra, gã sai vặt lập tức bỏ vào lò thêm vào mấy sẻn than đá, vô vô bụi than đá trên người, bất động thanh sắc theo sát đi lên. Thừa dịp không ai chú ý, hai người một trước một sau quẹo vào thang lầu hẹp lên lầu, hán tử tô mặt lập tức đi qua ngồi xuống thang lầu phía trên, giống như mệt mỏi phải nghỉ lại. Lầu 2 lúc này chỉ có hai vị kỹ nữ, một người tên là Lãnh Tiếu Khanh, một người tên là Hình Tử Liễu. Hai người là nữ kỹ không nhiều lắm của Ngô gia, Lãnh Tiếu Khanh là vai nữ chính duy nhất của Ngô gia, luyện chính là công phu đơn giản cùng nhu cốt thuật, lúc chưa gả chồng hiệu là Tiểu Chuồn Chuồn, từ năm kia gả cho Ngô Bầu Gánh, thân mình hiện vẻ nhu du, liền chú tâm vào nhu cốt thuật, vương bỏ thằng kỹ, đáng kỹ, đối vậy cũng sửa lại nghệ danh, gọi là Ngọc Bôi. Ngọc Bôi bởi vì chuẩn bị diễn, đang vội vàng thay quần áo, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy gã sai vật cùng hán tử tô mặt mới đến gánh hát hai ngày đi đến, không khỏi vừa sợ vừa giận, chạy nhanh kéo quần áo che thân mình, trách mắng, các ngươi lên trên này làm gì, mau đi ra. Cái gã sai vật gầy nhỏ kia cũng không biết muốn làm gì, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước sơn đen, hắn mở miệng cười khì, một hàm răng trắng tinh, Lãnh tỷ tỷ, đại Lãnh thiên nhi, đoạn này, không bằng để ta thay người diễn đi. Chuyện gì? Ngọc Bôi đứng lên thất thanh kêu, gã sai vật này bởi vì tuổi không lớn, nói chuyện thanh âm luôn bán nam bán nữ, nàng vẫn nghĩ gã sai vật này đang ở thời kỳ vỡ giọng, ai ngờ hắn vừa nói hai câu này, lại là giọng nữ nhân thanh thúy, gã sai vật này. Chẳng lẽ đúng là nữ nhân? Ngọc Bôi vừa suy nghĩ cẩn thận, gã sai vật kia đã cởi dài tiền đến, dựng trưởng như lao, gọn gàng bổ vào gáy nàng, Ngọc Bôi chưa kịp lên tiếng trả lời, đã ngất đi. Hình Tử Liễu thấy vậy sợ nhảy dựng lên, há mồm định kêu. Đại hán mặt vẽ mắt lộ ra hung quang, vọt một bước xa đến, giơ cánh tay lên, bàn tay to che miệng nàng lại, tay kia gọn gàng vung lên, một thanh tiểu đao trên tay hàn quang chợt lóe, liền mở ra tại yết hầu nàng như cắt tiết gà. Gã sai vật thấy nhướng mày, trách mắng, chẳng qua là đùa giỡn mà thôi, giết nàng làm chi. Đại hán kia buông lòng tay, nữ nhân hai mắt trợn lên cổ phun máu tươi, ngã quỵ trên mặt đất. Đại hán như không có chuyện gì vẩy vẩy máu tươi trên đao, bình tĩnh nói, thuận tay mà thôi, ngươi mau thay quần áo đi. Gã sai vật trừng mắt liếc hắn một cái, đại hán không có lên tiếng, hắn xốc rèm cửa lên đi ra ngoài, mặt hướng xuống dưới lầu, trong tay vẫn cầm theo loan đao không dính một giọt máu. Đại hán ngồi ở thang lầu nghe thấy động tĩnh, quay đầu liếc mắt một cái, vô hình trùng, ánh mắt hai người đều mang theo một cỗ sát khí u lãnh. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 54, Kiến Huyết Phong Hầu. Gã sai vật kia thấy đại hán đi ra ngoài, lập tức túi người cởi phục trang trên người Ngọc Bôi. Phục trang kia có màu trắng ngà, bó sát người. Trên quần áo có vân bảy màu, mặc trên người giống như da rắn. Hạ thân cũng là tiểu khố bó sát, vật liệu may mặc mềm mại, cũng có vân nghiêng, mặc vào phía sau lộ ra, cần một chiếc váy ngắn xóa tung bên ngoài che đậy chỗ yếu hại. Nói thật, Ngọc Bôi biểu diễn, kỳ thật chính là một loại nhu cốt công, tại đây có trăm loại kỹ nghệ, cũng không phải hạng nhất, chính là Ngọc Bôi dáng người rất tốt, mặt ngoài xinh đẹp dịu dàng đường con nguyện chuyển, mặc vào loại trang phục biểu diễn hấp dẫn này, đem một thân mềm mại vặn vẹo đứng lên, giống như một mỹ nữ sa bàn. Mới hấp dẫn rất nhiều quần chúng thưởng thức, trở thành vai chính của Trình gia. Chỉ chốc lát sau, thân thể nở nang của Ngọc Bôi liền bị lột sạch, may mắn trong lều lò than còn đang cháy đượm, nhiệt khí hướng lên phía trên, gian thay quần áo lầu 2 kín không có kẽ hở, lại oi bức, không lo bị cảm lạnh. Gã sai vặt kia hoán đổi y phục với Ngọc Bôi, giãn một chút gân cốt, cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn, đi thẳng tới trước cửa sân khấu, hơi hơi xốc lên mảnh vải bông nín thở nghe động tĩnh bên ngoài. Cánh cửa này là trực tiếp hướng đến sân khấu kịch, mà nam kia vẫn là đi theo chỗ rẽ ở thang gác. Bên ngoài vị thuyết thư tiên sinh kia đứng trên đài cao giữa trời lạnh, hiệu quả thật sự không thể tốt, thật vất vả mới nói xong một đoạn, trong tiếng vỗ tay thưa thất túi đầu đi xuống. Gã sai vặt nghe thấy nhạc lại tấu lên, biết chính mình nên đi ra, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra một nữ nhân đặc biệt, phi thường mị hoặc tươi cười, nàng đem một cái ống ngắn tinh xảo cẩn thận ngậm vào miệng, lại đem mặt nạ đeo lên. Sau khi Lanh Tiếu Khanh gả cho Ngô Bầu Gánh, đây chính là mặt nạ Ngô Bầu Gánh cấp cho phụ nữ đã có chồng che mặt, chẳng qua Lanh Tiếu Khanh thân hình tuy đẹp nhưng dung mạo vốn bình thường, từ lúc mang mặt nạ hoa đào, mọi người không biết chân diện, ngược lại khiến nàng càng được hoan nghênh. Ngô Bầu Gánh cũng bất ngờ, cho nên mặc kệ tới nơi nào diễn xuất đều dùng mặt nạ hoa đào. Gã sai vật này cùng hai đại hán vẽ mặt kia chính là những người buôn bán da lông ở đầu đường Quảng Nguyên, ý đồ làm thích khách giám sát Trình Thế Hùng, bọn họ mới tới Quảng Nguyên Thành, người sống ở hai phương khác nhau, rất khó thăm dò quy luật đi lại của Trình Thế Hùng, không thể an bài hữu hiệu kế hoạch giám sát. Nô gia từ thành trì khác đến biểu diễn tiết mục mừng thọ Trình Lao Thái, mang theo đều là diễn viên gánh hát, cần ở nơi này mướn người làm việc vật cùng tô vẽ, ba người liền nhận lời lăn lộn tiến vào, muốn xem có khả năng thực hiện kế hoạch không. Mấy ngày nay, bọn họ biết rõ tình hình trên dưới Ngô gia, ba người nghiên cứu nhiều lần, thấy chỉ có giả mạo con hát, âm thầm xuống tay, cơ hội đắc thủ là lớn nhất, hơn nữa cơ hội bỏ chạy cũng cao. Chính là mặc kệ bọn họ đưa ra bao nhiêu tiền, đều không có khả năng thu mua Ngô Bầu Gánh cho bọn họ sử dụng, bọn họ cũng không có khả năng khống chế toàn bộ gánh hát, biện pháp duy nhất là vàng trao lẫn lộn. Trải qua phân tích nhiều lần, bọn họ tìm ra Ngọc Bôi Lãnh Tiếu Khanh là một người có thể giả mạo. Đầu tiên, Ngọc Bôi mỗi khi biểu diễn đều đeo mặt nạ, cái này rất tiện lợi cho bọn họ mạo danh thân thế. Tiếp theo, nữ tử bên bọn họ, cũng luyện qua nhu cốt công, quả thực là duyên trời. Nhưng là nữ tử này thân phận vô cùng tôn quý, nàng lần này tự mình tới chỉ huy hành động, thật sự là bởi vì sự tình trọng đại, mà nguy cơ của gia tộc nàng cần một cơ hội bức thiết để giải quyết. Chính là muốn cho nàng tự mình ra tay, hai người cùng nàng đồng hành kia vô luận như thế nào cũng không đồng ý cuối cùng do nàng kiên trì, thậm chí lấy cái chết bức bách. Hai hán tử kia mới buộc phải đáp ứng, hiện giờ nàng sắp lên đài, tâm tính vững vàng, nhưng thật ra hai đại hán đối diện thiên quân vạn mã không sợ kia, vì nàng lo lắng không thôi. Bọn họ trước đó cũng không biết trong lễ mừng thọ Trình phủ sẽ an bài gánh hát như thế nào, theo lẽ thường phỏng đoán, Trình Thế Hùng ngồi ở chủ tọa sẽ cách sân khấu không xa, lấy ống phóng độc châm ám sát, là an toàn nhất cũng là thủ đoạn dễ dàng nhất. Một chút độc châm nhỏ bé đâm vào thân người, cũng không làm cho người ta chú ý. Hơn nữa bọn họ có thể lợi dụng thời gian độc phát để thong dong rời đi, hiện giờ hết thể y kế hành sự, về phần thành công hay không, cũng chỉ có nghe theo ý trời. Trình Lao Thái Quân ngồi vào chỗ của mình ở lầu 2, một bên là đứa con cùng vài vị khách nhân tôn quý, những người khác đều đứng phía sau bọn họ, đối diện linh nhân Ngọc Bôi lên đài. Tiểu mỹ nhân này thân thể rất đẹp, dài ngắn phù hợp, làm lay động cả sảnh đường. Nhóm nhạc công tấu nhạc lên, Ngọc Bôi theo khúc nhạc ở trên đài đứng lên, làm ra đủ loại động tác yêu cầu mềm mại cao độ. Coi như một khối nhuyễn ngọc dường như thân mình không có xương cốt, mà kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng trước kia chưa từng có, Ngọc Bôi chân chính vũ kỹ thường thường, mà lần này, nàng lại biểu hiện ra vũ đạo cao siêu, mỗi một động tác, tuyệt đẹp cao nhã, đem thanh thuần cùng diêm dúa lẳng lơ, khờ dại cùng mị hoặc, cao quý cùng sa đọa hoàn mỹ dung hợp vào với nhau. Nô Bầu Gánh đứng ở dưới đài, thấy đối diện khách nhân trên dưới lầu nín thở chăm chú nhìn, hết sức chăm chú nương tử mình biểu diễn, trong lòng không nhịn nổi bực tức, hắn lại không biết tiểu mỹ nhân trên đài đã thay đổi người. Mỹ nhân trên đài kia vũ kỹ cao nhã, một thân nhu cốt công lại xuất sắc, nàng đem thân thể khom lưng khom cổ, toàn bộ tiến vào một cái chậu rửa mặt lớn, từ trên lầu nhìn lại, chỉ thấy trong chén hồng hồng, bạch bạch, băng tuyết phóng ánh, đúng là một chén mỹ ngọc, căn bản nhìn không ra có một nữ nhân cuộn mình trong đó. Nàng ở trong chén nhẹ nhàng nhu động như bàn xà lần tới. Chờ nàng thoáng có động tác, tựa như nụ hoa nở ra, ngươi mới có thể nhận ra cái chén ngọc kia đúng là một mỹ nhân, đợi nàng từ trong chén đi ra, đầu tiên là tay xà. Tiếp theo là thắt lưng xà, cuối cùng là chân xà, chân thành vật mẹo, tuyệt không thể tả, quanh thân cao thấp, đều xinh đẹp, cơ hồ nam nhân nhìn qua đều miệng lưỡi khô khốc. Trình Thế Hùng trước mặt lão nương, chẳng những không dám tán thưởng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nghẹn hơn nửa ngày, mới có một khoảng không mà thở hổn hển. Đinh Hạo cũng là nhìn xem cảnh đẹp ý vui, đều ở dáng người của người ta mà lưu luyến, thích cái đẹp là bản tính của mỗi người, có cơ hội thưởng thức mỹ nữ thoải mái như vậy, hắn là chưa từng có. Đinh Hạo nhìn chằm chằm thân thể nhu nhuyễn không xương kia làm ra yêu cầu động tác cao suy nghĩ trong đầu đang bay lượn, liền nghe một thanh âm giả mua nói nhỏ, cố huynh, nữ tử này thật tuyệt vời, ngươi xem nàng dáng người cân xứng, cực mỹ, khom lưng xoay cổ, mềm mại không xương, có thể làm ra đủ loại động tác kỳ dị, thật sự là cao thủ trốn khuê phòng, nhất đẳng lẳng lơ. Nếu cùng nàng, từ nàng thi triển động tác đa dạng, nhất thế tam vị, khắp nơi tiêu hồn, đủ loại kiểu diễm, vạn loại tư vị, ai nha nha nha. Đinh Hạo nghe xong theo bản năng quay lại nhìn, không biết lão lưu manh xấu hổ này là ai a, theo ta là anh hùng chứng kiến, thấy lược đồng a. Vừa quay đầu lại, Đinh Hạo dựa vào tiếng nói, thấy người kia ra vẻ đạm mạo, lao ra dâu hoa dâm này đúng là Quảng Nguyên phủ họ Khương giáo thụ, sắp được làm Khương bác sĩ của trường Thái học, thật sự tên là thù a. Vừa thấy Đinh Hạo quay đầu lại, Khương giáo thụ tay đang vuốt dâu mặt mày hớn hở lập tức làm mặt nghiêm, bày ra một bộ dáng đức cao vọng trọng trang nghiêm. Học sĩ, tự phong lưu, triều tống sĩ phu chưa bao giờ kiêng kỵ nữ sắc, không kiêng phong lưu, bọn họ tả ủng hưu ôm, là sự kiện tao nhã nhất bực. Chẳng sợ ông lão 80 nạp Mỹ thiếp 18 tuổi, đó cũng là một đóa hoa lê có tình yêu cùng hải đường, rất vẻ vang, không coi là việc xấu xa gì. Chẳng qua đường đường giáo thụ học phủ, tuổi lớn như vậy, đối với một con hát bình phẩm từ đầu đến chân nước miếng ròng ròng như thế, ít nhiều sẽ gây chú ý thấy Đinh Hạo quay đầu trông lại, Khương giáo thụ như thế nào cũng phải chú ý một chút hình tượng. Trên đài nữ tử vũ động thân mình, đôi mắt đẹp sau tấm mặt nạ hoa đào vẫn bình tĩnh quan sát động tĩnh trên lầu, tính toán hữu hiệu khoảng cách giám sát. Thấy một cơ hội, nàng ở trên đài xoay vài vòng, thân hình bay lên không, thừa dịp vung đầu, ám khí trong lúc đó phốc thổi ra, một chiếc châm bay vụt ra ngoài, thẳng đến ngực Trình Thế Hùng. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 55, sự kiện khỏa thân trong năm ở Đại Tống. Trên lầu, Trình Lao Thái Quân thấy Ngọc Bôi biểu diễn chật chật tán thưởng, hướng Trình Thế Hùng nói, cô gái này không dễ dàng, thật không dễ dàng à, trời lạnh thế này, mặc quần áo ít ỏi như vậy, vì lao bà ta vui vẻ à, con à. Ngươi xem người ta luyện thân thể, cùng sợi mì mềm mại như nhau, hẳn là nên thưởng cho nàng chút bạc mới đúng. Mẫu thân yên tâm, con biết. Trình Thế Hùng dứt lời, lập tức hướng bên cạnh vẫy tay một cái, một gia đình lập tức bước nhanh tới, túi người cười nói, lao ra, ngài phân phó. Đúng vào lúc này, nữ tử trên đài bắn ra độc châm, gia đình áo xanh đội mũ quả dưa khom lưng nghe Trình Thế Hùng phân phó, chợt thấy trên cổ ngứa một cái, chính là đang nghe lão gia nói chuyện, hắn cũng không dám lô mãng, đợi nghe xong Trình Thế Hùng phân phó. Hắn trên cổ đã thấy bình thường, bởi vậy cũng không để ý. Trên đài nữ tử vừa thấy ám sát thất bại, trong lòng âm thầm ảo não, lúc này trước mắt bao người còn muốn lắp lại độc châm làm sao có thể, nàng cũng là cầm được thì cũng buông được, trong lòng biết đã mất cơ hội, liền lập tức thối lui, lại múa một lát, tay thu thế, bao quanh vai trào, vội vàng lui xuống. Gia đình kia hướng Bành quản gia dưới lầu truyền lời lao ra phân phó, Bành quản gia tự đi đến phòng lãnh ngân lượng ban cho, nô bầu gánh được thưởng bạc, đứng ở dưới đài dương dương tự đắc. Lòng tràn đầy vui sướng. Theo sau lên đài chính là Lão Giang am hiểu ảo thuật. Lão Giang thấy Ngọc Bôi được thưởng bạc, không khỏi chấn hưng tinh thần, xuất ra tuyệt kỹ kiếm sống của chính mình. Hắn lấy ra một sợi dây thừng, đón gió rung lên, dây thừng kia liền giống như gậy gộc bình thường thẳng tắp đứng lên. Lão Thái Quân nhìn xem chật chật lấy làm kỳ. Lão Giang lấy dây thừng hướng không trung ném đi, cái dây thừng kia lập tức thẳng tắp treo ở không trung. Lão chắp tay cười nói, hôm nay đại thọ 60 của Lão Thái, tiểu lão nhân hai tay không có gì đến mừng thọ. Cũng không tao nhân. May mắn tiểu lão nhân còn hiểu được mấy trò công phu bảng môn tà đạo, một đạo dây thừng này Lao Thái đừng nhìn nó ngắn, nó có thể dài tới thiên đỉnh. Tiểu lão nhân kêu đồ đệ leo lên, đi đến thiên đỉnh, hái bản đào hiếu kính lão nhân ra. Lão Giang nói xong vung tay lên, tiểu đồ đệ hướng lòng bàn tay nổ nước miếng, liền giống như một con khỉ theo dây thừng đi lên, chỉ chốc lát liền biến mất ở đỉnh. Mọi người đều nghển cổ hướng trên đài xem, nghĩ muốn tìm hiểu ảo diệu của trò ảo thuật này. Lúc này gia đình chúng độc châm trên người độc tính bắt đầu phát tác. Hắn chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, hụt hơi. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, lại không dám ở trước mặt lao phu nhân cùng tướng quân mất lễ nghi, đành phải tự cường chống đỡ. Đồ đệ lao Giang đi chỉ chốc lát, theo bầu trời rơi xuống một quả đào mừng thọ cực lớn, đào mừng thọ kia trong trắng lộ hồng, rất là vừa ý, lao Giang mau tay nhanh mắt, đón đào nơi tay, quỳ một gối xuống đất, cao giọng nói, chúc mừng lao thái, tiểu đồ đệ kia không để ta mất mặt, lấy được một quả bàn đào. Tiểu lão nhân đem đảo này dâng lên Lao Thái, chúc lão nhân ra ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Trình Lao Thái nghe mặt mày hớn hở, thật đã quên chuyện cho phần thưởng, lão Giang lời hay nói hết, thấy Trình Lao Thái không nói đến phần thưởng, không khỏi nhướng mày thầm nghĩ, xem ra còn phải thành kính thêm, mới có thể đả động Lao Thái này nha. Hắn lập tức hướng đồ đệ đang ẩn trên đỉnh làm thủ thế. Ảo thuật thâu đảo của hắn, vốn là dung hợp ảo thuật với một câu chuyện xưa, mới vừa rồi chính là biểu diễn một nửa. Phía sau có thể diễn cũng có thể dừng, toàn bộ xem phản ứng khán giả để quyết định. Lúc này vừa thấy Lao Thái vẫn chưa cho thưởng, hắn liền tiếp tục diễn, chợt nghe trên đỉnh hét lớn một tiếng, truyền đến một tiếng hét thảm, Lão Giang hoảng sợ ngẩng đầu, một cái đầu người máu chảy đầm địa trên đỉnh rớt xuống, phanh một tiếng nện trên đài, người xem nhất thời truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Lão Dĩnh cũng kinh hoàng đứng lên, chỉ thấy bầu trời lại có cánh tay, đùi nhất nhất rơi xuống, cũng không biết cái gì làm ra vậy, xem ra tựa như thật sự bình thường. Lão Giang cầm đầu người khóc nói, tiểu lão nhân mạo phạm tiên phủ, đây là tiên nhân trừng trị tiểu đồ, đồ nhi đáng thương của ta, một mạng quý thiên. Trình Lão Thái nhìn xem hết hồn, vội vàng nói, nhìn máu rơi dọa người, con à, gọi hắn nhanh thu lại đi, đổi cái áo thuật khác, đổi cái ảo thuật khác. Trình Thế Hùng mở miệng gọi người, gia đình kia đứng ở góc tường lúc này trước mắt lúc sáng lúc tối, trong hai nghe được thanh âm chợt xa chợt gần, làm sao có phản ứng lại, Trình Thế Hùng còn tưởng hắn xem ảo thuật đến nhập thần, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Đinh Hạo thấy cười nói, Trình tướng quân, tiểu dân đi nói với họ một tiếng. Đinh Hạo đi xuống lầu, tới đài đối diện, vén rèm lên hỏi, vị nào là bầu gánh A? Diễn viên chờ diễn đã đến lâu ngoài góc, lúc này chỉ có một diễn viên đang hóa trang, hắn quay đầu hỏi, ngài là vị nào, có chuyện gì A? Đinh Hạo cười nói, hôm nay là đại thọ Trình Lao Thái Quân, tặng đao cũng được thôi, như thế nào đầu người đều đi ra, không vui, các ngươi mau thông chi vị Lao Huynh trên đài kia đổi đi, bằng không phần thưởng bạc có thể bị nhớ đó. Ôi ta chạy nhanh đi đây. Đến trên lầu vén rèm cửa nhỏ giọng nói, thầy trò Lao Giang có thể nghe thấy, cho nên diễn viên kia hạ bút vẽ xuống, xoay người chạy lên trên lầu, đại hán kia ngồi ở thang lầu không cản lại, chỉ đành để hắn đi lên, đợi hắn lên lầu, cũng nhanh chóng theo lên. Đinh Hạo đi qua lò sưởi, chợt nghe sàn gác địa một thanh âm vang lên, truyền đến một tiếng đau hâu ngắn ngủi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, diễn viên kia bị ngã phải không? Hắn cũng hướng thang lầu đi đến. Đinh Hạo vài bước đi trên thang lầu, vừa đến trên lầu, chỉ thấy trước cửa một nam tử nhỏ gầy đứng, ở đối diện hắn một đại hán khôi ngô đem người vừa rồi thả ra, máu tươi từ yết hầu phun ra. Đinh Hạo vừa thấy nhất thời ra mồ hôi lạnh, thấy không ổn hắn không rảnh nghĩ nhiều, quay người chạy trốn, đại hán đối diện vội kêu lên, phía sau. Nam tử nhỏ gầy nghe tiếng vội xoay người, tay co lại, Đinh Hạo chỉ cảm thấy tựa như lần trước bị Đinh Ngọc Lạc đánh ngã giống nhau, còn không có phản ứng lại, cả người liền đầu góc choáng váng ngã trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh còn có một đại hán, trong tay cầm một thanh loan đao nho nhỏ, nhe răng cười túi người hướng hắn đâm tới. Ngay trước mắt lúc đó, Đinh Hạo nhìn thấy trên cổ tay y có hình xăm, tập trung nhìn vào, là một đầu sói. Đinh Hạo kinh ngạc tâm niệm vừa chuyển, vội vàng hô một câu, các ngươi do triều đình đại tống phái tới ám sát tướng quân nhà ta sao? Loan đao trong tay đại hán kia đã tới trước ngực Đinh Hạo, vừa nghe lời này đột nhiên ngưng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Đinh Hạo trong lòng nhảy loạn, trên lưng đầy mồ hôi lạnh, hắn còn muốn nói nữa, chán đột nhiên đau, nhất thời hôn mê bất tỉnh, nguyên lai cô gái giả trang Ngọc Bôi đã tiến lại đây, hung hăng đã một cước vào chắn hắn. Tên ngu xuẩn này lại nghĩ chúng ta là hoàng đế đại tống phái tới. Đại hán kia dở khóc dở cười nói. Nàng kia cười lạnh nói, hán nhân ngươi lừa ta gạt, chuyện xoán lập nhiều vô kể, ngươi tưởng bọn hắn quân hiền thần trung, cao thấp một lòng sao. Hừ, miền Bắc cũng là độc nhất vô nhị. Người này tự cho là thông minh, thật là thu hoạch ngoài ý muốn của chúng ta, lưu hắn một cái mạng chó, chúng ta đi. Nói xong vội vàng hướng dưới lầu đi đến. Lúc này trên lầu đối diện gia đình kia trước mắt đã là một mảnh tối đen. Trong hai chỉ có tiếng tim đập. Hắn mở lớn miệng liều mạng hít thở, ngực như bị đá nặng ép, một tia khí cũng không hít được vào, chỉ cảm thấy hồn như đằng vân giá vũ bình thường, say, giống như thuyền tam bản sóc nảy trên sông lớn. Đối diện trên đài Lao Giang cầm cái thùng, nói phải làm phép tập hợp, biến thành người sống, làm cho Đồ Nhi sống lại, gia đình kia thân mình lay động vài cái, liền một đầu thò ra cửa sổ, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Trình Thế Hùng vừa thấy hoắc mắt một chút đứng lên, nhanh chóng đứng phía trước Lao Nương, mắt hổ trừng. Sao lại thế này? Nhanh đi coi. Đối diện trên đài Lão Giang đang nhảy tắt pháp, vừa thấy tình hình như vậy không khỏi trợn mắt há mồm, không hiểu được trên lầu đối diện vị khách nhân này như thế nào lại ngã xuống dưới. Trình Thế Hùng sai người đóng cửa sổ, an trí lao mẫu, dẫn vài tên thị vệ đằng đằng sát khí lao xuống, bọn thị vệ theo sau bảo vệ tới mái hiên phía dưới, chỉ thấy gia đình kia ngửa mặt ngã trên đất, khóe miệng tràn ra bọt cùng máu đen, dĩ nhiên khí tuyệt mất mạng. Trình Thế Hùng bình tĩnh ngồi xổm xuống, trước tiên khám nghiệm liền phát hiện trên cổ gia đình kia có một vòng màu đen, hắn nhìn chằm chằm vòng đen một lúc lâu, chậm rãi vươn hai ngón tay, theo trên cổ tử thi lấy ra một cây lông châm yếu ớt bằng sợi tóc, hai mắt Trình Thế Hùng nhất thời nổi lên một cỗ hàn quang. Đúng lúc này, trong phòng sân khấu kịch đối diện Ngọc Bôi bị đánh đã tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, chỉ thấy bên người nằm một hán tử mặt vẽ, máu tươi từ hầu ồ ồ chảy ra, cơ hồ chạy đến trước mặt mình, nhất thời như gặp phải quỷ, sợ tới mức hồn phi phách tán. Dưới sự kinh hãi, nàng căn bản không phát hiện chính mình trên người trần như nhộng, nhảy bật lên hướng sân khấu kịch chạy tới, đồng thời sử dụng khí lực hét to, giết người rồi. Đinh Hạo dù sao cũng là nam nhân, năng lực đề kháng so với nữ nhân mạnh hơn, cái chán bị trúng một cước, làm hắn mê man một lát, bị nữ nhân này hét lên the thé, lập tức tỉnh lại, hắn mê mê hoặc hoặc vừa mở mắt, liền thấy phía trước không trung xuất hiện một đạo hình tam giác tỏa ánh sáng, một nữ nhân trần truồng, lưng ngọc eo nhỏ, mông cong lên như sóng, nhún người nhảy vào chỗ đường đi. Đinh Hạo nhất thời mở to hai mắt nhìn, ta kháo, ta đây lại vừa chọc thủng chỗ nào nữa rồi. Bên ngoài chính lúc đang hỏng bét, Ngọc Bôi liền thét chói tai giết người rồi. Chạy như điên tới mắt trên sân khấu kịch. Người dưới đài ngạc nhiên hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy từ mặt sau sân khấu kịch lao tới một nữ nhân da thịt tươi nộn, trần như nhộng, đã rơi đàn tranh trước người nhạc công, làm rất bạt nhi trong tay lao giang, ngực ngông như sóng, nhất thời thu hút vô số ánh mắt. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 56, Diễm Diễm Viêm Viêm. Đại sảnh Bạch Hổ trở thành sơ xác tiêu điều, toàn bộ chính phủ đã bị binh lính vây chật như nêm tối. Trình Thế Hùng đeo bội kiếm, ngồi ngay ngắn ở án thư tướng quân, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi: "Hạo Ca Nhi, ngươi đem tình hình lúc ấy kể lại cho ta xem." Một bên Trương Thắng Chi, Trương Thông Phán ngưng thần nghe xong, đột nhiên hỏi: "Người chết ở trong phòng có một người là nữ, một người là nam, chỉ có Nhất Oản Ngọc kia, chắc là bởi vì tên thích khách cần phải lấy xiêm y đi trên người nàng, sợ xiêm y đi bị nhiễm máu tươi nên đã không lấy đi tánh mạng của nàng. Nhưng tại sao thích khách lại buông tha ngươi?" Đinh Hạo lông mi dương lên, hỏi: "Chẳng lẽ Trương đại nhân hoài nghi tiểu dân cùng thích khách chính là một người, đang dùng khổ nhục kế sao?" Trương Thắng Chi cười lạnh không nói, Đinh Hạo hơi trầm ngâm chốc lát, nói: "Bọn họ không giết ta, xác thực có nguyên nhân, chẳng qua. Nguyên nhân trong đó, quả thực không thể nói cho người ngoài biết được." Trương Thắng Chi không có ý buông tha, truy vấn: "Ngươi không nói, làm thế nào để cho người ta không nghi ngờ ngươi?" Đinh Hạo hơi trầm ngâm, đứng dậy chắp tay nói: "Nguyên nhân này, ta muốn nói cho Trình tướng quân biết, nhưng mà không thể để cho người thứ ba biết được." Trương Thông Phán không để ý nói: "Như thế nào, chẳng lẽ bản quan cũng không thể nghe đủ ở sao?" Đinh Hạo lộ vẻ khó xử, Trình Thế Hùng thấy vậy, lập tức nói: "Trương đại nhân, bản quan thầm nghĩ điều quan trọng bây giờ là phải biết được lai lịch của thích khách kia, Đinh Tiểu Ca Nhi không chịu nói, tất có nguyên do, đành phải thỉnh Trương đại nhân rời đi một chút." Trương Thắng Chi bất đắc dĩ, chỉ phải chắp tay lui ra, Đinh Hạo nhìn lướt qua binh lính hai bên trái phải, Trình Thế Hùng nở nụ cười: "Bản tướng quân không phải là sợ bị ngươi ám sát, nhưng những tướng tá này đều là các hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử cùng bản tướng quân, không có gì cần giấu giếm bọn họ, ngươi có bí mật gì cứ nói thẳng ra, bọn họ cùng bản tướng quân giống như một người." Đinh Hạo nghe xong thầm nghĩ, ai nói hắn là kẻ thô lỗ? Xem ra chỉ một câu nói này, liền có thể làm cho tất cả các binh sĩ này có thể thề sống chết mà theo hắn. Ánh mắt của hắn hơi đảo qua, nhìn thấy những binh sĩ này đứng nghiêm trang một chỗ, một đám giống như thiết chú bình thường. Trên mặt, trong mắt không một chút biến hóa, không biểu hiện chút cảm động trong mắt, dường như lời nói của Trình tướng quân bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe thấy trong tai, vẫn âm thầm nghiêm nghị. Đinh Hạo thu nhiếp tâm thần, nói: "Trình tướng quân, tiểu dân bị tên giả dạng Nhất Oản Ngọc kia đánh ngã xuống đất, đại hán cầm đao kia liền hướng ta bước tới, lúc này ta nằm trên mặt đất, vừa khéo nhìn thấy cổ tay hán, người nọ trên cổ tay có xăm một đầu sói, màu xanh, trông rất sống động. Tiểu dân từng nghe người ta nói, người khiết đan ở phương Bắc sùng bái Thảo Nguyên Lang, nhiều nam nhi trên người xăm hình đầu sói, mà tướng quân trấn thủ Quảng Nguyên, đúng là khắc tinh của bác nhân, việc này." Trình Thế Hùng hai mắt hơi nheo lại, hỏi: "Chuyện sau đó như thế nào?" Đinh Hạo có chút xấu hổ nói: Lúc này tiểu dân nhanh trí, gào to một câu: "Các ngươi là người mà đại tống quan gia phái tới ám sát tướng quân nhà ta sao?" Đại hán kia nghe xong ngẩn ra, ngay lập tức cái chán của ta liền trúng một cước ngất đi, ta cũng không biết biện pháp này hiệu quả hay không, khi đó ta cũng chỉ có thể thử xem thế nào, tranh thủ một cơ hội cứu lấy mạng sống thôi. Trình Thế Hùng ngạc nhiên nói: "Ngươi biết bọn họ là người khiết đan, nhưng sao còn nói bọn họ là..." Nô gương mặt hắn hơi hơi run rẩy một chút, không tiếp tục hỏi nữa. Triều đình cùng với quân Tây Bắc quan hệ rất rắc rối phức tạp, đã là quân thần, nhưng trong đó lại có cả tranh đấu ngầm với nhau nữa, chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đinh Hạo nhận ra bọn họ là người khiết đan, nên cố ý nói một câu như vậy: "Nếu người khiết đan kia đủ thông minh, sẽ đâm lao phải theo lao, mặc dù ám sát không thành, cũng có thể lợi dụng cơ hội này để châm ngòi cho mâu thuẫn giữa triều đình cùng chiết thị càng ngày càng tăng lên. Những nguyên nhân này chỉ có thể là những suy nghĩ trong lòng, không thể nói ra bên ngoài được, do đó khi Trình Thế Hùng bừng tỉnh liền lảng tránh đi, mày rậm nhíu lại nói: "Người khiết đan sao? Người khiết đan muốn ám sát ta cũng không ngạc nhiên, nhưng mà hiện giờ bọn họ đang nội chiến không ngớt, cho dù giết được ta, khiến cho Quảng Nguyên đại loạn, bọn họ còn có dư lực xuất binh Nam Hạ sao, chẳng lẽ bọn chúng phá được Quảng Nguyên thành sao?" Trình Thế Hùng ở đại sảnh bước đi thong thả đến bước đi thong thả đi, thì thào tự nói, qua một lúc lâu mới thấy Đinh Hạo vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, liền nói, hôm nay chuyện tên lục đại danh sĩ đáng ghét kia, ta lại không tiện ra tay, nhưng thật ra ngươi đã thay ta ra tay giáo huấn hắn, ha ha, ta bây giờ không tiện đi ra ngoài, ngươi cứ về đi, sau này có rảnh thì cứ đến quý phủ chơi. Đúng, Trình tướng quân ngài đang bận, tiểu dân xin cáo tử. Đinh Hạo thi lễ, xoay người muốn đi, chợt cái chán lại đau nhức một trận, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, vừa rồi suýt nữa thì quên, không khỏi lại dừng bước, nói, Trình tướng quân. Đinh tiểu ca nhi còn có chuyện gì? Trình tướng quân, ta đột nhiên nhớ tới một việc, vừa rồi khi ta đi lên bằng ốc, lúc đó một tên đại hán thấy ta từng kinh hô một tiếng, Diễm Diễm, phía sau, nữ thích khách kia. Chắc danh khuê là Diễm Diễm. Trình Thế Hùng ngẩn ra, Diễm Diễm. Cùng tên với chất nữ, cháu, ta, ân, bản tướng quân sẽ nhớ kỹ, nếu có thể bắt được hung thủ, bản tướng quân sẽ nhớ tới công lao của ngươi. Đinh Hạo ha hả cười, tiểu dân cáo tử. Đinh Hạo vừa đi, phía sau Bình Phong liền đi ra hai người, đi trước là một lão giả dung mạo cao gầy, đôi sáng ngời có thần, giơ tay nhấc chân, đều có khí độ ung dung tôn quý, bên cạnh là một cô gái mặc đồ đen, nụ cười thản nhiên, không vui không buồn, đúng là chiếc cô nương đã cùng Đinh Hạo nói chuyện phiếm ở trong viện lúc trước. Trình Thế Hùng vội nàng ra đón, chắp tay chào, cửu tướng quân, Ngũ công tử. Lão giả gật gật đầu, quay đầu hỏi, tiểu Ngũ A, ngươi thấy thế nào? Chiếc cô nương thản nhiên nói, ta cảm thấy được hắn thực tỉnh táo a, sống chết trước mắt, trong khoảnh khắc đó mà lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để tìm đường sống sống. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là ta cũng không thể làm vậy được, quả thực rất giỏi đó. Lão giả hừ một tiếng nói, ta hỏi là tiểu Trình gặp chuyện này ngươi thấy thế nào, ai quản chuyện tên tiểu tử kia chết sống thế nào? Chiếc cô nương gắt giọng, người hỏi không rõ ràng, ta làm sao biết người muốn hỏi cái gì? Thật là, rõ ràng người chính là lão hồ đồ thôi, là tên quái nhân gia. Lão giả kia tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng, nhưng khi hắn là bị đứa cháu gái mà mình vô cùng yêu quý nói vài câu mà một chút nổi nóng cũng không có, hắn hừ một tiếng chuyển hướng Trình Thế Hùng, lông mi nhíu lại nói, tiểu Trình à, ngươi thắc mắc quả không sai, lão phu cũng tự hỏi, bác đế sau khi bị giết chết, bác viện su mật sử kiêm bác phủ tể tướng Tiêu Tư Ôn lập ra Luật Hiền làm tân đế, lúc này mới được vài ngày, hắn đã bị các thế lực đối đầu ám sát, Gia Luật Hiền đột nhiên mất ô dù. Nóng lòng củng cố đế vị, mà Khiết Đan các bộ cũng dã tâm bừng bừng, không ngừng chém giết lẫn nhau, bọn họ như thế nào còn có tâm tư Nam Hạ làm chuyện ám sát. Ánh mắt hắn chợt lóe, đột nhiên nói, ân, có thể hay không? Thật sự giống như tên Đinh Hạo kia chỉ hiệu bảo ngựa, bọn họ cũng là giả mạo người Khiết Đan mà đến. Các bộ ở bên ngoài, các tộc Tây Bắc, bộ tộc lấy hình xăm là con sói cũng không ít. Chiếc cô nương đi đến án thư của Trình Thế Hùng, thả người nhảy vào chiếc ghế da hổ của hắn. Sau đó hai tay giơ lên giống con mèo nhỏ vừa ngủ dậy, thoải mái nheo mắt lại nói, cựu thúc à, ngài cũng đừng đoán mò, hai người các ngươi, một người là Phủ Châu Tiết Độ Sứ, một người là Quảng Nguyên Phòng Ngự Sử, đều là đại tướng cầm binh, nhưng không phải nhất cử nhất động đều biết hết. Đinh Hạo đã nói cho ngươi biết thích khách là ai, các ngươi lại ở chỗ này đoán già đoán non làm gì, không chừng lại đoán ra cả người thiên trúc, thực là. Nam. Chú thích. Một, Tiết Độ Sứ, là chức quan đứng đầu đạo. Có nguồn gốc từ thời nhà Đường, Trung Quốc, bắt đầu từ khoảng năm 717-711, nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài Trung Quốc. Thời này, Trung Quốc được chia thành 10 đạo, mỗi đạo đặt chức Thái Phong Phùng Ngự Sứ, ở những đạo biên viễn cũng đặt chức quan này, trao cho cờ tiết, gọi là tiết độ sứ lớn thống lĩnh khoảng hơn 10 châu, tiết độ sứ nhỏ thống lĩnh khoảng vài châu, được quyền định đoạt mọi việc trong đạo, từ việc có quân đội riêng, chế độ quan thuế riêng. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 57, Bá Ti Chủ Kiện. Cựu tướng quân biết cháu gái hắn Băng Tuyết thông minh, học rộng biết nhiều, đại ca hắn cũng thường nói đời này tiếc nuối nhất chính là nàng là nữ nhân chứ không phải nam nhi, cho nên hắn đối với đứa cháu gái này rất coi trọng, nếu không vừa rồi trong lòng có nghi vấn cũng sẽ không hỏi nàng. Lúc này nghe nàng nói như vậy, cựu tướng quân hai mắt sáng ngời, mặt giãn ra cười nói, ha ha, tiểu Ngũ A, ta chỉ biết cháu thông minh hơn người, so với huynh trưởng của cháu thì 10 lần, a không, gấp 100 lần. Cháu nói nhanh lên, thích khách là ai? Ý đồ ở đâu, chỗ nào? Chiếc cô nương ngón tay đung đưa nói, cựu thúc à, tuy nhiều bộ tộc du mục trên thảo nguyên tôn sùng loài sói, nhưng bọn chúng xăm hình không cùng một vị trí, các bộ Khiết Đan xăm hình đầu sói ở cổ tay, chỉ có quý tộc họ Tiêu, mà trong họ Tiêu, cùng với họ Gia Luật là hai đại bộ tộc gần với miền Bắc Trung Quốc nhất. Cựu tướng quân nuốt cằm nói, điều này ta biết, nhưng xăm hình đầu sói ở cổ tay, ít nhất còn có ba bộ tộc quý tộc ở phía Tây cũng làm như vậy, mà trong các đại bộ tộc, hiện tại không có khả năng khiêu khích chúng ta nhất chính là người Khiết Đan họ Tiêu, bởi vì họ Tiêu là cánh tay đắc lực của Gia Luật Hiền, các bộ tộc khiết đan khác ám sát Tiêu Tư Ôn, chính là muốn trừ bỏ cánh tay đắc lực của Gia Luật Hiền. Tiêu Tư Ôn đã chết, Tiêu Thị hiện đang ở hiểm cảnh, việc quan trọng nhất của bọn chúng bây giờ là giữ vững ngôi đế vương của Gia Luật Hiền, làm gì có nhàn rỗi mà đi ám sát Tiểu Trình, tấn công Quảng Nguyên. Chiết cô nương nháy mắt mấy cái cười nói, vốn ta cũng vậy nghĩ như vậy, cho nên điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là Tiêu Thị, nhưng bị ta loại trừ đầu tiên cũng là Tiêu Thị, nhưng Đinh Hạo lúc gần đi đã nói một cái tên, cuối cùng lại làm cho ta nghi ngờ Tiêu Thị. Tên. Trình Thế Hùng mày nhíu lại, cái người tên kêu là Diễm Diễm sao? Chiết cô nương cười nói, đúng vậy, tên thích khách kia là một nữ nhân trẻ tuổi, đi cùng nàng là hai tên họ Tiêu, cho nên. Ta lớn mật đoán rằng, Đinh Hạo hẳn là nghe lầm, người kia gọi không phải Diễm Diễm, mà là Viêm Viêm. Con mắt nàng sáng sáng ngời, nói từng chữ một, Tiêu, Viêm, Viêm. Trình Thế Hùng ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm Viêm là ai? Cựu tướng quân cũng nghi hoặc nhìn về phía Chiết cô nương, Chiết cô nương ảm đạm cười nói, còn có người nào là Tiêu Viêm Viêm nữa chứ? Đương nhiên là người sắp trở thành khiết đan hoàng hậu Tiêu Viêm Viêm. Cái gì? Trình Thế Hùng chấn động, cựu tướng quân đã ngạc nhiên nói, hoàng hậu Bắc Quốc, ngươi nói con gái của Tiêu Tư sao? Ta nghe nói Tiêu Tư Ôn phò tá Gia Luật Tề lên làm vua, Gia Luật Tề bánh ít đi, bánh quy lại, để bạn hắn làm thượng thư, Gia Phong là ngụy vương, còn lập con gái hắn làm hoàng hậu, ít ngày nữa sẽ cưới vào cung. Nhưng mà, vị hoàng hậu sắp vào cung không phải gọi là Tiêu Sức sao? Chiết cô nương mỉm cười nói, cho nên mới nói, nữ nhân chúng ta thích hỏi chuyện, thích nhớ kỹ chuyện tình, cùng với nam nhân các ngươi không giống nhau, ngươi chỉ biết nàng gọi là Tiêu Sước, nhưng lại không biết khuê danh của nàng tên là Viêm Viêm, đại danh của nàng, tức là Tiêu Sước, chỉ dùng trong các công văn chính phủ, bình thường người nhà của nàng, thậm chí người phương Bắc thường gọi nàng là Viêm Viêm. Lại có việc này. Cựu tướng quân bán tín bán nghi nói, nhưng mà, nàng sắp trở thành hoàng hậu khiết đan, lấy tôn nghiêm của hoàng hậu, sao lại có thể tự mình đi làm việc ám sát chứ? Chiết cô nương cười hì hì nói, nếu là Gia Luật Hiền bị lật đổ, nàng còn làm hoàng hậu được sao? Đến lúc đó, chỉ sợ toàn tộc Tiêu gia đều phải trở thành tộc nô tỳ, mà nàng là người sắp thành hoàng hậu, chỉ có đường chết không có đường sống, muốn làm nữ nô đi chăng nữa cũng chỉ là nằm mơ. Thời điểm sinh tử tồn vong, còn muốn giữ chút thể diện sao? Cựu tướng quân lẩm bẩm nói, như thế nào có thể, cho dù tình thế nguy cấp như thế nào, nàng cuối cùng là cũng là một hoàng hậu. Hắn lấy lại bình tĩnh nói, không tính đến chuyện đó. Cho dù người nọ chính là Tiêu Viêm Viêm, nhưng nàng hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, muốn giúp Gia Luật Hiền củng cố địa vị đế vương lại càng khó, sao lại tự dưng chạy tới Quảng Nguyên sinh sự. Chiết cô nương từ chiếc ghế ra hổ nhảy xuống, hướng về phía cựu thúc làm mặt quỷ, cười rạng rỡ nói, ta làm sao biết được, không chừng Gia Luật Hiền sắp xong rồi, Tiêu gia cũng sắp xong rồi, vị Tiêu cô nương kia thấy không làm được hoàng hậu, cho nên nổi điên, muốn đến Quảng Nguyên làm chút sự tình, kích cựu tướng quân ngươi phát binh. Đem tất cả người khiết đan tiêu diệt sạch thì sao? Ngũ công tử, người đi đâu vậy? Ta đi lanh quanh một chút, các ngươi cứ bàn chuyện tiếp đi. Trình Thế Hùng khẩn trương nói, Ngũ công tử, hiện giờ còn chưa tìm được thích khách, ngươi không nên tùy ý đi lại, nếu Ngũ công tử bị thương tổn, đến lúc đó cho dù có giết Trình lão đầu, thì mọi sự cũng đã muộn. Chiết cô nương cười nói, yên tâm đi, tên thích khách không nhắm vào ta, cũng không biết thân phận của ta, các ngươi cứ nghiên cứu chân tướng của thích khách cho tốt đi. Chiết cô nương đứng dậy đi ra ngoài, Trình Thế Hùng không yên lòng, nhanh chóng hướng thủ hạ thân binh ra hiệu, tám gã đại hán liền lập tức đuổi theo. A, ta hiểu rồi. Cựu tướng quân dường như không để ý chiết cô nương đi lại lung tung, khi nàng rời đi cựu tướng quân lại đến chiếc ghế da hổ của Trình Thế Hùng ngồi xuống, chiết cô nương mới vừa đi ra, hắn lại vô an thư, lập tức đứng lên. Trình Thế Hùng vội vàng hỏi, cựu tướng quân, ngài nghĩ thông suốt cái gì? Cựu tướng quân ha hả cười nói, ta đã nghĩ thông suốt mục đích bọn chúng nam hạ. Nga. Mong cựu tướng quân mau giải thích. Cựu tướng quân nói, hiện giờ Bắc Quốc nội loạn, chính là đại cơ hội của chúng ta. Ta lần này đến đây, ngoài vì đại thọ của lệnh đường, còn có mục đích khác, là Gia Huynh nhận được thư hàm của ngươi, muốn ta đích thân tới đây xem có nhất thiết phải xây dựng thêm các kho lương thực dự trữ nữa không. Nhưng việc quan trọng nhất, là muốn biết có hay không cơ hội thừa dịp miền Bắc Quốc nội loạn, không giành Nam Cố, phát binh tiêu diệt Bắc Hán Quốc còn xuất lại. Chúng ta vốn có tâm Bắc phản, nếu quả thật Bắc nhân ám sát ngươi. Để lại chứng cứ chỉ đích xác là khiết đan tộc, ta không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải xuất binh chính phạt. Hiện giờ Tiêu Tư Ôn gặp chuyện bỏ mình, Gia Luật Hiền ngôi vua không chắc chắn, các bộ tộc khiết đan khác tuy nhiều dạ tâm, nhưng chỉ cần chúng ta giấy binh bắc phạt, thì sẽ thay Gia Luật Hiền giải vây. Bắc nhân đối đầu kẻ địch mạnh, tất nhiên sẽ chống kẻ thù bên ngoài trước, như vậy ngôi hoàng đế của Gia Luật Hiền sẽ trở nên vững vàng, nếu như hắn chỉ huy các bộ tộc đánh lui ta quân, thì ngôi báo của hắn càng trở nên vững chắc. Trình Thế Hùng nhướng mày suy tư. cựu tướng quân chắp hai tay sau lưng ở trong đại sảnh Bạch Hổ đi qua đi lại, lẩm bẩm, Gia Luật Hiền là Tiêu Tư Ôn phò tá lên ngôi, hắn vừa mới lên ngôi, còn chưa có căn cơ, thì Tiêu Tư Ôn chết, những người có thể trọng dụng rất ít, người có thể tin lại càng ít, người có thể gánh vác trọng trách tất nhiên phải là người cực kỳ thân cận với hắn. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, cũng không thể để Hoàng hậu gặp chuyện nguy hiểm được, nàng tuyệt đối không phải vì chỉ một chuyện ám sát mà tự mình nam hạ, nhưng vấn đề nan giải ở chỗ này là nàng rốt cuộc còn có mục đích khác. Cựu tướng quân đi đi lại lại một lúc lâu, đột nhiên đứng lại, nhìn Trình Thế Hùng, vội vàng nói, Tiểu Trình, ngươi lập tức hạ lệnh, tăng cường cảnh giới Quảng Nguyên Thành và tăng cường kiểm tra đối với những người tha hương, đồng thời phái các tiểu đội kỵ binh lục soát các sơn cốc lân cận Quảng Nguyên. Trình Thế Hùng có chút sợ nộ, hiểu ra, nói, cựu tướng quân muốn. Cựu tướng quân trầm giọng nói, hiện giờ ta cũng chỉ tạm tin lời nói của Tiểu Ngũ, theo ý của nàng phân tích, cứ đi thăm dò trước rồi tính sau, cẩn thận vẫn không thừa. Đúng. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 58, Đại Công Cáo Thành. Đinh Hạo ra khỏi chính phủ, thì xe ngựa của Đinh Ngọc Lạc đã sớm chờ ở cửa, vì việc Trình tướng quân bị ám sát, lúc này binh lính đang đi lại tập lấp đầy đường, truy bắt hung thủ khắp nơi, không khí thập phần khẩn trương. Đinh Ngọc Lạc có nhiều thứ muốn hỏi hắn, nhưng trước tình hình như thế này không tiện ở lâu, thấy hắn đi tới, liền phân phó mọi người lập tức trở lại doanh địa. Đinh quản sự vẫn như trước cùng Tao Chư Nhi ngồi ở trên càng xe, xe ngựa chạy băng băng, đụng phải mấy tảng đá trên mặt đất vang lên tiếng kêu cách lăng, xe đi được một lúc, rời xa chính phủ, đến một ngõ nhỏ, Tao Chư khoác vai hắn, cười nói, ai, tiểu tử ngươi vận số thật tốt ta, tên thích khách dám giết Trình Thái Úy, tự nhiên lại bỏ qua ngươi ai. Đinh Hạo cười cười, quất một roi vào ngựa nói, đúng vậy, một tiểu nhân vật như ta, bọn chúng sao thèm để ý tới. Tao Chư Nhi không cho là đúng nói, cái gì mà tiểu nhân vật với đại nhân vật, còn sống mới có thể là con người, nếu đã chết, mặc kệ đại nhân vật hay tiểu nhân vật không phải đều chôn xuống ba thước đất sao. Chết tử tế cũng không bằng vô lại mà còn sống á chẳng qua. Thật sự là đáng tiếc à, lúc ấy ngươi lại ngất xỉu, nếu không có thể thấy được trò hay rồi, thật là... Chậc chậc. Tao Chư Nhi nuốt nước miếng ngừng ngực, Đinh Hạo thấy vậy cười thật to, biết hắn nói chắc là việc nhất Oản Ngọc Trần Chuồng, liền cố ý nói, cái gì là trò hay nha. Tao Chư Nhi trợn tròn mắt nói, ngươi không biết. Ác. Cũng đúng, ngươi vừa tỉnh dậy liền bị Trình Thái Úy mang đi, đương nhiên không biết. Hắn quay đầu nhìn thùng xe, thấy rèm che kiệu của đại tiểu thư vẫn đóng kín, lúc này mới quay về phía Đinh Hạo, mặt mày hớn hở, thần bí cười nói, hắc, ta nói cho ngươi biết, ta ở hành lang hạ được xem một vở kịch lớn đó, cái vị tiểu nương nhất Oản Ngọc kia đột nhiên chạy lên đài a, nàng nha. Là không mặc gì hết a. Thật sao? Ai, ta nói cho ngươi biết. Ngươi còn không tin. Đúng là không mặc gì hết, ta vừa thấy tròng mắt suýt rơi cả ra, cặp nhũ hoa kia, chật chật. Vừa trắng vừa tròn, cái mông kia, chật chật. Vừa tròn vừa trắng, làm cho ta muốn. Chết đi được. Đinh Hạo nhịn không được bật cười ha ha, Tao Chư Nhi bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, ta nói thật đó, đừng có hi hi ha ha. Sau đó mắt nhìn về phía trước, thì thào tự nói, ta nhìn thấy một hồi à, ánh mắt còn thấy không đủ, ta sau này lấy vợ. Nếu cũng có thân mình như của Nhất Oản Ngọc vậy, thật sự là... Chật chật. Có chết trên bụng nàng cũng thấy vui a. Đinh Hạo bật cười, nói, cái tên này, lại nói chuyện xui xẻo rồi, được rồi được rồi, cẩn thận đừng cho đại tiểu thư nghe thấy đó. Ừa, ta biết rồi, ta biết rồi. Tao Chư Nhi đáp lại mấy câu, thanh âm liền nhỏ đi, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được, rồi trở về chỗ cũ tự nói một mình, ta thật không chịu nổi nữa, cặp nhũ hoa kia, cái mông tròn trịa kia, thật sự là muốn giết người mà. Khi Tao Chư Nhi đang trong mơ ngộng viển vông, xe ngựa đã về đến doanh địa. Đinh Hạo cùng Tao Chư Nhi dừng xe ngựa, vung bàn đạp, Đinh Ngọc Lạc bước xuống xe, mắt nhìn Đinh Hạo, nhẹ nhàng nói, "An Đốc, ngươi theo ta đến đây." Tao Chư Nhi đang dắt la ngựa đi, nghe thấy vậy liền dừng lại, nhìn bóng lưng Đinh đại tiểu thư, hắn tiến đến trước mặt Đinh Hạo hỏi, "Đại tiểu thư tìm ngươi có chuyện gì vậy?" Đinh Hạo cười cười nói, "Có lẽ đại tiểu thư đối với tên thích khách cũng có chút tò mò đi. Ta đi gặp tiểu thư." Ngươi tháo xe về nghỉ ngơi trước đi. Ai? Tao Chư Nhi lên tiếng, Đinh Hạo liền hướng Đinh Ngọc Lạc đuổi theo. Tao Chư Nhi nhìn hai người đi xa, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp của Đinh Ngọc Lạc. Đại tiểu thư chiếc eo thon nhỏ, chân dài hấp dẫn, lúc trước hắn vẫn thấy rất khá, nhưng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhất Oản Ngọc thân thể trần trụi, đã đánh sâu vào tâm trí của chàng trai hơn 20 tuổi như gã, nên bây giờ khi nhìn đại tiểu thư, liền có một loại cảm giác gì đó khác thường. Một loại cảm giác khó hiểu từ đáy lòng, làm cho hắn căng thẳng bất an, nhưng không thể nói nên lời. Khi đó tri thức về sinh lý thông thường hoàn toàn chưa được nói tới, càng không có người nào nói cho Tao Chư Nhi tri thức về phương diện này, trước kia nghe người ta nói tới nữ nhân, cũng chỉ đề cập về hình dáng bên ngoài, còn về chuyện sinh hoạt nam nữ thì hắn đúng là rốt đặc cắn mai, nhưng đây chính là vấn đề bản năng con người đã bị đánh thức. Hắn si ngốc nhìn bóng dáng Đinh đại tiểu thư, lẩm bẩm, đại tiểu thư nếu giống như Nhất Hoàng Ngọc, nếu như thoát, không biết là đẹp như thế nào. 3. Hắn hung hăng tự tát vào miệng mình một cái, thấp giọng mắng, nếu còn dám suy nghĩ như vậy, cẩn thận thiên lôi đánh xuống, lao ra đánh đầu tao chư nhìn ngươi, thực nhìn không còn ra dạng gì nữa. Đinh Hạo đi theo Đinh Ngọc Lạc vào phòng của nàng, Đinh Ngọc Lạc ngồi trên ghế, yên lặng nhìn Đinh Hạo, Đinh Hạo thần sắc bình tĩnh, thản nhiên mắt đối mắt nhìn nàng. Qua hồi lâu, Đinh Ngọc Lạc đột nhiên nói, "An đốc, ta có chút nghi vấn, hy vọng ngươi thành thực trả lời ta, chớ có giấu giếm." Đinh Hạo nói, "Đại tiểu thư, nàng không cần phải hỏi ta, có hỏi ta ta cũng không có đáp án. Kỳ thật, ta cũng không biết đây là chuyện gì. Chỉ là năm trước sau một lần lên cơn sốt, gần như đem ta hại chết. Mê man mất mấy ngày, đến khi tỉnh lại, ta liền cảm thấy đầu óc như được chiếu sáng, vô luận nói chuyện hay làm việc, so với trước kia đều có chút bất đồng. Ta cũng biết được có điểm gì đó cổ quái, nhưng mà nói thật, ta cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa." Đinh Ngọc Lạc còn chưa có đặt câu hỏi, Đinh Hạo lại tự mình nói ra trước, quả thật làm Đinh Ngọc Lạc phải giật mình, phát ngốc một trận. Đinh Ngọc Lạc cười khổ hai tiếng, tự rêu chính mình, ta vốn đã biết, không có khả năng có đáp án, lại không kiềm chế được tò mò. Thôi, loại biến hóa này, đối với ngươi chỉ có lợi, mà không có hại, cũng không truy cứu nguyên do nữa, trong thiên hạ, chuyện chúng ta không biết còn nhiều lắm, nếu chuyện gì cũng muốn biết, chỉ làm tăng phiền não cho mình. Nàng đứng dậy, vừa thong thả đi lại trong phòng hồi, vừa hỏi, hôm nay chúng ta đưa lễ vật, làm cho lão thái quân phi thường thích, trong thực rượu, vị lục tiên sinh kia lại gây chuyện, thật là thành toàn ngươi ta, hiện giờ Trình quý phủ đối với chúng ta rất coi trọng, ngươi thử nghĩ xem, quyền chuyên doanh, tiểu như kinh doanh độc quyền, lương thảo của Đinh gia, lúc này có thể giữ vững được không? Đinh Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Phủ Châu Chiết đại tướng quân có đồng ý xây dựng thêm mấy kho lương thực ở Quảng Phủ hay không? Việc này không cần lấy ý kiến của chúng ta, cũng không thể quyết định bởi Trình tướng quân. Ta cho rằng, chỉ cần Quảng Nguyên không được phép xây dựng thêm các kho lương thực nữa, thì chuyện kinh doanh đặc quyền lương thực của Đinh gia ở Quảng Nguyên, tất không thể tiếp tục được, cho dù Trình Thái Úy đối với chúng ta phi thường ưu ái, cũng sẽ không lấy tính mạng người thân ra làm giao dịch. Nếu chuyện xây dựng thêm các kho lương thực có thể thành hiện thực, Đinh gia tuyệt đối nắm chắc tiếp tục có được độc quyền doanh. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị chú đáo, làm tốt mọi thứ khi việc xây dựng thêm các kho lương thực còn chưa được cho phép, đến khi đó, chúng ta có thể xuống tay trước, tranh thủ cung ứng số định mức lớn nhất. Trình tướng quân lửa giận đã hết, như vậy bằng vào quan hệ 20 năm qua của Đinh gia, cũng đủ để cam đoan Đinh gia tiếp tục trở thành đệ nhất lương thương ở Quảng Nguyên. Đinh Ngọc Lạc gật đầu, nàng ở trong phòng thong thả đi qua đi lại. Tâm tình dần dần trở lên khẩn trương, đống nhiên vỗ mạnh một quyền, nói, An đốc, ta thực sự chờ không được nữa. Ta phải đi gặp vài vị quan lại đáng tin, để cho bọn họ rèn sắt khi còn nóng, lại lần nữa góp lời, ngươi xem thế có được không? Sau một lúc lâu không thấy Đinh Hạo trả lời, Đinh Ngọc Lạc liền quay đầu lại, thì thấy Đinh Hạo đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, hai người đối mắt thật lâu, Đinh Ngọc Lạc thẹn thùng cúi đầu, xấu hổ nói, ta rất thiếu kiên nhẫn. Đinh Hạo thở dài, cười khổ nói, Trình đại tướng quân vừa mới gặp chuyện, lúc này còn làm cho các quan viên đi đóng góp ý kiến xây dựng các kho lương đích sắc không thỏa đáng. Ngươi nói rất đúng, Đinh Ngọc Lạc thẹn thùng nói, trước kia, ta vẫn cảm thấy nếu mình là nam nhi, cũng thừa sức thay phụ thân quản lý gia sự, ai biết. Ta còn không bằng một phần vạn của ngươi nha. Đinh Hạo mỉm cười nói, tại nàng quan tâm quá hóa loạn thôi, hiện giờ xem ra, chúng ta còn phải ở lại Quảng Nguyên thêm mấy ngày nữa. Kiên nhẫn một chút, chúng ta đã làm hết sức, hiện tại cần phải lấy tĩnh xem biến. Tìm kiếm cơ hội, lúc đó mới có thể tính toán tiếp. Mấy ngày sau đó, Đinh Ngọc Lạc tạm thời không đề cập tới chuyện đó nữa, chỉ ngẫu nhiên đi bái phỏng vài vị quan viên, thám thính một chút tin tức từ phía tướng quân phủ, còn Đinh Hạo cũng thường xuyên vào thành, thông qua đó thám thính một ít tin tức. Trong thành mấy ngày này các loại tin tức bay đầy trời, có người nói thích khách là do đại tống quan gia phái tới, quan gia muốn tiêu diệt chế độ phiên trấn, tập trung quân quyền vào triều đình, phủ châu chiết thị nếu không chịu giao ra binh quyền. Triều đình lập tức sẽ xung đột vũ trang cùng quân Tây Bắc. Có người lại nói thích khách là người khiết đan phương Bắc, còn nói Trình tướng quân ngày đó gặp chuyện, đã phái các nhóm kỵ binh ra khỏi thành, tìm tòi quanh các sơn cốc trong phạm vi 80 dặm về phía Bắc, từng gặp phải một đội ngũ chừng 1.000 người khiết đan trong một sơn cốc, song phương huyết chiến một hồi, thương vong rất nặng. Còn có người nhắc tới Bắc Hán, nhắc tới đảng Hạng Khương Nhân ở Tây Vực, đủ loại tin tức chưa kết luận được. Đinh Hạo cũng không có đến Trình phủ hỏi thăm tin tức, đây là việc quân cơ đại sự. Hắn chỉ là một tên quản sự trong nhà, cũng không phải là quan lại triều đình, lấy lý do gì mà chạy tới hỏi thăm. Lại qua 2 ngày nữa, Đinh Ngọc Lạc đột nhiên mang tới một tin tức tốt, phía Phủ Châu đã đồng ý cho Quảng Nguyên xây dựng thêm các kho lương thực. Đinh Hạo nghe xong rất là phân chấn, lập tức cùng Đinh Ngọc Lạc đi bái phòng chính phủ, nói thẳng ra, thứ nhất là để thỉnh tội, thứ hai là muốn thỉnh cầu cho Đinh gia cùng Quảng Nguyên tướng quân ký kết hiệp nghị mua bán lương thực, trở thành thương lương duy nhất cung ứng lương thực cho Quảng Nguyên thành. Nếu các kho lương thực mới ở Quảng Nguyên được sử dụng, sẽ không bởi vì chuyện lương đội một lần đến trễ mà tạo nên tình trạng khan hiếm lương thực toàn thành như trước nữa. Một khi đã như vậy, có quan hệ thân thiết của Đinh Hạo cùng chính phủ, Trình Thế Hùng sao có thể không cấp cho bọn họ chút mặt mũi. Mặc dù biết vậy Đinh Ngọc Lạc vẫn lo lắng không thôi, thế nhưng mọi việc diễn ra lại rất dễ dàng, chẳng qua Trình Thế Hùng yêu cầu bọn họ trước tháng 5 phải đem toàn bộ lương thực cho các kho lương mới vận chuyển đến Quảng Nguyên thành. Số lượng lương thực cung ứng cần rất lớn, Đinh gia không thể tự mình đáp ứng hết được, bọn họ còn cần phải mua lại từ lương thương khác, sau đó tập trung vận chuyển đến đây, cho nên Trình Thế Hùng mới định ngày ở tháng 5, như vậy là có đầy đủ thời gian, lấy căn cơ kinh doanh lương thực vài chục năm của Đinh gia, cũng đủ để hoàn thành đúng hạn. Chỗ ở của bọn Đinh Hạo ở gần phía tây của đại doanh Quảng Nguyên quân, bình thường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy binh sĩ trong doanh trại thao luyện, gần đây trong quân doanh thao luyện ngày càng thường xuyên hơn, đại quân thường xuyên ra vào, cùng diễn luyện hàng ngày trước kia có điểm bất đồng. Đinh Hạo nhìn thấy sự việc như vậy, trong lòng đánh giá bọn họ đối với việc ám sát của người khiết đan tất có hành động trả thù, nhưng cũng chỉ làm như không biết. Bọn họ chỉ là người bình thường, khi sinh kế đại sự đã có kết quả, liền chuẩn bị rời chính phủ. Được Trình tướng quân cho phép, Đinh Ngọc Lạc rất là vui sướng, vừa ly khai chính phủ, liền lập tức đến hội kiến vài vị quan lại Quảng Nguyên, thương lượng một ít công việc cụ thể. Đinh Hạo nghĩ đến chuyện lập tức sẽ trở về Phách Châu, lại nhớ lúc trước nhất thời hứng khởi, liền hướng Đinh Đại Tiểu Thư tự đề cử mình, còn chưa kịp báo cho biết lao nương, mẹ, biết, nữ nhân thiện lương này không chừng ở nhà đang nóng ruột nóng gan lo lắng cho mình, bây giờ trở về, trong túi lại có tiền, như thế nào cũng phải mua cho mẫu thân chút lễ vật, biểu đạt một chút tâm ý mình. Liền hướng Đinh Ngọc Lạc xin phép, để tao Chư Nhi đánh xe đưa nàng đi, còn mình chạy đến khu phố xá chọn mua một ít đồ vật. Quảng Nguyên là nơi giáp danh của người Hán ở Trung Nguyên và dân du mục ở tái ngoại, tơ lụa, vải vóc của Trung Nguyên, ở nơi này giá cả so với nội địa đắt tiền hơn nhiều, nhưng da lông, điêu cừu ngược lại so với nội địa rẻ hơn rất nhiều. Dương Thị tự nhiên không có khả năng mặc áo lông cừu, nhưng mua vài món áo da khác cũng là tốt rồi. Đinh Hạo ở chợ lựa chọn nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một bộ áo khố da dê. Bởi vì thời tiết đang dần ấm áp, vốn mấy hàng da cũng có xu thế hế ẩm, lại dưới tình huống lao bán hàng là người dân tộc Khương từ quan ngoại tới nói tiếng Trung Nguyên còn không thông, bị Đinh Hạo mặc cả đầy lý lẽ biện luận hùng hồn cả nửa ngày, cuối cùng nhịn đau hộc máu bán cho hắn hai bộ. Đinh Hạo cười hì hì cuộn hai bộ áo da dê bỏ vào trong túi đồ, rồi lại đến cửa hàng trang sức, lại mua cho lão nương một cây ngân châm tạo hình phong cách cổ xưa trông rất tự nhiên. Đang lúc muốn trở về doanh địa, đột nhiên phát hiện ở một quầy bán háng gần đó có một vị cô nương, đang cầm một bộ xương trâu được điêu khắc thành một khô lâu tò mò nhìn. Đinh Hạo nhất thời hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói, chết cô nương. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Trương 59, ngẫu nộ. Chết cô nương mặc một bộ hồ phục cổ bẻ quấn thắt lưng, mang giày thấp cổ, thập phần tinh tế. Quần áo đều một màu đen, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho làn da như dương chi mỹ ngọc, ôn nhuận ánh trạch, trong suốt như bạch ngọc, của nàng. Thân thể của nàng vốn nhỏ xinh, mặc hồ phục vào liền trông như một nữ đồng, nhưng khuôn mặt quyến rũ, đường cong duyên dáng, đôi môi như hạnh, lại càng có một cô hương vị mê người. Nàng cầm trong tay chính là một bộ khô lâu đầu màu trắng được điêu khắc từ một bộ ngưu cốt, xương châu. Đây là bộ trang sức cầu may của một số bộ lạc du mục ở quan ngoại, nhưng loại đồ vật này ở Trung Nguyên lại không có trên thị trường, vì khó có khách nhân nào lại cảm thấy hứng thú với món đồ chơi như vậy, do đó lao bản dốc lòng dốc sức để đẩy mạnh tiêu thụ. Đáng tiếc hắn hao hết lời lẽ, nhưng cô gái kia khỏe môi chỉ nết lên ý cười nhợt nhạt, vừa không nói mua, cũng không nói không mua. Chỉ lật qua lật lại xem tới xem lui, cô gái dù một văn tiền cũng chưa từng trả giá, lão bản đã muốn bán ngay khi cô gái trả bất cứ giá nào, nhưng mà chết cô nương vẫn từ chối cho ý kiến. Đinh Hạo vây tay kêu, chết cô nương. Chết cô nương ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa thấy là hắn, hai hàng lông mày hơi hơi nhướng lên, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng nói, là ngươi. Đinh quản sự. Đinh Hạo cười nói, tại hạ nghĩ cô nương đã trở về Phủ Châu, không ngờ vẫn còn ở nơi này. Nói xong liền tiến tới chỗ nàng. Trong đám đông liền có mấy đại hán nhanh chóng tiến về phía hắn, nhưng khi chiếc cô nương nâng tay vuốt ve mái tóc, tùy ý vung lên buông xuống, mấy tên đại hán kia liền dừng lại, khôi phục lại người bộ dáng thong dong, giống như những khách nhân đang đi dạo trong chợ. Vốn đã phải về Phủ Châu rồi, chẳng qua. Cựu thúc của ta lại muốn đi phương Bắc làm chút sinh ý, kiếm một ít điêu cừu, xa hương, trùng thảo. Đông Châu để khi trở về Phủ Châu buôn bán, ta tất nhiên cũng muốn đi cùng hắn. Chiết cô nương nói xong, liền nhanh nhẹn xoay người, cùng Đinh Hạo sánh vai mà đi, tùy ý tự nhiên, giống như bạn cũ gặp lại. Cựu thúc của ta nói, ân, lần này được Chiết đại tướng quân phái đi Quảng Nguyên, chính là một cơ hội khó có được, không làm chút sinh ý kiếm chút tiền tiêu, cuộc sống cũng không khá giả đâu. Chiết cô nương cười hì hì nói, muốn đi quan ngoại sao? Đinh Hạo lập tức dừng lại hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Chiết cô nương cũng đứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, giống như con chim nhỏ bay theo bên người, linh động tiếu xảo. Việc này Đinh Hạo do dự một chút, hỏi, cựu thúc của nàng làm việc ở phủ Chiết đại tướng quân, ách, không nghe nói qua chuyện gì. Tin đồn gì sao? Chiết cô nương ánh mắt chợt lóe lên, hỏi, tin đồn gì cơ? Việc này, tất nhiên là việc quân ngũ rồi. Ác, cựu thúc ta chỉ thay đại tướng quân quản lý một ít chuyện nội vụ trong nhà, chuyện quân ngũ hắn cũng không hỏi qua, cũng không có người nào nói cho nghe hắn cả. Hóa ra là như vậy. Đinh Hạo do dự một chút, rốt cục cũng nói, theo ý ta, nàng nên khuyên nhủ cựu thúc nàng, lần này không nên đi tới vùng quan ngoại nữa. Lương đội chúng ta ở gần Tây Thành quân doanh, nhìn thấy gần đây Quảng Nguyên quân điều động thường xuyên, chỉ sợ là sắp dụng binh đối với bọn thác tử, lúc này xuất quan, nếu như gặp phải chiến loạn, chú cháu các nàng làm sao mà thoát thân được. Lại có việc này sao? Chiết cô nương kinh ngạc nói, điều động quân đội, chưa hẳn nhất định phải xuất chinh, nhưng mà ta vẫn rất cảm ơn ý tốt của ngươi. Lại nói tiếp, cựu thúc ta nhất thời nổi lòng tham muốn đi quan ngoại một chuyến, mua chút châu ngọc da lông đem về, cũng có của Chiết tướng quân phủ một phần. Bởi vì đây là việc tư, nên vẫn chưa nói cho Trình tướng quân nghe, nếu không, hắn chắc chắn sẽ khuyên bảo cựu thúc không nên xuất quan, khi quay về ta nhất định sẽ nói cho cựu thúc biết, để hắn tới hỏi Trình tướng quân một chút. Vậy thì tốt rồi. Đinh Hạo yên lòng, mỉm cười nói, các nàng là người Chết già, Trình tướng quân đương nhiên sẽ không làm khó các nàng. Thật may mắn, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp nhau, chú cháu các nàng cứ hồ đồ mà xuất quan, đến khi chiến trận xảy ra, thảo nguyên nơi nơi khói lửa, đến lúc đó, mọi sự khó lường, làm ta nghĩ đến mà sợ. Chiết cô nương cười nói, người ta đi quan ngoại, người nghĩ mà sợ chuyện gì? Khu, cô nương tuấn tú như vậy, nếu đi quan ngoại gặp lúc chiến loạn, loạn binh chính là thổ phỉ, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, sao không làm người ta nghĩ mà sợ chứ? Chiết cô nương như cười như không hừ một tiếng, đảo mắt thấy một lão giả đang khiêng một cây gậy đi tới, trên cây gậy được cột đầy rơm, cắm rất nhiều kẹo đường hồ lô, không khỏi nhảy nhót nói, nha, thời tiết đã ấm, có người bán kẹo rồi kìa, lâu lắm rồi mới thấy. Uy, người bán kẹo như thế nào vậy? Lão hán kia dừng lại cười nói, cô nương, kẹo của lão hán là rẻ nhất trong thành Quảng Nguyên này đó, một đồng một chuối, ngươi xem cây kẹo này đi, quả là rất ngon đó. Chiết cô nương vui vẻ nói, được, vậy ngươi cho ta lấy một chuối. Lão hán vội chọn một cây kẹo có nhiều mức quả nhất đưa cho nàng, Chiết cô nương cầm trên tay, sau đó ngẩn ngơ nhìn về phía Đinh Hạo, xấu hổ nói, ách ba, ta trên người không có mang theo tiền, ngươi có thể cho ta mượn một đồng không? Cô nương này, đi chợ lại không mang theo tiền, xem ra nàng không phải ra giáo rất nghiêm, thì chắc là tiền tiêu vặt có hạn. Đinh Hạo nghĩ vậy, lòng thương xót nổi lên, vội lấy ra một đồng đưa cho kia lão hán. Chiết cô nương ánh mắt lo lên, nhẹ nhàng cắn một miếng mức quả, lại liếc nhìn Đinh Hạo một cái, thấy hắn đang nhìn mình cười, lại nói, không bằng. Ngươi cho ta mượn thêm một đồng nữa đi, ta sẽ mời ngươi ăn một cây. Tốt, Đinh Hạo không ngờ nàng lại mời khách như vậy, hắn cười hì hì lại lấy ra một đồng đưa cho lão hán kia, tùy ý lấy một cây kẹo, cùng Chiết cô nương sóng vai vừa đi, vừa trêu chọc cười nói, có thể được cô nương mời kẹo, tại hạ vinh hạnh vô cùng. Đúng vậy, Chiết cô nương không hề ngượng ngùng, vừa cắn một viên kẹo đường hồ lâu ngọt ngào, vừa tủm tỉm cười nói, ngươi đúng là rất vinh hạnh đó, có thể làm cho bổn cô nương mời khách, ngươi chính là người đầu tiên. Đinh Hạo nghe vậy cười to, Chiết cô nương vẫn mỉm cười thản nhiên, đợi hắn cười xong, mới nói, ai, ngươi thử nghĩ xem, nếu triều đình muốn xuất binh Bắc phạt, thì sẽ chinh phạt Bắc Hàn Quốc, hay là chinh phạt người Khiết Đan? Liệu có được bao nhiêu phần thắng? Đinh Hạo suy tư một chút nói, theo như ta nghĩ, khả năng chinh phạt Bắc Hán Quốc có thể lớn hơn một chút. Không phải người Khiết Đan đang nội loạn sao? Nếu triều đình lúc này xuất binh thảo phạt, ngược lại còn thành toàn cho bọn họ, người Khiết Đan lúc đó sẽ đoàn kết một lòng, đồng tâm chống địch, còn vấn đề nội loạn ngược lại là triều đình Đại Tống chúng ta giúp cho bọn chúng giải quyết. Ta nghĩ, cho dù là Phủ Châu Chiết đại tướng quân, hay là vị quan gia ở Đông Kinh thành kia, đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chiết cô nương nở nụ cười, mang theo một đôi má lúm đồng tiền nhỏ nhắn làm say lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết thực có vài phần quyến rũ nói, như vậy. Ngươi cho rằng triều đình phát binh là muốn chinh phạt Bắc Hán. Rất có thể là như vậy, người Khiết Đan làm Bắc Hán và Đại Tống quan hệ hòa hoãn đi nhiều, vì nếu Đại Tống chinh phạt Bắc Hán, bọn họ sẽ xuất binh tương trợ, mục đích vốn là như vậy. Nhưng giờ triều đình nếu không trực tiếp phát binh đánh Khiết Đan, mà đi lấy Bắc Hán, người Khiết Đan không có đau đớn người, rất nhiều tù thủ bộ tộc không nhìn xa trông rộng, giữa ngôi vị hoàng đế và Bắc Hán quốc phía trước bọn họ phải chọn lựa, thì tất nhiên sẽ bỏ Bắc Hán mà mưu toan ngôi vị hoàng đế, cứ như vậy, triều đình thừa dịp người Khiết Đan nội loạn không ngớt, mới có thể hoàn toàn giải quyết Bắc Hán quốc. Vậy sao? Chiết cô nương chắp đôi bàn tay nhỏ bé sau lưng, trên mặt có pha vài phần ý tứ trêu tức cùng giảo hoạt nói, Bắc Hán quốc hiện giờ tuy chỉ có 3 năm thành trì, nhưng lại được người Khiết Đan che chắn phía trước, hơn nữa họ có mấy viên hổ tướng rất thiện chiến, cho dù gặp nguy cũng không ngã. Ngươi sao lại có tin tưởng như vậy? Dựa vào điều gì cho rằng quân ta tất thắng? Đinh Hạo biết đích xác trong lịch sử Bắc Hán không sai biệt lắm sau này sẽ bị tiêu diệt, hơn nữa Khiết Đan nội loạn, không rảnh bận tâm bọn họ, tiêu diệt bọn họ không phải là chuyện không thể, nhân tiện nói. Mặc dù Bắc Hán có thực lực nhất định, nhưng cũng không phải là địch thủ của Đại Tống. Chỉ cần người Khiết Đan không rảnh bận tâm bọn họ, phải bị diệt vong, cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, Đại Tống sớm muộn gì cũng phải trực tiếp đối mặt với người Khiết Đan, phía Nam Đường Quốc, Nam Hán Quốc, tất cả đều không phải là đối thủ, Đại Tống tương lai chỉ có một cường địch duy nhất, đó là Khiết Đan. Một khi trực tiếp chạm trán cùng thế lực người Khiết Đan, chỉ sợ biên cảnh sẽ không đơn giản như chuyện ở Đả Thảo Cốc vậy. Chiết cô nương hơi cúi đầu, nghe hắn phân tích, khó nén được vẻ kinh dị trong mắt. Nàng nghĩ mình nắm giữ đủ loại tư liệu, có thể phân tích được như thế này cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng mà Đinh Hạo có thể có hiểu biết cùng kiến thức như vậy, quả thật không giống bình thường. Thường nghe người ta nói tú tài không ra khỏi cánh cửa, cũng biết mọi sự trong thiên hạ, đó là trong thời kỳ Thái Bình, nhưng cũng chỉ biết đến một ít đại đạo lý hời hợt bên ngoài, còn có thể phân tích giống hắn vậy, nếu không có hiểu biết tình hình các nơi, khẳng định khó có thể nói như vậy. Hắn chỉ là một tên quản sự nho nhỏ, sao lại có hiểu biết uyên bác như vậy? Đại Tống khi mới lập quốc, cả triều văn võ vắt hết óc, cuối cùng tể tướng Triệu Phổ mới dâng lên một cái quốc hiệu, kết quả quốc hiệu này được dùng một thời gian, đương nhiên có người nói cho Triệu Khung Giận, quốc hiệu này trước đó nhiều năm đã được thuộc quốc dùng qua, Triệu Khung Giận tức giận đến méo mặt méo mũi, nhiều văn võ đại thần như vậy, đều nhớ không nổi một quốc gia khác mấy năm trước đã dùng qua quốc hiệu gì, có thể thấy được lúc ấy tin tức các nơi, thậm chí ngay cả cục diện chính. Chị đều khá bế tắc, các thượng quan triều đình còn không biết rõ ràng việc này. Tên Đinh Hạo này, thực không đơn giản a. Chiết cô nương vừa chuyển tâm tư, vừa thuận miệng hỏi, như vậy ngươi cho rằng, nếu chống lại người Khiết Đan, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 60, Đào Hoa Y Cửu Tiếu Xuân Phong. Đinh Hạo suy nghĩ hồi lâu, mới nói, hẳn là có thắng bại đi. Nếu mạnh mẽ đánh một trận, chỉ sợ phải lưỡng bại câu thương. Chiết cô nương âm thầm gật đầu. Người này không hề giống như những người trẻ tuổi cuồng ngạo không thực tế khác, có thể theo thực tế phán đoán, nhìn thẳng vào địch nhân, điểm này rất nhiều người chỉ biết khoe khoang khoác lác làm không được. Nàng thản nhiên hỏi, Đinh quản sự có cao kiến gì, mới nhất nhất nói ra. Đinh Hạo mỉm cười nói, cao kiến thì không dám, ta chỉ từ thực lực hiện có của song phương so sánh, đại khái đánh giá như thế. Bắc nhân lập quốc đã 50 năm, tuy rằng phương Bắc bần hàn, nhưng thực lực của một nước tích tụ cũng không kém. Hơn nữa Bắc nhân chiếm địa thế hiểm yếu. Lại có vô số tuấn mã, công thủ tự nhiên, đây là lực lượng thật sự, không phải cứ lắc lắc quạt lông, đàm tiếu mạnh yếu là có thể hôi phi yên diệt. Thực lực không đông đảo, cho dù là gia cắt võ hầu, cũng chỉ có nơi nơi chạy trốn. Chiết cô nương khẽ gật đầu, đồng ý hiện giờ Bắc quốc uy nghi đại mạc, chấn phục trăm bộ, lãnh thổ quốc gia đông gặp Hoàng Hải, tây trạm Kim Sơn, bắc tới Lư Cù Hà, nam hết Bạch Cầu, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, địa quảng binh cường, dân cư ngoài 400 vạn khẩu. Già trẻ nam nữ đều có thể cưỡi ngựa ban cung, một tên kỵ binh có tới 3 con ngựa thậm chí 5 con ngựa, chính là hùng cứ phương Bắc vũ lực bá chủ. Mà Đại Tống lập quốc 10 năm, chăm lo việc nước, thực lực của một nước cũng tự hùng hậu, binh giáp cường thịnh, gần trăm năm qua ở Trung Nguyên không nước nào có thể địch nổi, nhưng Đại Tống lập quốc cơ sở vẫn còn non kém, bản đồ so với Bắc quốc thì nhỏ hơn, địa lý lại không hiểm yếu để có thể phòng thủ, ban đầu khi lập quốc chỉ có gần 97 vạn hộ, không có một nơi sản mã, nơi sản sinh ngựa. Mặc dù trải qua 10 năm sinh tụ, 10 năm chinh chiến, diệt Kinh Nam, Vũ Bình, diệt Hậu Thủ, hiện giờ lại ma đao soàn soạt, kiếm chỉ Nam Hán, Nam Đường, nhưng dù sao vẫn là hai mặt thủ địch. Còn nữa, Bắc quốc lãnh thổ quốc gia bao la, một khi Bắc phạt, lúc đó chắc chắn sẽ thiếu người thiếu ngựa, phải phát động lực lượng cả nước tập lương vận chuyển, đối với thực lực của một nước tiêu hao quá lớn, đối thủ lại không phải kẻ yếu, một khi chiến sự kéo dài, chưa hẳn đã là cái phúc cho xã tắc, phúc cho dân chúng. Chiết cô nương không khỏi gật đầu nói, ngươi nói vậy. Ta cũng hiểu được phần nào, chẳng qua những năm gần đây chúng ta cùng Bắc nhân mặc dù không có đại chiến sự, nhưng tiểu chiến cũng không ngừng. Ta ở Phủ Châu cũng biết rõ việc chút sự tình, bắc nhân đều là kỵ binh, qua lại như gió, mặc dù có thắng bại, nhưng mà đánh bại chỉ có rút lui, thắng lại đuổi không kịp, cứ như vậy bắc nhân không bị thương tổn nguyên khí, luôn đến khiêu khích. Phủ Châu Chiết đại tướng quân dưới trướng chiến mã coi như là có, nhưng so sánh nhiều ít, còn xa mới bằng của bắc nhân, ta nghe nói mỗi quân chúng chỉ được phân phối 1.000 thất chiến mã, trừ những người mang tin tức cùng với tướng lãnh thân binh, còn lại không tới 800 thất, cơ bản là không làm được việc gì. Đinh Hạo lắc đầu cười, loại sự tình này còn không tới phiên hắn quan tâm, đại tống nhiều người tài trí, nhưng bị giới hạn trong điều kiện của thời đại, nên đây vẫn là một nan đề vẫn chưa có lời giải, thậm chí đời sau có vài nho giả sau một phen lý luận xuông cũng không có mấy phần dùng được, đi nói cho một tiểu cô nương nghe lại càng vô dụng. Chiết cô nương thấy hắn đối với đề tài này không có hứng thú, liền cũng trầm mặc, hai người yên lặng đi một hồi, Đinh Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần nói, à, có phải cô đã nói, chiến mã dưới trướng của Chiết đại tướng quân, mỗi doanh trung được phối trí 1.000 thất. Vậy Chiết đại tướng quân dưới trướng có mấy doanh binh a? Trong mắt Chiết cô nương nhanh chóng hiện lên một chút cảnh giác hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đinh Hạo nói, Chiết đại tướng quân vì sao phải phân phối chiến mã cho các doanh? Chiết cô nương nói, Tây Bắc đại quân. Mấy trăm năm nay đều dùng phương pháp như vậy. Mỗi doanh dù sao cũng phải có một chi nhanh nhẹn linh động làm đội ngũ kinh kỵ binh chứ. Đinh Hạo lắc đầu. Rồi lại gật gật đầu. Giật mình nói, đúng rồi. Ta hiểu rồi. Quân đội Tây Bắc 200-300 năm qua. Đối thủ hoặc là các tiểu bộ lạc du mục địa phương. Hoặc là các phiên trấn khác từ thời Đại Đường. Về sau lại là các tiểu quốc mới mọc lên ở Trung Nguyên. Nếu nói về lực lượng kỵ binh, cả hai bên đều không nhiều. Mỗi doanh chỉ cần một chi quân nhanh nhẹn, tùy cơ điều động. Vậy là đủ rồi. Nhưng hiện giờ lại khác biệt với lúc trước. Trung Nguyên đã dần dần thống nhất. Mà người Khiết Đan ở quan ngoại cũng dần dần cường đại lên. Đem các bộ tộc trên thảo nguyên kết hợp lại thành một lực lượng thống nhất. Nếu còn phân phối số lượng ngựa vốn đã không nhiều như vậy. Quả thực đã làm tổn hại một chi lực lượng vốn rất cường đại. Chiết cô nương tuy thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề sâu xa như thế này. Một người từ lúc hoa hoa rơi xuống đất, mở hai mắt liền nhìn thấy cái bàn có bốn chân. Có mấy người sẽ tò mò vì sao không làm một bàn có ba chân nhưng cũng vững vàng như vậy. Chiết cô nương như thế cũng không thể trách được. An bài như vậy đều là do tổ tiên trải qua huyết chiến mà tổng kết lại. Tất có ẩn ý sâu sắc trong đó. Hơn nữa mỗi doanh sắp đặt một chi kỵ binh. Đánh giáp lá cả, xung phong dò đường, đánh bọc sườn từ xa, hay thẳng hướng trung quân. Trong giao phong hội chiến đều có chỗ hữu dụng. Sao nàng còn nghĩ đến chuyện đó nữa? Nghe được Đinh Hạo nói như vậy, nàng không khỏi thập phần tò mò. Buột miệng hỏi, theo ý kiến của ngươi thì nên làm như thế nào? Đinh Hạo nói, địch nhân hiện tại và trước kia không giống nhau. Trước kia đối thủ có thế lực tương đương ta. Ẩn giấu một thức phía sau. Đến thời khắc mấu chốt dùng để khắc địch chế thắng, đánh bại địch thủ giành chiến thắng. Đó chính là một cái rượu. Nhưng hiện tại, đối thủ dần dần chỉnh hợp thành một. Một khi xuất binh, động một chút là dùng đến mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn đại đội kỵ binh. Như vậy cũng giống như tập trung một quyền toàn lực khó mà chống đỡ. Ngươi không nhanh nắm tay đón đầu công kích, còn muốn dùng 5 ngón tay rời rạc chống đỡ. 5 đầu ngón tay sao có thể đỡ nổi một quyền đầu. Chiết cô nương đã rung động, nhưng vẫn chần chờ nói, Khiết Đan cường đại. Ngay cả khi chỉnh hợp tất cả kỵ binh, cũng không thể so sánh được với bọn chúng. Một khi khinh kỵ binh sát nhập lại, nếu bị địch nhân đánh bọc sườn, chỉ sợ tâm huyết nhiều năm sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đinh Hạo đang lúc nói cao hứng. Đồng thời bởi vì vị cô nương này xuất thân từ gia tộc quyền thế. Tuy nói thân phận hèn mọn, có kiến thức và suy nghĩ như vậy xem ra cũng là chuyện bình thường. Cho nên toàn bộ đều không nghi ngờ gì cả. Chỉ nói, ha ha. Việc này còn phải xem ngươi dùng chi kỵ binh này như thế nào đã. Nếu dùng để tiến công, đại đội bộ binh cùng chi kỵ binh sẽ tạo thành một đội ngũ hỗn loạn. Như vậy sẽ bị kiềm chế lớn. Ưu thế hoàn toàn đánh mất. Nên cần phải dùng để phòng thủ. Thì không giống như vậy nữa. Người Khiết Đan một khi đến công thành, bọn họ là người tấn công. Còn chúng ta dựa vào tường cao hào sâu. Lấy thủ là việc chính. Trước kia chỉ có thể theo thành thủ vững. Nếu có ra khỏi thành tác chiến, cũng chỉ lấy bộ binh là chính. Triển khai thế TR. N địch nhân đồng chiến thì chiến. Còn nếu tránh né không đánh, người cũng tốn công vô ích. Nhưng nếu ngươi có một đội ngũ kỵ binh cường đại, thì có thể tùy thời xuất động làm cho địch bị thiệt hại nghiêm trọng. Mà chi kỵ binh đó được che chở xung quanh là các quân doanh hoặc thành trì chắc chắn, tùy thời có thể trốn vào ẩn nấp, lại không có sợ hãi. Làm cho bọn chúng ăn vài cái đòn đau, sẽ không dám không hề cố kỵ mà cậy vào ưu thế kỵ binh mau lẹ để đánh ngươi nữa. Cái này gọi là bị động chúng trưởng nắm chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy bộ phận ưu thế. Nói đến đây, hắn đột nhiên a một tiếng, hưng phấn mà nói, kỳ thật khi muốn viễn chinh, với số quân mã phối trí hữu hạn như vậy, cũng có thể phát huy lớn nhất sức mạnh bên ta. Bộ tốt viễn chinh, khi chinh phạt lấy kỵ binh làm chủ, đánh chắc tiến chắc, như vậy vẫn có thể phát huy ưu thế mau lẹ của kỵ binh lớn nhất, cùng với thành lũy phối hợp, càng có thể phát huy lực sát thương a. Chết cô nương thầm nghĩ, bị động chúng trưởng nắm chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy bộ phận ưu thế. Biện pháp này không ngại nói cho cửu thúc nghe một chút, xem ngươi có phải hay không chỉ biết lý luận xuông. Trong lòng nghĩ vậy, lại cười nói, dường như rất có đạo lý, làm ta nghe cũng hiểu được nhiều điều. Ý kìa, tên gia hỏa này, sao không đầu quân nhập ngũ, nói không chừng cũng có thể làm đại tướng quân đấy. Đinh Hạo thoải mái cười nói, coi như hết, ta ngay cả một tên binh sĩ đầu to cũng không bằng, ở chỗ này lý luận xuông còn được, nghe thì có chút đạo lý rõ ràng, nhưng cũng chỉ hù được tiểu cô nương như cô thôi. Còn nếu thật sự phải hành quân đánh giặc, ta cái gì cũng không biết, căn bản không làm nên việc gì. Chết cô nương hé miệng cười nói, ngươi thật ra rất khiêm tốn, kỳ thật ngươi có thể nói ra những lời như vừa nãy, kiến thức đã là bất phẳng rồi, ít nhất cũng hù được tiểu nữ tử như ta sửng sốt sững sờ. Đinh Hạo ha ha cười nói, không dám không dám, cô nương cũng không phải tự coi nhẹ mình, một phiên kiến thức này của cô nương, đã muốn ít có khuê các trung nữ tử có thể như vậy kiến giải. Nay còn thôi, làm như một nữ hài tử. Cô nương mặc dù băng tuyết thông minh, nhưng không có rất nhiều thông minh nữ tử cao ngạo, không có mới học mà tính tình hiền hòa, cùng ngươi nói chuyện với nhau làm cho người ta như một xuân phong. Chết cô nương từ nhỏ đến lớn, không biết đã nghe qua bao nhiêu lời nói so với Đinh Hạo càng ba hoa trích trẻ thổi phồng hơn, nghe thấy chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng những lời nói này của Đinh Hạo lại làm cho nàng vui mừng thực sự, nàng cười hì hì nói, nam nhân các ngươi không phải đều nói nữ tử không tài đó là đức sao, ngươi khen ta có tài, chẳng phải là mắng ta sao. Đinh Hạo ngạc nhiên nói vậy là ta mắng cô sao? Ta. A a. Đinh Hạo cũng bị câu nói đùa dí dỏm của nàng làm bật cười. Nếu nữ tử vô tài đó là đức, như vậy khen nàng có tài, chẳng phải là nói nàng thiếu đạo đức sao? Hai người nói cười cười đã đi ra khỏi chợ, Đinh Hạo tiếc nuối dừng bước, nói, cô nương, ta phải quay về nơi dừng chân rồi. Ác chết cô nương nghe tiếng dừng bước, ý do chưa hết nói, như vậy ngày mai, ngươi còn có thể vào thành không? Ngày mai. Ta sẽ quay về Phách Châu. Ách nụ cười yếu ớt trên mặt chết cô nương nhanh chóng biến mất. Im lặng sau một lúc lâu, một tia tình tố không hiểu nhộn nhạo ở hai người, tuy là lờ mờ, nhưng lại sâu sắc. Nàng là chết gia cô nương à, cho dù chỉ là bảng chi biệt hộ, nhưng có thể xứng đôi với ta sao? Đề cập tới thân phận của mình, Đinh Hạo ảm đạm thần thương, lời nói vọt tới bên miệng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ miễn cưỡng cười, thấp giọng nói, chết cô nương, ta đi rồi. Nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Những lời này nói ra, ngay cả chính hắn cũng không tin, biển người mênh mông, rất nhiều ngẫu ngộ biến thành khách qua đường, nghĩ muốn gặp lại, là chuyện nói dễ hơn làm. Chết cô nương trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ, nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng giống như lúc mới quen ở chính phủ, chỉ dùng xoang mũi mềm mại phát ra tiếng. Đinh Hạo thở dài, quay người đi. Chết cô nương mắt thấy Đinh Hạo đi xa, đột nhiên gọi một tiếng, ê, cô nương còn có lời gì muốn nói? Chết cô nương nhăn mày thản nhiên, ngươi đúng là không có chút thành ý nào cả. Đã nói muốn gặp lại không muốn biết tên của ta sao? Đinh Hạo vui vẻ nói, tất nhiên mong muốn, không dám hỏi cô. Chết cô nương thản nhiên cười, ta họ chết Tử Du. Nga. Tử Phi Ngư, là con cá nhỏ thích vui chơi Tử Ngư sao? Sai một chữ rồi. Ân, như vậy chính là chấp tử chi thủ, tử thủ vui vẻ, có chết không rời Tử Du. Chết cô nương mỉm cười, ngươi nhớ rõ chưa? Ta nhớ rõ. Hai người nhìn nhau cười, Đinh Hạo bước đi. Nhưng vẫn chưa quay đầu lại. Chết tử du Đinh Hạo từ từ thở dài. Khứ niên kim nhật thử môn trung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sử khứ. Đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 61, nhị thiếu nên quy. Đinh đại tiểu thư phải trở về Phách Châu. Sáng sớm, người của Đinh Gia Trang đã đứng ở cửa thôn tay ngắm nhìn đàm luận. Nên đón có hộ nông dân, cũng có người của Đinh Gia Đại Viện. Nữ nhân trong các hộ nông dân muốn tới sớm một chút để nhìn nam nhân của mình. Giao thừa, nam nhân mình đã rời khỏi lò sưởi ấm áp ở đầu giường mà đi, một con đường băng thiên tuyết địa này là vì cái gì? Còn không phải muốn làm cho lão bà của mình ăn ngon một chút, mặc ấm một chút, phụ nữ có chồng có thể không đau lòng sao? Hơn nữa, chủ nhà đi lâu như vậy rồi, buổi tối nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nhưng vẫn lạnh tanh lạnh ngắt ngay cả người nói chuyện cũng không có, mắt thấy nam nhân của mình sắp trở lại. Trong lòng ai lại không khai nhạc nở hoa chưa? Cái này không phải là tâm động mà thò đầu ra sao? người của Đinh gia đại viện thì lại nên đón đại tiểu thư. Đại tiểu thư là công thần lớn nhất của Đinh gia, cứu lại vận mệnh của Đinh gia, cũng khiến cho vô số người sống dựa vào Đinh gia một lần nữa lại bình an sinh sống, bọn họ tự nhiên mang theo lòng cảm kích. Nữ nhân các hộ nông dân kiễng chân ngóng trông, đám trẻ nhỏ thì chạy quanh náo loạn, còn có vài người ở cùng một nơi với người của Đinh gia đại viện, nghe bọn họ nói chuyện thiếm. Người Đinh gia đại viện nói chuyện đề tài cũng không rời khỏi một tên Áng Ốc. Áng Ốc, đều ở trong một thôn này, ai là không biết hắn chứ? Cái đứa nhỏ thành thật kia, khuê nữ nhà ai mà nói với hắn vài câu, mặt có thể đỏ cả buổi sáng. Là đàn ông thì dám bắt nạt hắn, đánh ba cái cũng không bằng cái giấm của chủ nhân, không ngờ lại có tiền đồ lớn như vậy. Ngươi nhìn một cái, lao nương của hắn rõ ràng bệnh nặng như vậy, còn gọi người tới đỡ, đứng ở đầu thôn dõi mắt trông mong đứa còn dở về, vẻ mặt kia trông thật vui mừng. Đinh Ngọc Lạc một đường đi thẳng tới Quảng Nguyên, một đường sai người trở lại Đinh gia đại viện hồi báo tin tức, lao phụ nóng ruột nóng gan, đêm không thể ngủ, không cho lao biết quá trình vận lương tiến triển thế nào lao không lo lắng được sao. Đến lúc này, hành động của A Ngốc đã truyền lại, mỗi một người quay về báo tin gặp qua lao ra, ăn no uống đủ, mở miệng ra nói mọi việc sắp xếp cùng người khác thì đầu tiên khẳng định là A Ngốc. A Ngốc ở Thanh Thủy Trấn giúp đỡ Lâm Thanh huyện huyện úy lao ra tìm được quan ấn, huyện úy nói chuyện với hắn rất là khách khí, mở miệng ra là nói Đinh Hiền Đệ. Khi tin tức này truyền trở về mọi người đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó cười nhạt nói, cái tên ăn cắp kia, hắn còn bị kết án tử mới đúng. Thật không biết là vận số ba chó nào, trùng hợp đụng vào hắn, đúng thật khi vận khí tới, tường thành cũng không ngăn cản được. A Ngốc ở Hoàn Thủy Trấn giải vây cho đại tiểu thư, ứng đối với một đám bộ khoái lưu manh, làm cho bộ khoái kia còn phi thường nhiệt tâm giúp đỡ A Ngốc đi lấy đất của gia đình Triệu Bảo Chính làm chỗ tá túc. Lần này mọi người không hề nói gì nữa, bọn họ đều là những người nông dân trung thủ, có thể hiểu được nhất quan thanh như nước, khó phòng ngự nhất lại là đạo ý chân như dầu mỡ, nhất là làm bộ khoái là những người nào. Những người đó vốn chính là một đám lưu manh vô lại, hơn nữa lại là lưu manh vô lại nhất trong đám lưu manh vô lại. Những người này đã để ý là không buông tha người, ba phần vô lý, rơi vào trong tay bọn họ, không quản ngươi là ai, lằng nhằng một phen, bảo đảm là cho ngươi sức đầu mẻ chán một trận. Đám lưu manh này một khi đã đứng lên, chính là không sợ trời sợ đất, quay đầu lại chẳng sợ lao ra nhà ai cả, ở trước mặt cũng tuyệt không thở được một hơi. Nhưng mà, ngựa của Đinh gia đụng vào xe người ta, còn làm người bị thương, bọn họ không ngờ lại thống khoái thả người đi đường, còn giúp Đinh gia chuẩn bị dàn xếp. Việc này thật sự là do A Ngốc làm sao? Ngay sau đó, đoàn xe vốn không có tin tức nào. Khi tin tức tiếp tục chuyển tới, Đinh lão gia đã gấp tới độ phun cả nước miếng. Lần này, tin tức nói đoàn xe đã tới Phách Châu Thành. Cái tin báo kia được người nói sinh động, kể lại thế nào là đại tuyệt như tịch, cuồng phong rít gào, xe ngựa nửa bước khó đi, người trên đoàn xe đang định giải tán, đều tự trở về nhà, làm cho đám người bị hù tới phát sửng sốt, tâm hồn cứ như treo ngược cảnh cao vậy. Sau đó lại học theo thần thái ngữ khí của Đinh Hạo, thanh âm câu lệ chỉ vào mũi của một đám người nghe, nói lại từng câu từng chữ của hắn không sai một từ, cuối cùng mới cười đắc ý, nói ra biện pháp dùng xe trượt tuyết kia. Người trong thôn chưa từng gặp qua một người khất cái họ Hồng nào cả, nói xong mọi người lại càng không hiểu biết hết về Đinh Hạo. Cho dù Đinh Hạo thật sự là nghe biện pháp này từ một lão khất cái đi nữa, tính cách động lòng người, gan dạ sáng suốt sẽ không bởi vậy mà thay đổi chứ. Sao bỗng nhiên hắn trở nên lợi hại tới như vậy? Đám người này nghị luận đi nghị luận lại, cuối cùng mọi người có một cái nhận thức chung, làm cho bọn họ tất cả đều cảm thấy được kết quả suy diễn này của mình là chuẩn xác nhất, lúc A Ngốc sốt cao không hạ, thần hồn ly thể, đã được Hồ Tiên làm phép. Đối với những người nông dân này mà nói, lý do này là không hoang đường chút nào, thiết thực nhất có thể tin được. Cho dù bọn hiện đang đứng ở đây chờ A Ngốc, phần lớn là muốn tận mắt nhìn xem, người dính chút tiên khí là có bộ dạng như thế nào. Cái gì mà Hồ Tiên, một đám điêu dân xuẩn ngốc không có kiến thức. Đinh Thường Nghiệp tức giận mắng một câu, nhàm chán quay về. Cũng không chắc đã như vậy, A Ngốc thì có cái buồn sự gì, hắn cũng có thể xưng huynh gọi đệ với huyện úy lao ra sao. Ta nhổ vải. Nhất định là đại tiểu thư dùng bạc khơi thông quan hệ, nhưng nàng là nữ nhân, lại không thể trực tiếp giao tiếp với người mới cho A Ngốc ra mặt tương đối. Người ta là xưng huynh gọi đệ với bạc của Đinh gia à, không phải hướng tới A Ngốc đâu nha. Nhạn Cửu đi theo sau mông hắn cười hì hì nói. Hừ. Đinh Thường Nghiệp tức giận bất bình đứng lại. Cổ quay lại nhìn về phía chân trời, bất mãn nói, tới bóng người còn chưa có thấy đâu, cha đã kêu ta đi đón tiếp tỷ tỷ rồi. Về thôi, nếu ta đi, nhất định còn làm chuyện này tốt hơn so với tỷ tỷ nhiều. Cha cũng thật sự là hồ đồ, người cũng không ngẫm nghĩ lại, sau trăm tuổi ai sẽ thọ tang cho người, ai sẽ nối dõi tông đường cho Đinh gia, là tỷ tỷ sao? Đinh Thường Nghiệp dương dương tự đắc cười lạnh. đại ca hắn Đinh Thừa Tông đã trở về. Đinh Thừa Tông thương thế nghiêm trọng hơn dự đoán nhiều, nhưng là sau khi sự việc xảy ra, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề lương thảo, mới có thể miễn cho Đinh gia cái họa diệt môn, che giấu thương thế để tránh vướng bận cho phụ thân. Hắn từ trên xe ngựa ngã xuống, lúc ấy cường đạo đột nhiên nhảy ra chém giết, bọn họ trở tay không kịp, chỉ hơn ngăn cản, la ngựa ở xe ngựa Đinh Thừa Tông bị chấn kinh, điên cuồng hất xuống đất, bánh xe ở phía sau bị rời ra, nện vào đùi trên của hắn, hai chân bị đoạn tới tận gốc. Ngay cả việc nối roi tông đường chắc cũng không làm được nữa. Hạ thể một mảnh huyết nhục mơ hồ, thật sự là vô cùng thê thảm. May mắn là vào lúc trời đông lạnh, dùng dược đắp vào, không có bị sinh mủ nhiễm trùng. Hắn tìm được một nơi gần thành, chữa trị ngoại thương thật tốt mới trở về, lần này tuy toàn mạng trở về nhưng đã thành phế nhân. Đinh Thừa Nghiệp hiện giờ là hương khói duy nhất của Đinh gia ngàn khoảnh địa lý, hương khói của Đinh gia toàn bộ do hắn truyền lại, tự nhiên mười phần lo lắng. Trước kia hắn còn e ngại tỷ tỷ bà phần. Hiện giờ lại trừ Đinh lão gia gia, cũng chỉ có hắn mới xứng làm người chủ gia đình, cho nên thắt lưng cũng tự nhiên cứng rắn hơn. Nhạn Cửu mặt mày hớn hở phụ mệnh, đúng vậy, chẳng qua đại tiểu thư chỉ là một lần bảo vệ Đinh gia chúng ta, còn không bằng thiếu gia ngài cả ngày ăn không ngon ngủ không yên lo lắng hãi hùng, về sau Đinh gia chỉ có ngài là chủ sự, ngoại nhân do ngài hiệu lệnh, ngài còn phải quan tâm săn sóc bọn chúng một phen, huống chi đại tiểu thư nói như thế nào cũng là người của Đinh gia. Lão gia vẫn muốn đại tiểu thư tiến tới hôn nhân. Với tướng mạo cũng thân phận của đại tiểu thư, thông gia hiển nhiên cũng không tệ được. Đinh gia có vài thân thích có tiền có thế, đó không phải là trợ lực của thiếu gia ngài sao. Cho nên, ngài đối với đại tiểu thư cũng phải nên lung lạc một chút mới được. Ừ, lời này có lý. Đinh Thừa Nghiệp vỗ vỗ vai hắn nói, tiểu cửu à, tiểu tử ngươi đó, ngẫu nhiên cũng có thể nói ra được những là không tồi, rất không sai. Nhạn Cửu cười tới phát khổ, nói, thiếu gia ngài khích lệ. Đã trở lại. Đã trở lại. Đúng lúc này đột nhiên có người phát một tiếng hô gọi, Đinh Thừa Nghiệp nghe thấy tiếng quay đầu, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đoàn xe cuối đường, vốn lượn mà tới. Đinh Thừa Nghiệp hơi nhướng đôi tuấn mi lên, đôi môi khắc bạc mân lên. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 62, Phân Kỳ. Tới rồi, tới rồi. Rời xa đã lâu, rất nhiều phụ nhân đã dắt theo con nhỏ xông lên, trong lúc nhất thời kẻ khóc người cười náo loạn hẳn lên. Đoàn xe đang đi phía trước, mắt thấy cửa thôn đã ở trước mắt, người cùng trẻ nhỏ đi tới, Đinh đại tiểu thư cái eo nhỏ nhắn như gặp lại, xinh đẹp ở trên xe, nhìn cảnh tượng quen thuộc, cái mùi hế ẩm, song nhãn cũng có chút ướt nước. Nhưng khỏe môi của nàng lại mang theo nụ cười vui mừng. Ngàn dặm trở về, thật vui mừng. Xe còn chưa dừng lại, Đinh Hạo liền nhảy xuống xe ngựa, bước tới Dương Thị. Tâm muốn an ủi, dùng gì để được an tâm? Nếu không phải cần được an ủi tâm linh, đó là nói lời vô nghĩa. Một mình tha hương, ngay cả Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, tâm tình cũng không cùng cô đơn, chỉ có một người làm hắn vướng bận, mới có thể cho hắn gia đình ấm áp. Người này chính là mẫu thân Dương Thị của hắn. Con à, Hạo Nhi của ta. Dương Thị được người giúp đỡ, như là thấy được bảo bối vậy, nghiêng ngả lảo đảo xông lên về phía trước, hai hàng lệ đầm địa chảy xuống. Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi chưa từng rời khỏi Đinh gia đại viện, đi Quảng Nguyên mà một tiếng cũng không nói với nương, làm mấy ngày nay ta lo lắng muốn chết, con của ta. Đinh Hạo xông về phía trước đỡ lấy thân thể của bà, Dương Thị rưng rưng nước mắt ngã nhào xuống, liếc mắt nhìn lên đánh giá con của mình, lộ ra vẻ cười cười, tốt lắm, hơi gầy một chút, hơi đen nữa nhưng nhìn rắn chắc, cũng có tinh thần. Nương Đinh Hạo thấy Dương Thị biểu lộ chân tình, trong lòng đau xót, một tiếng nương này gọi thật tình chân ý thiết nương, người làm sao vậy? Sao người lại bị bệnh? Dương Thị sắc mặt tiểu tụy, bởi vì kích động cùng vui sướng, khuôn mặt tái nhợt do bị bệnh có chút từng đỏ. Đinh Hạo liếc mắt một cái đã nhìn ra bà đang bị bệnh, không khỏi chấn động. Giúp đỡ Dương Thị chính là Đinh phủ quản sự Châm Nương Lý Đại Nương, khi còn trẻ hai người đều là nha hoàn hầu hạ của phu nhân, quan hệ với nhau rất tốt. Bà thường giúp đỡ Dương Thị, thở dài nói, tiểu Hạo à, nương của cháu nhiều năm vất vả một mình nuôi dưỡng cháu, lại lo nhiều công việc vất vả bộn bề như vậy, người khỏe mấy cũng phải mệt mà sinh bệnh thôi. Huống chi nương của cháu từ lúc sinh ra cháu, liền có chút bệnh xấu, vẫn không được qua lần điều trị nào tốt cả. Lần trước cháu bỏ đi bà ấy quính lên thế là. Lý tỷ, đừng nói nữa, con muội vừa về, dọc đường không biết bao nhiêu mệt nhọc, còn nói những chuyện với nó làm gì. Hạo Nhi à, mẫu thân làm đồ ăn chờ con trở về, chúng ta về nhà đi. Nương rốt cuộc người làm sao vậy, mời lang trung xem qua chưa? Nếu không được, con mời lang trung trong thành tới xem. Đinh Hạo gấp gáp nói. Dương Thị cười nói, xem qua rồi, là bệnh cũ, chị không hết, cũng không chết được, lãng phí tiền làm gì. Nương còn phải để dành tiền cho con cưới vợ chứ, chờ con thành gia thất, có đứa nhỏ, nương rất vui vẻ rồi, bệnh gì cũng khỏi. Nương. Đốt được rồi, không nói nữa, về nhà, về nhà. Đinh Hạo thấy thế, buộc phải dừng lời muốn nói ở trong lòng, sờ sờ túi tiền trong ngực, hắn cảm thấy khoan khoái, trở về đại tiểu thư cho ta mấy trăm quan tiền giao cho nương, dư giả trong tay thì sẽ nhẹ nhành, khuyên nương đi xem bệnh coi. Hắn giúp đỡ Dương Thị cùng mỉm cười với những người dùng ánh mắt khác lạ chào hỏi hắn, hướng tới Đinh gia đại viện đi vào. Lúc này Đinh Thừa Nghiệp đã tới đón Đinh Ngọc Lạc, tỷ đệ ở một bên. Nhạn Cửu quản sự ở một bên khỏe mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh Đinh Hạo, ung dung cười. Từ đường Đinh gia. Đinh Ngọc Lạc vào thôn, đã trực tiếp được đưa tới từ đường, Đinh Đình Huấn đang chờ nàng chỗ này. Nữ nhân đúng là không được phép tiến vào từ đường, cho nên Đinh Ngọc Lạc thấy phụ thân chờ mình ở từ đường không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đinh Ngọc Lạc bước nhanh tới chào, Đinh Đình Huấn nhìn nữ nhi, trên mặt lộ ra một chút vui mừng cười cười, nhưng nét cười lập tức thu liễm. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi lên trên bậc thang, đẩy cửa từ đường ra. Cửa đại môn nặng nề chi cha một tiếng mở ra, một mùi thơm từ bên trong bay ra. Hai chân Đinh Đình Huấn không dừng lại, cất bước đi vào, lập tức thản nhiên phân phó nói, Nghiệp Nhi, Ngọc Lạc, hai con đều tiến vào đi. Vâng. Đinh Thừa Nghiệp kinh ngạc nhìn tỷ tỷ rồi bước vào. Đinh Ngọc Lạc nghĩ mình nghe lầm, trần trờ nói, phụ thân, nữ nhi. Con vào đi, thắp cho liệt tổ liệt tông một nén hương. Thanh âm Đinh Đình Huấn từ trong từ đường truyền ra, có vẻ có chút nặng nề. Vâng. Đinh Ngọc Lạc nhấc váy, chân thành bước lên bậc thang. Từ đường tổ tông, hàng năm nàng đều tới cùng bái, nhưng đây là lần đầu tiên được tới gần như vậy, thậm chí tiến dần từng bước, tâm tình cũng có chút kích động. Tiến vào từ đường, Đinh Ngọc Lạc lắp bắp kinh hãi, đại ca Đinh Thừa Tông của nàng ngồi ở bên trong. Hắn ngồi trên ghế, trên đùi đắp một tấm thảm, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, hai mắt vô thần, thần vận xưa kia hoàn toàn không thấy đâu. Đinh Ngọc Lạc vội vàng đi tới hai bước, kêu lên, ca một lời chưa xong, hai hàng nhiệt lệ đã quần quận rơi xuống. Đinh Thừa Tông ôn hòa cười với nàng, giữ ngón trỏ trong tay nhẹ nhàng lay động sau đó chỉ về phía phụ thân. Đinh Đình Huấn đang quỳ trước bài vị tổ tông, cầm một nén hương trong tay, đang yên lặng dâng hương cầu nguyện. Đinh Ngọc Lạc vội vàng lau nước mắt, đứng ở bên cạnh đại ca. Đinh Đình Huấn khấn thầm thật lâu sau, cắp hương vào trong lư hương rồi mới đứng dậy nói, Ngọc Lạc, con tới dâng hương đi. Vâng. Đinh Ngọc Lạc lấy từ trên hương án một nén hương, hướng tới ánh sáng đến, châm một ngọn lửa, quỳ xuống trên bồ đoàn, dâng hương cầu nguyện. Đinh Đình Huấn ở bên cạnh giáo huấn, liệt tổ liệt tông ở trên, Đinh gia gặp phải đại nạn, may có nữ nhi Ngọc Lạc gánh vác, hóa hiểm thành an, bảo toàn Đinh gia. Hôm nay bất hiếu tử Đinh Thừa Huấn cùng con Thừa Tông, Thừa Nghiệp, nữ Ngọc Lạc, cáo tế tổ tông, mong liệt tổ liệt tông phù hộ cho Đinh gia thuận buồm xuôi gió. Đinh Đình Huấn nói xong cùng Đinh Thừa Nghiệp nâng con cả Thừa Tông. Ba phụ tử cùng trịnh trọng bái lạy bài vị tổ tông ba lạy, lúc này mới đứng lên theo thứ tự, Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Thừa Nghiệp cùng nhau đỡ đại ca trở về trên ghế. Nhìn thấy hai con trai một con gái có bộ dạng thân cận, Đinh Đình Huấn vui mừng thở dài nói, đi thôi, chúng ta tới phòng nghị sự nói chuyện. Đinh Thừa Tông được hai gia đình nâng dậy, phụ tử đi tới giữa phòng nghị sự, thị nữ dâng lên một ly hương trà, sau đó lẳng lẽ lui đầu ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đinh Đình Huấn xua tay nói, các con ngồi cả đi. Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Thừa Nghiệp vội thối lui tới ngồi một chiếc ghế. Đinh Ngọc Lạc lúc này mới cẩn thận đánh giá phụ thân vài lần. Chẳng qua mới hơn tháng không gặp, phụ thân rõ ràng đã già đi nhiều hơn, tóc bạc càng ngày càng nhiều, các nếp nhăn trên mặt cũng thấy rõ ràng, trong khoảng thời gian này bị dày vò, xem ra thật sự làm cho vị lão nhân này tâm lực tiểu tụy tới cực điểm, nàng lén lút thở dài. Ngọc Lạc, thư từ lui tới không rõ ràng, hiện giờ huynh trưởng cùng đệ đệ con đều ở trong này, con nói chuyện dọc đường lại một lần cho mọi người xem nào. Vâng, phụ thân. Đinh Ngọc Lạc túi người, liền đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nhất nhất kể lại một lần, nhất là lúc nàng tới được Quảng Nguyên Thành, liền truyền thư bảo phụ thân vận lương đã tới, bởi vì tới trễ 6 ngày, trình tướng quân rất là bất mãn, chẳng qua cũng không có ý vấn tội, về chuyện lương thảo chuyển tới quân doanh đang lúc kiệt lực chu toàn mọi việc, người di chuyển lại quá xa, không có tiếp tục chuyển tin tức, lúc này phải kể lại một lần. Đinh Thừa Nghiệp ở một bên âm thầm nhíu môi, hắn thủy chung không tin. Cái tên xuẩn ngốc như Châu Đinh Hạo kia không ngờ lại có tài ăn nói tới như vậy, chính hắn lại không có căn cứ bác bỏ lời nói của tỷ tỷ, chỉ có thể mang vẻ mặt cười lạnh kinh thường mà thôi. Đinh Đình Huấn vẫn đối với mẹ con Đinh Hạo làm như không thấy, không ai dám nhắc tới mẹ con này trước mặt Lao, cho nên đối với mẹ con bọn họ Lao hiểu biết cực kỳ có hạn, bởi vậy cũng không biết tính cách cùng thái độ của A Hạo, nghe xong sự tích này của Đinh Hạo ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình sự việc trải qua, hơi hơi khép hai mắt, ngẩng đầu lên thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, vạn hạnh, trời còn thương Đinh gia ta. Lao suy tư một lúc lâu đột nhiên hé mở hai mắt hỏi, con nói, là Đinh. Đinh Hạo khuyên nhủ cổ vũ con, cổ động quan quân Quảng Nguyên xây thêm kho lương, do đó hóa giải phiền muộn trong lòng Trình tướng quân. Vâng, Thanh Thủy trấn Triệu huyện úy mất đi quan ấn, Hoàn Thủy trấn bị bộ khoái dẫn theo phạm nhân làm khó, đường đi Đại Tuyết Phong chế tạo ra trượt tuyết, đều là công của Đinh Hạo. Tới Quảng Nguyên thành rồi, bởi vì hắn làm bậy làm bạ mà cứu được con của Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng, Trình gia trên dưới đối với hắn đều đối xử rất rộng rãi, có hắn ở giữa xoay vần, lại bày mưu tính kê cho nữ nhi mới có thể bảo vệ sinh ý quan trọng nhất của Đinh gia này. Đinh Ngọc Lạc nhấp miệng nghiêm nghị nói, cha, nữ nhân ở trên đường ít nhiều được Đinh Hạo giúp đỡ, cho nên cho hắn một chức vị quản sự. Tình hình lúc ấy, không thể mời phụ thân báo phải làm gì, hiện giờ việc này, mời phụ thân cho quyết định à. Đinh Đình Huấn còn chưa nói chuyện, Đinh Đình Nghiệp đã kỳ quái cười lạnh nói, Đinh gia chúng ta nhận đuổi quản sự, đề bạt nô buộc, khi nào đã tới phiên nữ nhân làm gia chủ. Ca, con cũng không nghe thấy người lập ra quy củ như vậy. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 63, Phụ Tử. Đinh Ngọc Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái chất vấn nói, Nga. Ta là một nữ nhân trong gia đình, không được hỏi tới chuyện trong Đinh gia, như vậy khi Đinh gia thai họa lâm đầu, lúc hiểm nguy thai ương ngập đầu, Đinh nhị thiếu gia đường đường là nam tử hán đại trượng phu thì đang ở nơi nào? Tỷ. Đệ không phải. Hừ. Đinh Thường Nghiệp thẹn quá hóa giận, không đề cập tới việc này thì không sao, nhắc tới việc này trong lòng hắn nhất thời một bụng hỏa. Tự dưng bị người ở đâu đó ném vào cái chậu phân, hơn nữa loại chuyện này càng giải thích càng không được, biến hắn thành người bị dân chúng khắp thành Phách Châu đàm tiếu sau lưng, hiện giờ còn không dám đi ra ngoài gặp lại bằng hữu ngày xưa nữa, Đinh Ngọc Lạc lại nhắc tới việc này. Thấy bộ dạng hổn hển của hắn, Đinh Ngọc Lạc cảm đạm cười, lại chuyển mắt tới phụ thân Đinh Đình Huấn, phụ thân, Đinh gia gia nghiệp lớn, dân cư phần đông. Gia đình to như vậy, chỉ ra như chỉ quân, duy trì gia đình như duy trì quân lính, mình phải thưởng phạt phân minh. Nếu không có Đinh Hạo, Đinh gia chúng ta lúc này đã lâm vào cục diện gì? Công lao lớn như vậy, ban thưởng cho cái gì cũng phải nên, không, không phải ban cho. Đinh Ngọc Lạc kích động đứng lên, trên mặt hiện lên phất đỏ hơi hơi, là cảm tạ. Cảm tạ hắn đã cứu Đinh gia, cứu sản nghiệp của Đinh gia, cứu tính mạng người của Đinh gia. Đinh Thường Nghiệp cười lạnh nói, hắn là gia đinh của Đinh gia ta, là nô tài của Đinh gia, việc của Đinh gia là việc hắn phải làm, nào có chuyện chủ tử phải cảm kích nô buộc. Tỷ nói hắn có công lớn à? Được thôi, thưởng cho hắn trên dưới 100 qua tiền, hắn còn phải mang ơn, còn muốn cái gì nữa đây? Cha, quản sự của Đinh gia ta, người nào không phải đi theo người dãi nắng dầm mưa, chịu bao khổ cực hơn 10 năm trời mới lên được vị trí này. Áng ốc! Hừ! Hắn là cái tha gì, chỉ có đi một chuyến như vậy trở về liền làm quản sự sao, người khác thấy thế đâu phục. Mấy lao gia phó hơn chục năm nay của Đinh gia ta có thể phục sao? Đinh Ngọc Lạc chú ý tới đại ca ngồi đằng kia không nói một lời. Người thường xuyên đi tới đi lui khôn khéo như vậy, hiện giờ tinh thần lại uể oải như vậy, ngồi ở đằng kia hai mắt thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, bọn họ tranh luận kịch liệt như vậy ở đây, hắn ngồi ở đó không nói một lời, dường như việc này không có quan hệ gì tới mình vậy. Trước kia có thể giải quyết việc trước mặt phụ thân dứt khoát chỉ có đại ca, Đinh Ngọc Lạc trong lòng không khỏi buồn thảm. Đại ca đời này coi như xong rồi, nếu làm cho lão nhị bại hoại gia phong này chấp trưởng, sản nghiệp của phụ thân vất vả gây dựng sớm muộn gì cũng phải bại vong. Vô luận thế nào, ta phải đập tan uy phong của hắn ở đây. Đinh Thường Nghiệp lúc này tinh thần dâng trào như gà trọi, trước kia đại ca cùng phụ thân thảo luận đại sự, hắn nào có miệng dám xen vào, hiện giờ đại ca chỉ ở một bên nghe. Trong những đứa con Đinh gia đồng lứa, hắn là một đứa con, đây là tiền vốn của hắn, Đinh Thường Nghiệp lo lắng mười phần, nếu không vì lao cha vẫn luôn luôn ngồi ở trên mặt, thì hắn đã tự cao tự đại rồi. Cha, người không thể nghe tỉ tỉ nói bậy, phụ đạo nhân gia, làm gì có kiến thức. Đinh Hạo kia rốt cuộc có cái bổn sự kia hay không thật khó nói, người có biết điêu dân đều bàn bạc chuyện gì không? Nói hắn lần trước sốt cao khi chết thần hồn xuất hiếu, được hồ tiên làm phép, người nghe một chút, tử không chết thật là loạn lực loạn thần, Đinh gia chúng ta có thể sử dụng người như vậy sao? Dân chúng Tây Bắc nhanh nhẹ dũng mãnh, nhiều người lợi dụng quỷ thần để mê hoặc hương dân tạo phản, chiếm núi làm vương, nếu cũng ta dùng nhân vật như vậy là quản sự, quan phủ sẽ nghĩ như thế nào? Đinh Ngọc Lạc nổi giận đùng đùng nói, cha! Ta là người Đinh gia, lần này vận lương đi Quảng Nguyên, ta không nói khổ, không cầu công, chính là vì công lao này của Đinh Hạo, ta nhất định phải lấy về cho hắn. Nếu công lao lớn như vậy mà nhẹ nhàng bỏ đi, về sau còn có người vì Đinh gia mà ra sức làm việc sao? Nếu lúc có nạn lâm thời, chỉ sợ đại nạn chưa tới, lòng người đã chạy, còn có người sẽ đồng cam cộng khổ cùng với hoạn nạn của Đinh gia sao? Đinh Thường Nghiệp cười lạnh nói chuyện như vậy, giống như chúng ta không có áng đốc. Đinh gia chúng ta dường như có thai vạ tới nơi rồi, Đinh gia chúng ta khi nào phải dựa vào một tên gia nô mới có thể chống đỡ nổi. Đinh gia ta còn có phụ thân, có đại ca, có đệ, sao lại kém một hạ nhân đê tiện như vậy? Ngươi quả thực là một tên hôn trướng hết mức. Đinh Ngọc Lạc tức giận tới ngọc diện đường hồng, vỗ bàn đứng lên. Thì thiên lệch ngoại nhân, giáp tâm ra sao? Đinh Thường Nghiệp trở mình xem thường, một bước cũng không nhường. Đủ rồi. Đinh Đình Huấn vỗ bàn ba một tiếng phẫn nộ quát, đi ra ngoài. Hai người tỷ đệ đồng loạt câm mồm. Đinh Đình Huấn đưa một lóng tay quát, ở trong từ đường tổ tông, hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì, hai người các ngươi, đi ra ngoài hết cho ta. Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Thường Nghiệp nhìn thoáng qua nhau, nhất tề hừ lạnh một tiếng, đi nhanh ra ngoài. Cánh cửa loảng xoảng một tiếng rồi đóng lại, Đinh Đình Huấn thở ra một hơi, im lặng một lúc lâu sau, hắn mới nhìn ra người vẫn ngồi đằng kia, phảng phất như hết thảy mọi thứ đều không liên quan gì tới đứa con cả này, mệt mỏi nói, Thừa Tông, con thấy thế nào? Đinh Thừa Tông thản nhiên nói, việc này phải xem ý tứ của phụ thân. Đinh Đình Huấn ảm đạm nói, Thừa Tông, cha không phải đang thương lượng cùng con sao? Cha biết, lúc này con bị thương quá nặng, nhưng là sau này phải xốc lại tinh thần. Nhị đệ của con tính tình hào nhoáng sau này khó mà thành châu ngọc được, cho dù về sau con không xuất đầu lộ diện, cũng phải cầm giữ ở phía sau màn, theo như thế cha mới yên tâm, bộ dạng hiện giờ của con, làm cho cha phải làm như thế nào mới phải. Ta đã nghĩ, Tông Nhi, con hận phụ thân sao? Đinh Thừa Tông ảm đạm cười nhẹ giọng nói, cha con là con cả của Đinh gia, việc này chính là việc con phải làm. Sinh tử có mệnh, phú quý do trời, nếu chúng phải kiếp nạn này, cho dù ngồi ở nhà cũng bị gió to thổi làm rơi miếng ngói xuống đầu, đều một tính mạng như nhau mà thôi. Đứa con dù hôn cũng sao có thể oán hận cho ra được. Con nói là, an bài Đinh Hạo kia như thế này, muốn xem cha. Đối với hắn, có ý tứ gì? Đinh Thừa Tông nói hai chữ ý tứ này rất nặng. Đinh Đình Huấn nhất thời khó nghĩ nói, Tông Nhi, rốt cuộc con đang nói chuyện gì? Đinh Thừa Tông khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, cha, kỳ thật. Người biết thân thế của Đinh Hạo cũng không ít, bọn họ chỉ là không dám nhắc tới ở trước mặt người mà thôi. Đinh Hạo này, con thật không hiểu rõ lắm, nhưng là con tin tưởng Đinh Ngọc Lạc, muội ấy nói người này có tài có thể tin tưởng được, con tin hắn thật sự có bổn sự như vậy. Vấn đề là, Đinh gia có phải muốn ly khai hắn hay không? Không phải. Nếu có hắn, đối với Đinh gia mà nói chính là dệt hoa trên gấm, không có hắn, Đinh gia ta cũng sẽ xuống dốc như vậy thôi. Hắn đối với Đinh gia có công lớn, hơn nữa là công lớn hóa giải nguy cơ, theo công mà nói, phải thưởng cho Đinh Hạo. Nhưng là phần thưởng này là phần thưởng như thế nào? Có thể ban cho hắn ngàn vật phẩm, có thể cho hắn ba gian nhà tốt, vài mẫu ruộng tốt, cũng có thể làm cho hắn trở thành một quản sự ở Đinh gia. Hai tay hắn đỡ lên ghế, lưng hơi hơi thẳng lên, ánh mắt nhìn vào Đinh Đình Huấn gần từng tiếng nói. Cho nên, hết thảy phải xem cha có tính toán gì với hắn. Cha muốn cho Đinh Hạo nhận tổ tông, có thể cho hắn một cái đại quản sự không? Nếu cha không thừa nhận thân phận của hắn là người Đinh gia, như vậy, hắn càng có ý chí thao lược, tài trí hơn người, Đinh gia càng không thể dùng hắn được, tuyệt đối không thể. Để cho hắn dính nửa điểm vào quyền lực. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 64, Mẫu Tử. Một chiếc bánh nướng thật lớn hình cầu. Bột mì trong suốt nhìn mà thèm được lấy ra từ trong lọ phả ra mùi hương thơm thoang thoảng, nước trà nóng hôi hổi với vài lá hành trong veo như nước, còn có một vài vị phối hợp tương xứng, bữa ăn sáng đặt trên bàn nhìn mà thấy ngon vô cùng. Dương Thị ngồi ở bên cạnh bàn, uống muốn ngụm nước thuốc, cầm chén đặt lên trên, nhìn Đinh Hạo ở đối diện đang ăn uống ngấu nghiến như hổ những món ăn tự mình làm cười nói, Hạo Nhi, đồ ăn ăn ngon lắm sao? Vâng. Đinh Hạo cắn một miếng bánh lớn vừa ăn vừa mơ hồ không do nói, ăn ngon, nói thật. Lần này theo đại tiểu thư đi ra ngoài, khổ ơi là khổ, mệt cũng thật là mệt mỏi, nhưng là về cái ăn, đại tiểu thư không bạc đãi mọi người, chỉ cần không phải ở trong rừng núi hoang tịch mịch, thì tất cả đều đầy đủ thịt cá. Nhưng là cũng thật kỳ quái, bình thường lúc không có thì tham thịt, nhưng mỗi ngày ăn thịt cá, lại ăn thế nào cũng không ngon, chỉ thích món ăn do nương làm thôi. Ha ha, khu, đứa nhỏ này vậy mà giờ cũng học được cách nói ngọt rồi đấy. Dương Thị nhẹ nhàng xoa ngực, mặt giãn ra cười nói, đứa nhỏ này. Con thật sự là có tiền đồ rồi. Việc con làm nha, ta đều nghe người báo tin quay về nói cả rồi, tất cả mọi người đều nói, lần này con lập được công lớn như vậy, Lao gia nhất định sẽ cho con làm đại quản sự. Dương Thị càng nói càng vui vẻ, bà ngồi xuống nhấc chân, cười nhẹ thản nhiên nói, Hạo Nhi nhà ta có tiền đồ à nha, chờ con làm đại quản sự, tiền tiêu hàng tháng sẽ nhiều hơn, mấy năm nay nương miệng không dám ăn chỉ tích góp cũng không làm cho con được thứ gì. Ân, chờ thời gian thích hợp. Nương nhờ Lý Đại Nương giúp đã con tìm được người thích hợp nha. Nương. Nghe tới đây Đinh Hạo buông đũa xuống nghiêm mặt nói, Nương, Hạo Nhi đã có tính toán, vốn nghĩ lúc về sẽ nói lại tỉ mỉ cho Nương nghe, Đinh Hạo muốn thương lượng với Nương một việc. Chuyện gì? Dương Thị hỏi. Đinh Hạo bình tĩnh nói, nương, chúng ta phải rời khỏi Đinh gia.
A.
Dương Thị cả kinh, cơ hồ xém chút làm rơi chén thuốc từ trên bàn xuống, vội vàng hỏi, con phải rời khỏi Đinh gia, rời khỏi Đinh gia.
Con.
Muốn đi đâu? Đinh Hạo trầm tĩnh cười, thiên hạ to lớn, nơi nào không đi được. Vốn trong lòng con cũng không yên, chính là lần này đi ra ngoài, một phen trải qua, con đã có tin tưởng. Việc khác không đề cập tới, nếu con tới Lâm Thanh huyện hoặc Quảng Nguyên cũng không phải không có sinh lộ, Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng Trình đại nhân ở nói đó, con cũng nhờ vả được người ta. Dương Thị không biết phòng ngự sử là quan gì, chẳng qua biết gia nghiệp Đinh gia lớn như vậy, cũng là dựa vào một tay Trình Thế Hùng đặt mua lương thực mà nên, đứa con nếu có thể có tiền đồ lớn như vậy, đó chẳng phải là giấc mộng của mỗi người mẹ sao. Chỉ là đứa con dù sao cũng cả đời chưa rời khỏi mình, bà có chút không dứt bỏ được. Trầm ngâm một lúc lâu sau, bà mới quyến luyến nói, con à, con có tâm đi ra ngoài làm một phen sự nghiệp, nương không muốn chặn con, nhưng là... Hiện giờ con đã lập được công lao lớn như vậy, lao gia nhất định sẽ trọng dụng con, tới nơi khác làm lại từ đâu, thích hợp sao? Con cũng không còn nhỏ, nương còn chờ ngày con cưới vợ, có cháu bế bồng nữa, con đi. Nương, con phải đi, tự nhiên là phải mang người đi cùng. Làm sao có thể yên tâm để cho nương ở lại trong nhà này? Dương Thị nghe thấy thế kích động vội hỏi, con à, đó là không có khả năng, nương đã ký khế ước bán mình với Đinh gia, sinh là người của Đinh gia, chết là quỷ của Đinh gia sao nói có thể đi là đi? Đinh Hạo mỉm cười nói, thật sao, con đã nghĩ tới biện pháp, nương không cần lo lắng. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một cái túi rắn chắc, đưa cho Dương Thị, Dương Thị mở ra nhìn thấy toàn trang giấy màu sắc rực rỡ sững sờ, con à, đây là cái gì? Đây là ngân phiếu, tổng cộng có 570 lượng, có thể còn có nhiều hơn, nương cứ giữ lấy, chúng ta trước tiên chữa trị bệnh tình cho nương thật tốt, sau này đó là tiền đi đường, có tiền cũng không đến nỗi lưu lạc không biết đi đâu. Dương Thị giật mình hỏi, Hạo Nhi, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nương, người yên tâm, con cũng không đi trộm cắp gì mà là tiền thưởng, cùng vì Đinh gia làm việc, khơi thông quan hệ với Trình phủ tướng quân, tiền tiết kiệm thu mua lễ vật đều được ban cho, đều rất sạch sẽ. Dương Thị phát tài cảm thấy giật mình nhẹ nhàng lắc đầu, Hạo Nhi, nương tuổi đã lớn, thân thể lại không tốt, nếu theo con buôn ba đi khắp phương sợ là không dậy nổi, không phải là làm liên lụy tới con sao. Còn nữa, cả đời này, ta chưa từng nghĩ tới rời khỏi Đinh gia, con cho ta đi, lòng ta lại có chút hoảng hốt à Hạo Nhi, tới nơi khác liệu có hơn ở Đinh gia trang này không? Mẫu tử chúng ta hiện giờ sinh sống ở đây, có nhiều tiền như vậy, không phải rất tốt sao, con trang trí lại nhà cửa, lại là quản sự của Đinh gia. Có thể diện mà cưới vợ, không phải tốt hơn sao? Nương, Đinh gia dù tốt cũng là Đinh gia. Con là Đinh Hạo, cùng với Đinh gia cho dù có cùng một chữ Đinh, nhưng cũng không phải là người cùng một đường. Dương Thị im lặng không nói, Đinh Hạo lại nói, Nương, đi ra ngoài xác thực có nhiều phiêu lưu, hơn nữa nhất định sẽ chịu không ít đau khổ, đích xác không an nhàn bằng ở đây, nhưng là mặc kệ thế nào, chỉ cần làm ra được một phần sự nghiệp, mặc kệ nó là lớn hay là nhỏ, đều là do chính ta mình làm ra. Ở Đinh gia cống hiến tiếp tục không phải là làm xiêm y gì cho người khác sao? Dương Thị lúng ta lung túng nói, đứa nhỏ này, nương căn bản không rõ suy nghĩ của con. Làm quản sự của Đinh gia có thể diện như thế nào, bao nhiêu người đều không thể có được đâu, sao lại là ăn nhờ ở đậu, con xem nhạn quản sự, liêu quản sự bọn họ người nào không phải là gia nghiệp của mình, được giàu có tự tại, lại có thể diện nữa. Thể diện? Đinh Hạo bật cười, ở Đinh gia phải nhìn mặt mũi người khác cũng gọi là thể diện sao? Cho dù Đinh gia cả đời này không phụ ta, cầm ý ngọc thực, cuộc sống không lo, nhiều nhất cũng chỉ là như nhạn cửu, trước mặt người khác thì là gia, trước mặt người Đinh gia thì là tôn tử. Người ta bắt làm người thì làm người, không cho làm người thì ngay cả cậu cũng không bằng. Nương, con không muốn cả đời này phải ăn nhờ ở đậu. Dương Thị nghe hắn nói, hoảng sợ thất thần, giọng nói đã mang theo ý tứ hàm xúc cầu xin, đâu có. Nào có không chịu nổi như vậy, đứa nhỏ này lòng dạ con cũng có chút cao. Hạo Nhi, nương sinh sống ở đây cả đời, đây chính là gia đình của nương. Gần đến lúc già rồi, nương không nghĩ muốn rời đi, thật sự không nghĩ tới, chúng ta thật sự không thể lưu lại sao. Đinh Hạo thấy bà khó xử như thế, trong lòng hơi động lòng, bà đúng là càng già càng lưu luyến gia đình, vẫn là cũ nô luyến chủ, hoặc là tình nghĩ với tên giả nhân giả nghĩa Đinh Đình Huân kia vẫn không bỏ được. Ta thật muốn xem tâm tư của bà thế nào mới có thể đoán bệnh hốt thuốc cho chuẩn được. Sắc mặt hòa hoãn lại mỉm cười nói, nương người không cần sốt ruột. Chuyện này còn không thể nóng lòng nhất thời, người quay về ngẫm nghĩ kỹ lại đi, hiện ra thân thể của người không được tốt lắm, không chịu nổi đường xa lạn lội, chúng ta trước hết phải tìm lang trung chữa bệnh cho người đã, chờ khi khỏi bệnh, chúng ta tính toán sau. Đinh Hạo đi ra khỏi mái nhà tranh mới hiểu được vì sao có lão nông cả đời cũng không từng rời khỏi cửa nhà 10 dặm. Lúc này giao thông thật sự không ổn, cho dù thân thể hắn có cường tráng, thừa xe ngựa đi một ngày đường mà xương tốn như vỡ ra, làm cho Dương Thị thân thể đang nhiễm bệnh như vậy mà buôn ba đi lại, chỉ sợ không tới Quảng Nguyên thành bà đã mất mạng. Cổ nhân thường nói cái gì khí hậu không tốt, là nguyên nhân nhưng thật ra nguyên nhân lớn nhất chính là người mệt mà sinh bệnh, chết nơi tha hương. Hiện giờ mẫu thân chẳng qua đang chưa muốn, Đinh Hạo cứ gác lại việc này đã, chậm rãi làm công tác tư tưởng với bà. Dương Thị trong lòng chung quy cũng chỉ hướng về mình, chỉ cần bà thông suốt đạo lý trong đó, còn sợ bà không đi theo mình sao. Dương Thị thấy đứa con không hề kiên trì, trong lòng cũng cảm thấy chân an, vội vàng đáp ứng, âm thầm nghĩ, đứa con lớn hơn rồi, gặp phải phồn hoa bên ngoài, tâm cũng ra ngoài rồi, hai bàn tay chẳng có thể đạt được sự nghiệp dễ dàng như vậy sao. Bỏ chủ làm phó còn muốn tìm người có gia sản kém sao. Nhưng là không ai có thể dùng à, năm đó Lao gia đã có căn cơ, còn chịu nhiều đau khổ như vậy, bị nhiều sai lầm, chuẩn bị hết thảy, cười cười đối ứng, chỉ một lầm vô ý toàn bộ tâm huyết liền có thể trôi như nước chảy, đứa nhỏ này, nghĩ thật là đơn giản. Ta phải nhanh chóng nhờ Lý Đại Nương cho con ta một người vợ mới có thể giữ lại tâm của Hạo Nhi. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 65, Ý Khó Quyết. Trong phòng nghị sự ở Đinh Gia Tư Đường, hiện giờ chỉ còn một mình Đinh Đình Huấn ngồi lưỡng lự, trong phòng lúc này không có ai. Lão bỏ hết tất cả lớp ngụy trang trên mặt xuống, nguyên vốn cố gắng đứng thẳng tắp thì giờ thắt lưng cũng hơn cong xuống, chân bước đi cũng có chút vô lực rồi. Lẻ loi lưỡng lự, mãi tới một lúc lâu sau, lão mới thở dài một tiếng, vô lực ngồi xuống ghế, đưa tay với lấy chén trà, lúc này mới phát hiện ra nước trà đã lạnh rồi. Vừa muốn há mồm gọi người tới châm trà, nhưng là tay lão vừa nâng lên, rồi lại bỏ đi xuống, tựa thân mình vào ghế dựa, vẻ mặt đầy ý buồn thẻ. Năm đó, cũng chính vào một mùa đông. Sự nghiệp bản thân mình cũng đã có chút quy mô. Tới gần cuối năm, vào thành tặng lễ, bồi tiếp háp ti trong thành uống rượu, say mềm trở về, nhất thời dục tính khó cưỡng, chiếm đoạt nha đầu Dương Thị. Ai ngờ một lần hoan lạc này, Dương Thị liền âm thầm mang thai, ai, thật sự là hoan nghiệt mà. Khi đó Lao mới lập nghiệp không lâu, chính là nhờ lực của nhà vợ trợ giúp, sao dám nạp thiếp trẻ tuổi được. Huống hồ Dương Thị tuy rằng thanh tú, nhưng cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân, nếu không có rượu vào. Lao cũng không dám mạo hiểm đắc tội với phu nhân mà mang nàng lên giường, cảm giác say vừa đi qua là cảm giác hối hận vô cùng, sau lại biết nàng có bầu, liền vừa đấm vừa xoa bảo nàng bỏ đứa con trong bụng đi. Ai ngờ nàng kiên quyết không chịu, thật sự là buồn cười, một gia nô ti tiện với cái văn tự bán mình chẳng lẽ còn vọng tưởng đặt mình lên làm đầu phượng hoàng. Hao hết tâm cơ, cuối cùng, cũng đem nàng rời khỏi bên người phu nhân, giấu giếm kín việc này đi, nhưng là khi đứa nhỏ được sinh ra, tin đồn vẫn chậm rãi truyền ra ngoài. Có lẽ chính là tiện nhân kia tự mình đường hoàng nói ra ngoài, bằng không tại sao toàn bộ trên dưới Đinh gia đại viện ai cũng biết. Nghĩ muốn bức bách điều khiển ta sao? Thật sự là buồn cười. Lo lắng đề phòng hai năm trời, tin đồn cuối cùng vẫn chuyển tới thai của phu nhân. Khi đó phu nhân vừa mới mang thai thừa nghiệp, vốn tính tình còn có chút hỉ nộ vô thường, biết được chân tướng liền bỏ về nhà mẹ đẻ, kết quả gặp phải nạn trộm cướp, âm dương cách biệt như vậy. Nếu không phải là tiện nhân kia, phu nhân ta sao có thể chết thảm như vậy? Hết thể việc này đều là do ngươi ban tặng à? Đinh Đình Huấn thở hắt ra, mặc dù việc đã qua nhiều năm nay, nhưng tới nay vẫn không thể tiêu hết căm phẫn trong lòng mình. Hiện giờ nên làm cái gì bây giờ chứ? Nhẫn tâm nói, Đinh Hạo kia nếu đúng như lời của Đinh Ngọc Lạc, thật ra là một nhân vật có khả năng giữ vững cơ nghiệp này, thừa tông đã bị tàn phế, thừa nghiệp đứa nhỏ này. Cũng không biết bao lâu mới có thể lập được sự nghiệp, nếu làm cho hắn nhận thức lại tổ tông thì... Không thể à? Đinh Đình Huấn thở dài trong lòng một tiếng. Làm nô làm phó nhiều năm như vậy, mẫu tử nàng trong lòng thật sự không có khúc mắc sao. Cho dù ta đánh bạc nét mắt già nua tới nhận hắn, hắn cũng là con vợ kế, tuyệt đối không có đạo lý bỏ con trai trưởng mà lập con vợ kế được, hắn không thể kế thừa gia nghiệp, ta đã phải phụ người vợ kết tóc của mình, quyết không thể phụ con trai của nàng. Nhưng là một khi Đinh Hạo này nắm quyền to trong tay, có thể cam tâm tình nguyện làm việc vì hắn sao? Dã tâm như cỏ dại, một khi đã nảy sinh, lại mất đi khống chế, vạn khoảnh ruộng đất đều biến thành hoang vu. Đinh Đình Huấn ý khó quyết, bồi hồi hồi lâu, không khỏi nghĩ tới chuyện vận lương ngày hôm nay. Hắn muốn báo quan, cũng đã thỉnh bằng hữu ở trên thương trường giúp đỡ hỏi thăm, nhưng là thẳng tới bây giờ còn không biết chân tướng của đạo tặc kia nữa. Theo Thừa Tông nói, Đinh gia có nội gián. Nếu không với cẩn thận của hắn cùng việc tùy thời cơ thay đổi lộ trình, cường đạo phải đuổi theo bọn họ, theo đuôi mà kiếp sát chứ, mai phục trước trên đường đi là chuyện không thể. Chính là nội gián này. Hiện lại không thể rõ được. Vì ổn định lòng người. Chuyện có nội gián không thể đường hoàng khai ra, đây chính là một đầu mũi kim đâm vào trong lòng. Đinh gia một kiếp này tuy rằng đã trôi qua, nhưng nguyên khí cũng tổn thương cực lớn. Không biết có bao nhiêu phú thân lương thương đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nóng trông Đinh Gia phạm sai lầm, nhân cơ hội mà chiếm lấy tiên cơ. Loạn trong giặc ngoài, lúc này không thể để có việc gì làm cho người ta chỉ trích được. Đinh Hạo ở trước mặt Quảng Nguyên tướng quân có tiếng nói, lưu hắn lại, càng trợ giúp cho Đinh Gia vốn đã bắt đầu dao động địa vị ở Phách Châu này ổn định lại, nhưng thân phận hắn lại như thế, ta làm thế nào mới có thể an bài tốt được đây? Đinh Đình Huấn trầm tư thật lâu sau, đột nhiên ổn định thân hình, dương giọng kêu lên, người đâu? Cửa phòng vừa mở ra, Nhạn Cửu như một con chuột đồng khom tay tiến vào, túi đầu khom lưng cười, lao ra, ngài có gì sai bảo? Đinh Đình Huấn thản nhiên nói, sau giấc ngủ trưa của lão phu, mang Đinh Hạo tới gặp ta. Nhạn Cửu ngẩn ngơ, lập tức đáp ứng nói, vâng, lao ra. Đinh Đình Huấn bước đi ra khỏi cửa, ánh mắt Nhạn Cửu chợt lóe lên, cũng vội vàng theo sau. Đinh Hạo ở ngoài viện, cùng một đám hạ nhân của Đinh phủ ngồi chồm hổm phơi nắng nói chuyện phiếm. An đốc, ngươi nói một chút đi, kiếm pháp của đại tướng quân kia rốt cuộc lợi hại như thế nào? Nghe nói rất giống như kiếm tiên, cái gì mà không không nhi, Niếp Ẩn Nương, Hồng Tuyến Nữ, kiếm thuật của đại tướng quân nếu là một trong đại đường tam tuyệt, chẳng lẽ còn cao minh hơn so với kiếm tiên sao? Hắn cũng có thể phi thiên độn địa sao? Đinh Hạo cười nói, kiếm pháp của Trình đại tướng quân thật sự lợi hại, nhân vật giống như ta đây, chỉ sợ trên dưới 100 người cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính là phi thiên độn địa thì không có khả năng, cái gì mà không không nhi, Hồng Tuyến nữa, kiếm tiên trong truyền thuyết, còn không phải như là phiên trấn đại tướng quân sử dụng sao? Bọn họ à, chẳng qua được hậu nhân truyền đi truyền lại, truyền thành địch và người, kỳ thật ta xem, đối địch với 100 người cũng là lợi hại nhất rồi. Hỏi kiếm thuật kia làm cái gì, các ngươi mua được kiếm tốt, luyện được kiếm pháp sao? Tao chư nhi trên nhảy dưới đập, khó mà giàn nổi, đỏ mặt nói, ta đây nói cho các ngươi biết, lần này đi ra ngoài, ta đây mới được mở rộng nhãn giới à, cổng chào Ngô gia các ngươi đã nghe nói qua chưa? Kỹ lâu nổi danh Tây Bắc ta hắc hắc. Bọn họ chính là Nhất Oản Ngọc một đại mỹ nhân nhìn mà chạy cả nước miếng nha. Ha! 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 Tao chư nhi còn chưa nói xong đã ngửa miệng cười, ngửa tới ngửa lui. Hắn vốn định làm một cái nút thắt mở cho mọi người ham muốn, đáng tiếc lời nói của hắn quá lộn xộn, câu cũng chưa nói ra hết, người làm cho người ta hiểu được thế nào. Mọi người gia đình không hiểu chuyện gì trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng có người đưa tay sờ sờ sau gót hắn kinh ngạc nói, không phát sốt, ta nói tao chư nhi nẻ, ngươi bị chúng ta sao? Mọi người đang nói giỡn không ngớt thì Nhạn Cửu Nhạn quản sự đã tới trước mặt bọn họ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, an ốc, lần này đi ra ngoài, ngươi thực nở mày nở mặt à? Cửu gia khích lệ. Đinh Hạo chẳng qua cũng chỉ là thuộc trung vô đại tướng, Liêu Hóa Tố tiên phong, một, mà thôi. Nếu lúc ấy có Cửu gia ở nhà, chuyện này nhất định sẽ được xử lý tốt đẹp hơn, cao minh hơn so với Đinh Hạo trăm lần. Đinh Hạo vốn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nói chuyện cùng mấy gia đình, thấy hắn tới vội vàng đứng lên nói. Nói những lời hay, trên mặt cũng biểu lộ ra vẻ tôn kính, không nhìn ra chút khác thường nào. Nhưng là Nhạn Cửu cảm thấy trong mắt hắn có một giọng nghĩa mai khinh miệt, vì thế sắc mặt càng thêm vụ rột. Hắn hừ một tiếng kỳ quái nói, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đưa lương đi Quảng Nguyên, ngươi chính là vô cùng nở mày nở mặt ta đại tiểu thư trước mặt lao ra đau khổ cầu xin cho ngươi, lao ra khai ân, quyết định sau giờ cơm trưa sẽ gặp mặt ngươi một chút, đến lúc đó ngươi hãy tới sau hậu viện đi, nghe lão ra dạy bảo một chút. Đinh Ngọc Lạc tận lực cầu xin cho ta, Đinh Đình Huấn mới bằng lòng gặp mặt. Đinh Hạo trong lòng giấy lên lửa giận, hắn cắn chặt răng cố nén tức giận nói, vâng, Đinh Hạo đã rõ. Ừ, qua giờ cơm trưa phải đi. Đừng làm cho lão gia chờ ngươi lâu. Nhạn Cửu lạnh lùng nói xong một câu liền xoay người bỏ đi. Hạo Nhi, Nhạn quản sự đã tới. Dương Thị nghe thấy tin tức, vịn khung cửa đứng dậy hỏi. Dương Hạo vội vàng tới đón bà nói, nương, khí xuân đang lạnh, gió cũng mạnh, người sao lại đi ra đây, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, chớ để nhiễm phong hàn. Ừ, nương quay về ngay, Nhạn quản sự tới, là có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, lão gia muốn gặp con một chút, muốn sau bữa cơm trưa. Tới sau hậu viện gặp người. Dương Thị nghe xong nhất thời kích động trở lại, lao ra muốn gặp con sao. Thật tốt quá, Hạo Nhi à, sau bữa cơm con phải đi ngay, đừng để cho lão gia chờ con. Nương con biết rồi. Con có, ở trước mặt lao ra nói chuyện, phải nhớ ngàn vạn lần cẩn thận, những lời không nên nói đừng có nói, không nên đề cập tới thì miễn bản, nếu lao ra ban phần thưởng, nhớ phải khiêm tốn khước từ. Đinh Hạo cười khổ, người yêu ôn nhu cùng lao nương nói chuyện. Đều là vũ khí mà nam nhân không thể chống đỡ được, ngoại trừ hắn gật đầu đáp ứng ra, hoàn toàn không thể nói được một từ gì trước mặt Dương Thị. Ai nha, con ăn mặc thế này là không được, ta phải tìm cho con một bộ đồ khác mới được, con chờ chút, đừng đi loạn nhà, cẩn thận muộn giờ đó. Dương Thị nói xong, vội vàng trở về phòng, Đinh Hạo đứng ở trên hành lang, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn về mặt trời bằng nửa con mắt mà thôi. Cách đó không xa, truyền tới tiếng cười cạc cạc của Tào Chư Nhi Nhất Toản Ngọc. A Nhất Toản Ngọc, các ngươi có từng nghe nói qua chưa? Thật quê mùa à, các ngươi đúng là một đám quê mùa, ha ha. Ta nói cho các ngươi hay, ta chính là đã được mở mắt rồi, cái kia thật là đầy đặn à, lại tròn trắng nữa, ôi cái vũ kia, thật tròn và trắng, ôi mẹ ơi. Hoa. Ha ha. Cái tên này nói cái gì vậy nhỉ? Ai biết, không đầu không đuôi. Đi ra ngoài rồi trở về, nói năng lộn xộn lung tung, không phải chúng ta chứ. Vị tất, ta xem tám phần là con lợn này giàu to rồi. Đinh Hạo nghe xong không nhịn được cười. 6. Chú thích. Một Tây Thục vô đại tướng, Liêu Hóa tố tiên phong. Tây Thục không còn đại tướng, Liêu Hóa phải làm tướng tiên phong. Câu thành ngữ, ý nói không còn ai làm nữa, mình dù không phải người giỏi nhất cũng phải cố đứng ra làm mà thôi. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 66, Các Hữu Tung Hoài. Đinh Phủ, một cái đại viện tam tiến cửu trọng, tam tiến tam sân trong cũng chỉ cách với nơi ở của Đinh Hạo chừng một dặm, nhưng nơi này là lần đầu tiên hắn được đi vào. Không đến nơi đây, không biết Đinh gia phú quý. Nơi này trên mỗi bức tường là một khối riêng biệt, trên mỗi phòng là một phiến ngói, bên dưới mỗi đường là một cái cột trụ, mỗi một phiến đá vuông dưới chân, tất cả được điêu khắc mài giũa tinh tế, công phu tinh xảo, vô luận là phòng xá kiến trúc, vẫn trong sân hoa, cây cảnh, hòn giả sơn, trang trí hứng thú. Biểu hiện ra khí thế cùng ung dung tận cùng. Nội phủ thị Tỳ Lan Nhi được nhạn quản sự phân phó, đưa hắn vào sau trạch, đi qua hành lang uyển chuyển gấp khúc, cầu đá, tiểu đình, thẳng tới một nơi sâu nhất trong đại trạch, cuối cùng đứng ở một sân viện tú mục đẹp đẽ cao quý. Nơi này có cả cánh cửa phi, cửa sổ linh, đều là dùng gỗ lim quý như vàng tạo ra, hoa cùng cây cảnh lưa thưa sáng sủa, lan hồng, ngói đỏ, được bao bọc quanh bức tường cao cao quanh viện, nhìn qua có một loại cảm giác cửa sâu như biển vậy. Vị tỷ tỷ này lao ra ở nơi nào vậy? Đinh Hạo khách khí hỏi một câu. Lan Nhi lườm uýt, trong mắt mang theo khinh bỉ cùng chán ghét, khinh thường nói, lao ra mới vừa ngủ trưa, ngươi ở chỗ này đợi đi. Lao ra tỉnh, tự sẽ có người gọi ngươi đi vào. Dứt lời phất ống tay háo một cái nên ngang mà đi. Đinh Hạo ngẩn ngơ, chợt tức giận, ngươi phải ngủ trưa thì gọi ta làm cái quái gì? Hai hàng lông mày hắn rung lên, xoay người rời đi, ẩn ở trong gốc tường một đôi mắt không khỏi sáng ngời nhìn. Không ngờ Đinh Hạo đi tới chỗ cánh cửa nguyệt lượng, đột nhiên đứng lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết đang thì thào tự nói cái gì, qua một lúc lâu sau, xoay người trở lại, bước tới hành lang, khí định thần nhàn vừa đứng một chỗ, khỏe miệng thậm chí còn mang theo một tia cười thoải mái. Ánh mắt nơi góc tường hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, suy nghĩ một chút, rồi lén lút biến mất. Đinh Hạo đứng dưới hành lang này một chút lâu, hai chân đều tê cứng lại, đúng lúc này, bên trong có người ho khan một tiếng, Đinh lão gia đi lên. Đinh Đình Huấn vừa tỉnh lại, bên ngoài phòng ốc đã có nha hoàn bưng ống nhổ trà đi vào, mời lao ra thay đổi quần áo, một phen bận rộn, Đinh Đình Huấn đi ra, hỏi nha hoàn, ngươi đi xem, Đinh. Đinh Hạo kia đã tới đây chưa? Nếu tới rồi, gọi hắn tiến vào gặp ta. Vâng. Tiểu tỷ kia lên tiếng, mở cửa phòng nhìn lên, thấy Đinh Hạo đang đứng ở trên hành lang, liền hé miệng cười nói, an ốc, lao ra gọi ngươi tiến vào đó. Đinh Hạo nghe xong thở hắt ra trọc khí, bước đi vào bên trong cánh cửa. Vừa vào cửa, chỉ thấy Đinh Đình Huấn đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng là đôi mắt mang theo chút khác thường nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp. Đinh Hạo. Bái kiến lao ra. Đinh Hạo chần chừ một chút, bước đi lên, lần đầu tiên đối mặt, lại cũng biết có cùng quan hệ huyết thống phụ tử với Đinh lao ra, chắp tay trước ngực thi lễ. Thôi, đứng trả lời đi. Thanh âm bình thản mang theo uy nghiêm. Vâng. Đinh Hạo đứng sang bên cạnh, không kiêu ngạo không xiểm định, nhìn không chớp mắt. Đinh Đình Huấn thấy hành động của hắn khỏe mắt hơi hơi dựng lên, lập tức liền thoáng hạ xuống, chậm rãi nói, Đinh Hạo à, lần này vận lương đi Quảng Nguyên, ngươi một đường bày mưu tính kế, xuất lực rất lớn. Đại tiểu thư đã nói những gì trả qua cho lão phu nghe, lão phu rất là vui mừng. Lão gia khích lệ rồi, đây đều là đại tiểu thư chủ trì đại cục, Đinh Hạo buôn tẩu thi hành mà thôi. Nếu không phải nhiều năm qua, lão gia kinh doanh ở Tây Bắc này, kết giao rộng rãi, thì sẽ không thể gặp dư hóa lành, gặp nạn hóa thành ăn được. Đinh Đình Huấn khỏe miệng giật giật, biểu thị ý cười, ngươi phụ tá tiểu thư có công, lý nên phải thưởng, không biết ngươi muốn ban thưởng cái gì. Nếu muốn làm việc ở Đinh gia này, lão phu liền để bạt ngươi làm quản sự, nếu muốn tự lập môn hộ, lão phu liền ban thưởng cho ngươi 1000 quan tiền bạc, cho thêm 1 tòa nhà, 2-3 mẫu đất cho ngươi, 2 cái mặc cho ngươi tuyển chọn một, không biết. Ngươi cần cái gì? Đinh Đình Huấn nói xong, bất động thanh sắc nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo hơi hơi không người chấn định nói, lao ra, Đinh Hạo không cần lao ra thưởng cho tiền vật. Cũng không cần lao ra để bạt làm quản sự, Đinh Hạo thầm nghĩ muốn xin lão gia một vật này thôi. Ách! Đinh Đình Huấn giường tay đang nuốt dâu lại, chăm chú nhìn thật sâu vào Đinh Hạo, hỏi, đồ vật nào? Khế ước bán mình của gia mẫu. Đinh Đình Huấn lưng cùng thắt lưng lập tức thẳng dậy, ngay sau đó lão hiểu được mình thất thố, lại chậm rãi ngồi trở về, khế ước bán mình của Dương Thị. Ừ! Ngươi muốn khế ước bán mình của nàng, là có dụng ý gì? Đinh Hạo thắt lưng can dần dần thẳng lại, ánh mắt nghiêm nghị nói, Đinh Hạo muốn cho mẫu thân một thân phận trong sạch, chọn đạo nghĩa làm con mà thôi, cũng không phải có dụng ý gì. Ở triều Tống trước kia, gia phó chính là gia nô, là tài sản sở hữu của gia chủ, tuy rằng nếu giết nô thì nhất định chuyện này quan phủ phải tra xét, tỉ như nữ quan danh kỹ nổi tiếng Đại Đường Ngư Huyền Cơ đánh chết nha hoàn, cũng coi là trọng tội. Chẳng qua ngoại trừ đại sự chết mạng người ra, gia chủ có quyền xử trí nô buộc rất nhiều. Hơn nữa mặc dù đánh chết nô tỳ, bình thường cũng là đại thành đại quan phủ mới có thể quản, nông thôn sơn dã, mọi người dựa theo tông pháp của đại tộc lớn mà tùy ý xử phạt người vi phạm vào tộc quy, càng miễn bản tới nhà giàu có đánh chết nô tỳ. Chỉ là nếu không có người đi tố giác, dân không cử, quan phủ không truy xét, quan phủ mới lười so đo. Đại tộc hào môn trên đất của mình giống như thổ hoàng đế một phương, thật muốn đánh chết một nô tỳ, thì làm gì có ai dám đi tố giác. Cho nên gia nô trên thực tế ngay cả bản thân mình cũng không có bảo đảm. Tới triều Tống, triều đình mới ban bố rõ ràng mệnh lệnh, mướn nô bộ, là dong mà không phải là nô. Dong là chức nghiệp, thân phận mặc dù cũng đê tiện, nhưng hoàn toàn khác với nô. Dong so với nô có quyền lợi về nhân thân hơn, có thể hợp tác hay không hợp tác, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể đi khoa cử, có thể có chức vị, cũng không so đo với những gì ngươi đã trải qua. Dong tuy rằng vẫn không thể so sánh với người làm thuê hiện đại được, chẳng quan so với gia nô ngày xưa đã cách biệt một trời một vực rồi. Chẳng qua bởi vì Đại Tống vừa mới lập quốc không lâu, đang đứng ở thời kỳ hai chế độ cũ và mới đan xen, bởi vậy nô cùng phó bị vậy cùng tồn tại trong một giai đoạn, còn có rất nhiều nhà giàu có được lượng lớn gia nô. Đó là gia nô thu lưu ở chế độ cũ, không chịu luật bảo hộ mới, cho nên không chỉ nói bình dân, chính là gia phó, đối diện với nô cũng có chút khinh bỉ. Nô là thân phận đê tiện khuất nhục nhất, Đinh Hạo xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, nên vì mẫu thân mà đòi lại khế ước bán mình, lý do này cũng là đầy đủ. Đinh Đình Huấn ánh mắt lóe ra, một chút kinh ngạc nhanh chóng thu liễm lại, cẩn thận đánh giá Đinh Hạo sau một lúc mới thản nhiên nói, lão phu thấy ngươi có bổn sự, vốn có ý hứa cho ngươi một thân phận quả sự, ngươi làm quản sự, tự nhiên có quyền lực tương đương, khi đó mẫu thân người ngay cả có thân phận gia nô, tại Đinh gia này có ai dám coi thường nàng. Làm gì mà chỉ vì một cái hư danh mà buông tha cho cơ hội chân chính của ngươi. Lao ra. Thái độ của người làm con, chỉ mong mẫu thân mình không phải một đời làm nô, Đinh Hạo không muốn làm quản sự gì đó, thầm nghĩ muốn đổi lấy một thân tự do của mẫu thân, đây là một chút lòng hiếu thảo của người làm con, xin lão gia thành toàn cho. Nếu lão gia nói đó chỉ là hư danh nhất thời, vậy, ban thưởng cho mẫu thân của ta được tự do thì có ngại gì? Đinh Đình Huấn đối mắt đục ngầu cũng không mất vẻ khôn khéo nhìn thật sâu vào trong mắt Đinh Hạo, thần sắc Đinh Hạo ung dung, qua một lúc lâu sau, Đinh Đình Huấn chậm rãi khép nhẹ mi mắt. Nở nụ cười ha ha hai tiếng, ngươi nhớ kỹ, cho dù ngươi có lập được công lao lớn nữa, cũng chỉ là gia phó của đình phủ chúng ta mà thôi, làm một gia chủ như ta, lão phu phải thưởng cho ngươi, cũng không phải là việc buôn bán với ngươi, để tùy ngươi có kẻ mặc cả được. Một là thân phận quản sự, hai là 1.000 quan tiền cộng thêm một tòa nhà, ngươi có thể chọn một trong hai, nhưng không có lựa chọn thứ ba. Đinh Hạo thầm nghĩ muốn khế ước bán mình của gia mẫu. Đinh Đình Huấn mí mắt vừa nâng, hai ánh mắt sắc bén vẩn đục trong mắt lão phu ra. Chuyện Lao Phu quyết định, trên dưới Đinh gia chưa từng có người dám nghịch ta. Lao gia, Đinh Hạo không phải là nghịch mệnh lệnh của người. Đinh Hạo cũng bình tĩnh nói, ta cần cũng không phải nhiều, chẳng qua chỉ cầu một thân phận bình dân cho gia mẫu, yêu cầu như vậy liệu có phải quá đáng không? Lao gia nếu cho rằng ý nghĩ của gia nô như vậy là sang bậy, như vậy. Mời Lao gia cho ra một cái giá, Đinh Hạo nguyện vì mẫu thân mà chủ thân. Đinh Đình Huấn nhướng mày không giận mà uy. Đinh Hạo không chút yếu thế. Ánh mắt hai người giao phong thật lâu, Đinh Đình Huấn không giận mà cười, bao nhiêu người muốn cầu một thân phận quản sự của Đinh gia ta mà không được, ngươi lại muốn tránh đi, thật là một việc khác lạ. Ngươi không cần phải tranh chấp cùng lão phu như vậy đi, mẫu thân ngươi có bệnh trong người, lão phu liền cho ngươi một việc tương đối nhẹ nhàng tiền tiêu hàng tháng cũng không ít, như vậy ngươi vừa có thể nhàn hạ, cũng có dư thời gian đưa nàng vào trong thành chữa bệnh, điều dưỡng. Chúng ta lấy thời gian nửa năm nữa, sau nửa năm, nếu ngươi làm việc thật sự có thành tựu. Lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, trả khế ước bán mình của nàng lại cho ngươi, như thế nào? Đinh Hạo trong lòng phanh một tiếng nhảy dựng lên, lão lưu ta nửa năm là có dụng ý gì? Nửa năm sau, đúng là thời gian Đinh gia giao phó lương thực tới kho lương của Quảng Nguyên Thành. Phòng trưng Trình tướng quân khi đó cũng phát động quân Bắc phạt, phong vân tế hội, không lầm thì sẽ là đại sự của ta. Hiện giờ Lao không chịu giao ra khế ước bán mình của mẫu thân, ta cũng không thể cưỡng cầu. Nói sau khi mẫu thân nhiễm bệnh trầm kha, vốn không thể đi xa, bà cũng không muốn đi, ta không ngại cùng Lao cáo già này lá mặt lá trái. Sau khi điều trị tốt thì thả mẫu thân mình, nói sau khi bà điều trị xong, nửa năm qua đi, Đinh Đình Huấn lại sẽ lý luận thiệt hơn, khi đó nếu hắn vẫn co kéo dài, thì hắn đã đối lý rồi, không thể được thì ta sẽ dùng Trình tướng quân A để ép hắn. Nghĩ tới đây, Đinh Hạo Truy vẫn hỏi, chỉ có nửa năm thôi sao? Không sai, hạn định nửa năm. Tốt. Nếu như vậy, Đinh Hạo theo lời Lao ra, chúng ta một lời đã định. Hôm nay có thể đem suy nghĩ trong lòng bấy lâu mà nói ra, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy rất thoải mái. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời qua bức tường viện có một đóa mây trắng trên bầu trời màu lam, ý chí lâm vào thư sướng. Sau nửa năm nữa, ta hoàn toàn sẽ rời khỏi Đinh gia đại viện, từ nay về sau sẽ như cá nhảy trong biển rộng, như chim bay trên trời cao. Nhìn bóng dáng Đinh Hạo rời đi, trầm mặc hồi lâu, Đinh Đình Huấn mới lẩm bẩm, không thể tưởng được, ngươi còn muốn vĩnh viễn rời khỏi Đinh gia, lão phu đúng là xem nhẹ ngươi. Nói như thế, nửa năm sau, ta không ngại đưa cho ngươi một phần tiện nghi phong phú. Còn hiện giờ, lão phu thật phải nhìn xem, ném một con cá nghịch ngợm vào trong nước, có thể đuổi ra được một con cá trạch ẩn nấp sâu dưới lớp bùn hay không? Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn chương 67, Hạo Nhi tuyển thê. Đinh gia hiện giờ vừa có thêm một quản sự mới, quản sự này trước kia tên là An Đốc, hiện giờ tự nhiên không ai kêu hắn như vậy nữa. Đinh phủ một số quản sự có thâm niên lâu lắm gọi hắn là Đinh Hạo, một số người lớn tuổi gọi hắn là Đinh quản sự. Người trẻ tuổi mặc kệ nhiều hơn hay ít hơn tuổi hắn một vài tuổi đều như nhau gọi hắn là Hạo Ca. Hạo Ca được làm rất hôn tạp, hắn là Đinh gia giải khố, hiệu cầm đồ, kiểm kê tuần sát, lúc cần thì đi tuần sát mấy hiệu giải khố của Đinh gia trong Phách Châu Thành, đốc tra việc kinh doanh của bọn họ, đặc quyền như vậy cũng không nhỏ, trước kia ngoại trừ Đinh gia lớn nhỏ, Đinh Nhị Thiếu, cũng chỉ có Nhạn Cửu mới có quyền lợi như vậy, chỉ một việc này hắn chính là tân phú quý trong Đinh phủ, trở thành người tâm phúc bên cạnh Đinh Lao Thái gia. Ngoài ra, hắn còn kiêm cả việc đi chọn mua hàng trong Đinh phủ nữa, quản việc chọn mua chính là công việc béo bở hắn nhất, các cô nương sau trạch viện, hiện giờ thấy A Ngốc đều mở miệng kêu Hạo Ca Nhi, thanh âm ngọt ngào, nị nị, tựa như tiếng mèo con phát xuân, gọi vào trong thai người nghe, giống như quấy nhiều trong lòng, ngứa ngáy mà không thể gãi được. Hiện giờ tin tức truyền ra như gió, nói là Đinh gia phát lương năm nay giao cho Đinh Hạo chủ trì. Đinh gia hàng năm vào mùa xuân đều ở cạnh bức tường từ đường Đinh gia mà lập một phòng nhỏ, đem các loại lương thực có chất lượng tốt phát cho tá điền đồng ý ký nhận, sau đó mùa thua bọn họ nộp lên lương thực đã được khấu trừ các loại phí tổn lương thực rồi. Thống nhất thu mua đồ ăn, chứa đựng loại lương thực chất lượng tốt, mùa xuân phân phát cho tá điền, là vì cam đoan gieo trồng chất lượng, miễn cho lương thực sau thu mua bị khiếm khuyết, tá điền bị hao tổn, ông chủ cũng không có lợi. Hơn nữa loại giống lương thực này là từ xa tới, thích hợp hơn xa do với loại mình bỏ tiền ra mua, cho nên tá điền đều muốn dùng hạt giống lương thực của Đinh gia, vì chính mình có thể có một ít hạt giống tốt hơn. Có thể được chia một số loại hạt giống lương thực tốt, nhóm tá điền đều hết sức định bợ. Hiện giờ tin tức truyền ra, Đinh Hạo chẳng những là phú quý mới của Đinh phủ, hơn nữa nghiễm nhiên trong mắt toàn bộ thôn dân trở thành người tâm phúc. Nơi LSM chiêu mộ nhân tài. Đinh Hạo làm việc thực sự nghiêm túc, cũng không bởi vì hắn quyết tâm rời đi mà làm việc cho Đinh phủ tùy ý cho có lệ. Hoặc là không làm sẽ phải tốt, đó là thái độ làm người của Đinh Hạo. Đồng thời, hắn cũng đem việc ở Đinh gia này trở thành một loại lịch lãm của mình. Một đường thông, trăm đường thông, mọi sự thế gian này đều có ý tương thông, hiện giờ có nhiều lịch lãm một chút, khi mình một mình làm việc có thể có ít nhiều kinh nghiệm. Một nhà mà không quét được, sao có thể quét cả thiên hạ? Việc nhỏ không làm tốt được, người như vậy sao có thể làm nên đại sự? Cho nên hắn đối với việc mình phụ trách luôn luôn cân nhắc nhiều lần, khi bắt tay làm chuyện gì luôn tận lực an bài ngay ngắn có trật tự. Đinh gia đại trạch có rất nhiều quản sự đỏ mắt vì hắn được sủng ái, nhưng đối với lao luyện của hắn cũng vẫn âm thầm gật đầu. Bởi vì hắn được sai phái làm việc có phần thoải mái cùng tùy ý, là đại biểu cho ông chủ tiền vào thành kiểm kê giải khố, hiệu cầm đồ, khi là chọn mua đồ dùng hàng ngày, hắn thường xuyên mang mẫu thân vào trong thành tìm những lang trung nổi danh khám và chữa bệnh, mua thuốc điều trị. Không biết là bởi vì tiền đồ của con trai mình mà làm cho Dương Thị vui mừng ra mặt, cho nên những thang thuốc này thực sự dùng được, bệnh tình của Dương Thị dần dần khởi sắc, trên mặt cũng có vài phần huyết sắc. Bệnh tình của Dương Thị có khởi sắc, Đinh Hạo cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, Đinh Hạo vội, bệnh tình Dương Thị khởi sắc càng nội, vội vàng thu xếp cho con mình người vợ đẹp lòng vừa ý, nhưng là Đinh Hạo cả ngày buôn ba ở ngoài, việc này hắn còn chưa phát hiện ra. Lúc này Dương thị cùng Lý thị lao tỷ khoanh chân ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, bình luận từng cô gái một trong thôn. Lý tỷ à, người nói khuê nữ của lão Triệu gia kia thế nào à? Nàng ở bên cạnh tỷ may vá theo thùa, tỷ hẳn là rất quen thuộc, ta xem đứa nhỏ này cũng thành thật, nói cũng không nhiều, một cô nương rất có bổn phận. Triệu gia khuê nữ? Sợ là không được, ta nói cho muội, muội cũng đừng nói toạc móng heo ra cho người ngoài nhé. Ủa, muội là hạng người như vậy sao, chuyện gì vậy? Triệu gia khuê nữ có tật xấu là hôi nách, còn rất nghiêm trọng nữa. Vào mùa đông thì không sao, mùa hè vừa tới mồ hôi ra làm cho người ta thở không nổi à, nếu lấy nàng ta đã lấy chồng lâu rồi, muội không được nói chuyện này ra trước mặt người khác nhé. Nga! Vậy quên đi, nếu không, phải là Lưu gia khuê nữ. Chính là tuổi còn hơi nhỏ, năm nay mới có 11 đi, vẫn còn là tiểu nha đầu à, cho dù định thân rồi, ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới vào động phòng được à. Lý tỷ trầm ngâm nói, khuê nữ Hoắc gia cũng vậy. Không được. Dương thị quả quyết nói, khuê nữ đó bộ dạng cao lớn thô kệch, giống như nữ trường phi vậy. Hồi trước ở đầu thôn Tây có một tên lưu mang đùa cợt với nàng ta hai câu, làm cho nàng ta bạt thai cho mấy cái kẹo nữa rụng răng à, nhìn mà dọa người. Hạo nhi nhà muội tuy nói rằng không phải là đứa nhỏ giàu có gì, nhưng đứa nhỏ này. Lòng dạ cũng coi chút cao, khuê nữ Hoắc gia kia hắn nhất định sẽ trướng mắt. Ai nha, khuê nữ không ít nhưng muốn tìm một người thích hợp còn khó hơn lên trời. Muội nói chuyện này, kỳ thật muốn nói thích hợp, Trần gia khuê nữ kia là thích hợp nhất, người xinh đẹp, tay lại khéo, nhà nàng cũng có trên dưới 100 mẫu ruộng đất, cùng là người bậc trung. Cho dù tiểu Hạo Nhi lúc này có tiền đồ, là một quản sự, chỉ sợ cha người ta cũng không đáp ứng. Lý tỷ, Lưu Hiểu của xưởng ép dầu không phải có một chất nữ, cháu gái, sao? Lần trước tới cửa Đinh gia, muội thấy một lần, nghe nói còn chưa hứa gả cho ai, 5 năm vừa tròn 16 đi, tuổi này chính là thích hợp. Diện mạo mặc dù không có gì xuất sắc, dáng người cũng được, hơn nữa nghe nói còn biết chữ nữa. Lý đại nương phảng phất như không nghe thấy, Dương thị nói, tỷ tỷ, lời của muội tỷ có nghe thấy không vậy? Lý đại nương có chút khó xử chậm rãi nói, muội tử, chúng ta hai tỷ muội đã giao tình nhiều năm như vậy, nếu nói có chút gì khó nghe, muội cũng đừng trách mọc ta, tuy nói là phải cưới vợ cho Hạo Nhi, nhưng muội dù sao cũng là nương của hắn, à, muội thân là gia nô, thân phận này thật không tốt, người ta có chút ghét bỏ thân phận của muội. Dương thị nghe xong sắc mặt buồn bã không lên tiếng. Lý đại nương chần chừ một chút nói, muội tử, ta thực ra nhớ tới một người, sáng nay Hạo Nhi nhà muội vào thành khi đi qua cửa thôn có gặp qua nàng, ta xem thấy ánh mắt người ta nhìn Hạo Nhi nhà muội như mèo thấy chuột vậy, chắc là thấy Hạo Nhi bộ dạng tuấn tú trong lòng đã có chút tham, nếu lời có lời của nàng, Hạo Nhi nhà muội khẳng định thích, cũng không biết muội là nương của hắn có chủ ý gì. Dương thị vỗ đùi nói, được vợ là do nó tìm. Nó phải thích đương nhiên muội là mẹ nó cũng không có gì mà không thích. Tỷ tỷ nói đó là đứa nhỏ nhà ai vậy à? Lý đại nương nói, chính là người thủ tiết ở Đồng gia, La Đông Nhi, muội cảm thấy đứa nhỏ đó như thế nào? Dương thị vừa nghe thấy lời của Lý đại nương có chút không vui, Lý tỷ việc này không thành rồi, Đồng gia nương tử, khéo tay, bộ dạng xinh đẹp, là khuê nữ thật tốt, nhưng là Hạo Nhi của ta là Đồng nam tử, nàng lại là người đã có chồng. Phải là trước kia có thể lấy nàng làm vợ chính là Hạo Nhi của nhà ta đã trèo cao, nhưng hiện giờ, Hạo Nhi nhà ta lớn nhỏ gì cũng là một quản sự, tiền tiêu hàng tháng còn 16 quan, sao lại không thể lấy được một hoa cúc khuê nữ, ý nói còn Jin. Từ xưa tới nay tuy nói trinh nữ không thờ hai chồng, nhưng cũng chỉ là có người đề sướng mà thôi, cũng đọc sách không rõ mà tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng vậy, nữ nhân chồng chết tái giá, hoặc được tái giá đương thời cũng giống như hiện đại vậy. Chắc văn quân chẳng những tái giá hơn nữa cùng nam nhân bỏ trốn, Thái Văn Cơ qua 3-4 đời chồng, trong đó một người là Tả Hiền Vương của dân tộc Hung Nô, Lý Thanh Chiếu tái giá không nói, sau hôn sự không bao lâu còn khởi kiện chia tài sản với trượng phu của mình, việc này ở hiện tại cũng coi như tin tức ở giữa hàng xóm láng giềng mà thôi. Các nàng lúc ấy đều là tiểu thư khuê các nổi tiếng nhà người Tam còn có thể như thế, phụ nhân trong dân gian đối với việc tái giá tự nhiên càng nhàn nhạt hơn. Chẳng qua ngay cả ở hiện đại, một bên là hôn nhân giàu, một bên là hôn nhân lần thứ hai, cha mẹ trong lòng có chút không vui, giống như đứa nhỏ nhà mình ăn bị giảm nhiều. Lý đại nương nhân tiện nói, Triệu gia khuê nữ, Hoắc gia khuê nữ, ta không nhìn ra các nàng tốt hơn chỗ nào so với Đồng gia nương tử kia, thuận lợi hay không cũng chỉ sống qua mới biết. Ta nói muội nghe, muội cũng đừng phạm phải hồ đồ ạ. Bà thấy sắc mặt của Dương thị thấy cũng không hề giận còn nói, Đông Nhi đứa nhỏ này tính tình nhu thuận sinh ra đã xinh đẹp, có thể lo liệu việc gia đình, trong ngoài đều xử lý tốt. Là người an phận thủ thường mà sống. Nói tiếp, nàng số mệnh cũng khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ, cậu nàng nuôi nàng chỉ coi như một món hàng hóa mà bán. Đứa nhỏ Đồng Gia kia là một con ma ốm, từ nhỏ đã ôm lấy ấm sắc thuốc mà sống, chỉ cần ánh mắt không có hạt hai cũng nhìn ra hắn không thể sống lâu. Kết quả cậu của nàng lại ham xính lễ nhà người ta, đem một khuê nữ số khổ ném vào trong hố lửa. Dương Thị sờ đầu gối trầm mặc không nói gì, Lý Đại Nương tận tình khuyên bà khuyên, Đông Nhi đứa nhỏ này hơn nữa là người không tồi, thái độ làm người, nhân phẩm, tướng mạo cũng được, mười dặm quanh đây có mấy khuê nữ có thể so sánh được với nàng. Muốn nói, cưới được người vợ như vậy còn lo lắng gì? Muội không phải nghĩ trói buộc tâm của đứa con, nếu bắt nó lấy khuê nữ nó không thích chỉ sợ nó phải chạy xa. Cần phải có nữ nhân như Đông Nhi kia, vẻ xinh đẹp thùy mị có thể ngon ngọt tiến vào trong lòng nam nhân, muội còn sợ không thể đặt tâm của Hạo Nhi ở bên đầu giường gần lò sưởi nhà muội sao? Dương Thị có chút ý động trần trừ nói, tỷ nói, có thể thành. Việc này, có gì không được, muội tử à, ta nói muội đừng do dự, Đông Nhi đứa nhỏ kia, mông vừa cao lại rắn chắc, vừa thấy là có thể sinh con dễ dàng, nếu lấy nàng trở về, ta xem mùa xuân sang năm là muội có tôn tử ôm bế rồi. Dương Thị nở nụ cười vèo một cái, cẩn thận ngẫm lại, khuê nữ nhà người ta hơn người, thật đúng là lựa chọn không tồi chút nào, không có nữ nhân nào tốt hơn người đó nữa. Bà liền ôm ở nói, vậy. Nhưng mà, cũng không biết Đồng Gia có đồng ý hay không nữa. Lý Đại Nương nói, con trai bà ta đã chết, vợ tái giá bà ta còn làm được cái rắm gì, ta đi nói cho, có chút ưu đãi cấp cho bà ta, còn sợ bà ta không đồng ý sao. Nhà trai bỏ vợ, chỉ cần bản thân hắn đồng ý, cha mẹ hai bên đồng ý, có hàng xóm láng giềng làm chứng, thư bỏ vợ lập tức có hiệu lực. Nếu nhà gái yêu cầu từ bỏ, thường thì do quan phủ địa phương phán quyết, nhưng quan phủ bình thường thiên hướng về nhà trai, trừ phi có lý do thập phần đầy đủ. Nếu không sẽ không phê chuẩn. Nhưng là nếu nhà trai đã chết mà nhà gái phải tái giá, mặc dù cũng cần chủ hộ nhà trai viết thư từ bỏ chính thức, nhưng là chủ hộ nhà trai nếu cố gắng lưu giữ nữ tử không cho tái giá, quan phủ phán quyết có thể thông qua tôn trọng ý kiến của nhà gái. Cho nên Lý Đại Nương mới nói là 10 phần chắc chắn, nghĩ rằng Đồng Thị kia sẽ không cự tuyệt. Được rồi, vậy phiền tỷ tỷ đi hòa giải một phen, chuyện này mà thành, tỷ chính là bà mai của Hạo Nhi, muội nhất định phải cảm ơn tỷ rất nhiều. Này. Nhìn muội nói kìa. Lý Đại Nương hạ chân xuống hấp tấp nói, chúng ta có quan hệ gì chứ, Hạo Nhi nhà muội từ nhỏ cũng là ta nhìn nó lớn lên, có thể cho nó một người vợ thỏa mãn, ta cũng cao hứng rồi. Ha ha, được rồi, thân thể muội không được tốt cho lắm cũng đừng bận tâm. Ta về trước, buổi chiều sẽ qua Đồng Gia nói chuyện. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 68, chọn mua. Nhanh tới buổi trưa, Đinh Hạo mang theo vài người vào trong thành đã trở về. Hôm nay vào trong thành là chọn mua đồ ăn cùng một số đồ vật gia dụng khác, lại tiện thể đưa lão nương của mình đi uống thuốc, lúc này mới vừa trở về. Chọn mua đồ cần phải hiểu biết giá cả thị trường, cần phải có giao tiếp với những người bán dạo, chậm rãi buôn bán, hiểu biết đặc sản Nam Bắc các nơi một chút, hiểu biết tính chất khác nhau của các thương phẩm sản sinh ở các nơi khác nhau. Những kinh nghiệm này đối với hắn là cực kỳ hữu ích, loại cơ hội thực tập miễn phí này Đinh Hạo sao có thể dễ dàng buông tha, cho nên thực là dốc sức làm. Người bên ngoài nhìn thấy thế lại tưởng hắn dối với đề bạt của Đinh Lão gia thì rất là mang ơn, phải hy vọng ở Đinh gia làm việc cả đời. Đinh Hạo về Đinh phủ trùng hợp gặp được Lý Đại Nương từ trong trái viện đi ra, Đinh Hạo đứng lại, chào đón bà, Đại Nương. A, là Hạo Nhi hả? Lý Đại Nương cười khanh khách nói, mới nhìn thấy nương của ngươi đó, dạo này muội ấy điều trị không tồi, khí sắc cũng tốt lên nhiều, ta cũng an tâm. Ngươi mới từ trong thành trở về sao? Vâng, là vào trong thành chọn mua vài thứ. Ta đang muốn đi ra sau trạch. A, vậy ngươi vội rồi, ngươi vội, ha ha, ta còn có việc cần phải trở về. Làm ai chuyện bát tự còn chưa có hoàn thành, Lý Đại Nương cũng không có nói gì cùng hắn, lên tiếng cười rồi đi ra ngoài. Đinh Hạo bảo tao Chư Nhi cùng vài người đã theo hắn đi mua vài thứ gì đó mang tất cả hàng hóa vật phẩm cất vào một nơi rõ ràng, cuối cùng đi ra chỗ ở nội quyến sau trạch. Vừa mới tiến vào trong, thật xa liền có một thanh âm mỏng mẻo gọi hắn, Hạo ca ca. Son phấn của người ta huynh đã mua về rồi sao? Ta kháo, còn Hạo ca ca, ngươi cho ngươi là Dung Nhi sao? Cũng không nhìn lại đôi môi dày của mình đi, gợi cảm quá. Đi mà. Đinh Hạo vừa nghe thấy thanh âm, mày liền nhíu lại. Người tới chính là cô nương Lan Nhi người dẫn Đinh Hạo lần đầu tiên đi gặp Đinh Đình Huấn. Kỳ thật cô nương Lan Nhi này dáng người cao gầy, mảnh mai tinh tế, bộ ngực nhỏ bụng thình, bộ dáng thực cũng không kém, nhưng là đôi môi hơi hơi ngoại cỡ, thật có điểm thái quá. Đinh Hạo đối với nữ tử như thế này trong mắt là phản cảm, cho nên nhìn khuyết điểm của nàng cũng phóng đại ra vô hạn, nhìn cái cặp môi của nàng, liền hận không thể co giò đá xoáy một cái đá nàng bay ra khỏi tầm mắt mình. Đinh Hạo hờ hững ớm à một tiếng nói, Lan cô nương có chuyện gì thế, ta cũng không rõ lắm, dù sao. Trên bảng kê khai nguyên vật liêu ta đều đặt mua hết về, chờ khi cô nương kiểm kê xong, Lan Nhi cô nương lấy cái gì đó của mình cũng không phải mượn. Lan Nhi chạm một cái là mềm nhũn ra, da mặt liền có chút hồng. Theo lý thuyết, nha đầu trong nội viện đều có chút cao ngạo, bị Đinh Hạo nói như vậy, nàng lúng túng vừa muốn trở giọng muốn quay đầu bước đi, nhưng nàng không phải không có não, cũng không phải là không biết Đinh Hạo hiện giờ là quản sự tâm phúc của quý phủ, nàng không thể đắc tội, thế nên ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, tặng cho Đinh Hạo một cái nhìn mị hoặc, liền giống như một con chim trích một đường bay đi. Chỉ chốc lát sau Liên cô nương đã nghe thấy báo chạy tới, Liên cô nương là nha đầu quản sự phòng chính, trưởng quản cho phu nhân, như phu nhân cùng với các thị tỳ nha hoàn từ trên xuống dưới cung ứng các loại vật phẩm. Nàng một cô nương đã hơn 20 tuổi, bộ dạng đoan trang, văn tĩnh, nhã nhặn thanh tú, bởi vì là người đắc lực cho phu nhân, cho nên tới nay cũng không cho nàng ra ngoài tìm nam nhân để gả cho nữa. Liên cô nương đưa Đinh Hạo tiến vào phòng khách, tiến hành kiểm kê các món đồ đã mua trong phòng chính, có cái gì đó đặc biệt ở trong, Đinh Hạo cố ý thuyết minh lại lịch của chúng cùng bối cảnh. Đinh Hạo có thể tranh biện rất tốt, mồm miệng cũng lanh lợi, những lời nói đến cũng không phải là chọc người hay ngại chủ nhân. Liên cô nương liên tiếp gật đầu, đối với hắn hiển nhiên là rất vừa lòng. Nghiệm thu đã rất rõ ràng, sau khi đồng ý ký nhận xong, Đinh Hạo lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong lòng ra, đưa cho Liên cô nương, hơi hơi nở nụ cười. Cái hộp nhỏ kia vừa chạm vào, một mùi thơm cực phẩm cao quý tràn đầy ra ngoài, Liên cô nương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức rụt rè nói, Đinh quản sự, cái này là thứ gì, các đồ vật cần mua dường như đều đã kiểm nhận qua rồi. Đinh Hạo cười nói, ha ha, Liên tỷ tỷ, lần này chọn mau nhiều thứ, ta cùng trưởng quầy hung hăng mặc cả giá cả, làm cho hết ít tiền, tặng cho tỷ tỷ một hộp son phấn, đây chính là cửu hoa ngọc lộ cực phẩm đặc chế của Giang Nam Hoán Hoa Phường, chỉ cần xoa một chút lên mặt, liền tươi đẹp như hoa đào. Liên cô nương tiếp nhận hộp son phấn, xúc lên một cái chỉ thấy tươi đẹp dị thường, mùi hương ngọt ngào nước mũi, trong mắt hơi hơi lộ ra ý cười, lại đem hộp son phấn trả lại cho hắn, lắc đầu thở dài, làm phiền tâm ý của Đinh quản sự rồi. Ta là gái đã lỡ thì, còn dùng mấy cái thứ này làm gì đâu. Thời đại khác nhau à, thời đại của ta khi đó, rất nhiều cô nương lớn hơn 20 tuổi vẫn là nhóc con đánh rắm còn không biết nữa là. Nàng cũng đã hối tiếc cùng tự thương hại, khuê đoán sâu kín. Đinh Hạo âm thầm cười khổ vội hỏi, sao lại nói như vậy, Liên cô nương xinh đẹp như hoa, xem ra chỉ mới như người 18, nếu hơi thay đổi cách ăn mặc, cho dù là 28 tuổi thanh xuân, còn ai dám nói Liên cô nương là một lão nhân chứ? Thật sự người đó không có mắt à? Ha ha, ngươi cứ trêu đùa làm cho ta vui hả? Liên cô nương trên mặt mới lộ ra ý cười, trong suốt nhìn thoáng qua, mang theo vài phần vui mừng. Cô nương 20 tuổi, kỳ thực đúng là vừa mới thành thục, nữ nhân phong tình vừa mới hiển lộ, không phải là cố ý trêu chọc như vậy, ánh mắt liền lộ ra 10 phần quyến rũ. Mặt xoa lớp phấn, xoa xoa hai gò má, người thích đậm thì sáng như uống rượu, người thích mỏng thì như mây chiều, điểm một chút vào môi, tha thiết hoa đào. Tục ngữ nói bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, hộp cửu hoa ngọc lộ này tặng cho Liên cô nương, chúc Liên cô nương càng sống càng trẻ, năm nay 20 sang năm 18. Đinh Hạo thấy nàng vui mừng, rèn sắt phải rèn khi còn nóng cho nên đem nguyên lời lao chủ cửa hàng son phấn mà nói tặng nàng, lại nói những từ những câu chữ quảng cáo thời hiện đại cực kỳ mới mẻ nói với nàng, làm cho Liên cô nương mặt mày hớn hở, Đinh Hạo thấy việc chuyển biến tốt liền đứng dậy cáo từ. Cùng Liên cô nương này đặt giao tình, sẽ không sợ Lan Nhi loại nữ nhân này dùng cái lưỡi quấn hắn nữa. Nhưng là con gái lỡ thì nhìn thì điềm đạm nho nhã, nhưng cũng thật hỉ vộ bất thường, không chừng nói câu nào phạm phải kiêng kỵ của nàng, vẻ mặt liền lập tức chua xót. Hơn nữa ở phía sau trạch của Liên cô nương có rất nhiều nữ nhân lanh lợi nổi bật giữa đàn thư, trở thành một nữ nhân tâm phúc nhất được phu nhân sủng ái, là người không có tâm cơ sao? Đinh Hạo nghĩ muốn cùng nàng có quan hệ tốt, cũng không nghĩ có thêm một bước phát triển gì với nữ nhân khó ứng phó này. Liên cô nương cất son phấn vào trong tay áo, cười khúc khích đưa hắn ra về. Hai người một trước một sau mới ra khỏi cánh cửa nhỏ, trước mặt chỉ thấy một thiếu phụ thân thể uyển chuyển khoan thai đi tới. Thiếu phụ này một mái tóc đen buộc lên cao, bên trên có xuyên một cây châm khảm thúy ngọc hình con bướm. Mặc một bộ váy màu thiển tử tay áo được bó buộc như lôi cá, dưới chân là một đôi giày tơ lụa với hoa văn hình hoa mai, khi bước đi thì thân thẳng vai bằng, bộ dáng thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, tựa như một đóa hoa sen đang chậm rãi di chuyển trên mặt nước. Đinh Hạo vừa nhìn thấy vội vàng né sang một bên, không lưng thi lễ, Liên cô nương cũng thi lễ nói, thiếu phu nhân. Người tới đúng là phu nhân trưởng của Đinh gia Lục Tương Vũ, nàng ngưng bước chân, nhỏ giọng hỏi, Đinh quản sự, đã đi mua đồ trở về rồi sao? Vâng. A, những món đồ ta muốn đã mua về chưa? Vâng, thiếu phu nhân muốn mua đồ nào cũng đã đặt mua được rồi, vừa mới giao hàng cho Liên cô nương. Liên cô nương bước lên phía trước từng bước nói, thiếu phu nhân, người muốn bộ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đã co rồi à, nô tỳ đang định chút nữa mang cho người. Bộ kinh thư này là do Khai Phong Đại tướng quốc Tự Chí Thâm Hòa Thượng lấy giấy trong rừng tâm đường ở Giang Nam viết bằng chữ triện, chính là một bộ Phật bảo, trong thành Phách Châu này chỉ có một bộ như vậy. Đinh quản sự đã sớm đặt cọc tiền, lúc này mới vượt mặt nhiều người mà mang được bộ Liên Hoa Kinh này về với chúng ta. Nàng được ưu đãi của Đinh Hạo, lại được hắn nịnh nọt thật vui vẻ, tự nhiên nói tốt cho hắn. Lục Tương Vũ nghe xong, mắt hạnh liếc nhìn Đinh Hạo, trên mặt liền lộ ra vài phần vui vẻ, cảm ơn nói, Đinh quản sự thật có tâm. Thiếu phu nhân không cần khách khí, đây là việc Đinh Hạo phải làm. Đinh Hạo chắp tay cười cười. Nghĩ nàng tuổi còn trẻ, đã đọc kinh Phật, tất là bởi vì trượng phu bị thương nặng, tịnh thân cầu phúc cho hắn, cho nên Đinh Hạo đối với nàng cũng có vài phần kính trọng từ đáy lòng. Hơn nữa Đinh Hạo cùng Đinh Đại Thiếu gia Đinh Thừa Tông không có khúc mắc, vị thiếu phu nhân này lại luôn luôn không xuất đầu lộ diện, hai người không quen, lúc này thấy nàng nhã nhặn có lễ, nói năng cũng khách khí, Đinh Hạo liền lấy cung kính đệ tiếp đãi. Lục thiếu phu nhân hé miệng thản nhiên, lại nhẹ nhàng thở dài, đang muốn bước rời đi, thì một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên, "Eo ơi, tưởng là ai?" Thì ra là Đinh quản sự, mấy ngày không gặp, Đinh quản sự hiện giờ thật là rạng rỡ à. Đinh Hạo bất đắc dĩ thở dài, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết, nhất định là Đinh nhị thiếu gia kia tới rồi. Quả nhiên, Đinh Thừa Nghiệp từng bước đi tới, đằng sau dường như là Nhạc Cửu, đang chậm gì gì bước tới phía hắn. Chủ tớ hai người vẻ mặt đều cười, đáng tiếc trong cái gương mặt tuấn tú kia, đúng là cười ra một bộ dạng mộ mộ bất thân, cứu cứu bất ái. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 69, Mật Nghị. Ôi, thì ra tẩu tẩu, chị dâu, cũng ở trong này hả, Thừa Nghiệp xin chào tẩu tẩu. Đinh Thừa Nghiệp tùy tiện tiến lên, vái chào thật dài với Lục Tương Vũ. Thúc thúc không cần khách khí. Lục Tương Vũ khéo léo lơ đãng gật đầu rồi lui lại từng bước, quay lại nói, Liên Nhi, ngươi mang Liên Hoa Kinh vào phòng của ta. Nói xong hơi hơi vớt cằm hướng tới Đinh Thừa Nghiệp, tay áo phất một cái, phả lên một mùi hương thơm sâu kín, rồi nhẹ nhàng bước rời đi. Liên cô nương vội vàng lên tiếng đáp ứng, lo lắng đưa mắt nhìn Đinh Hạo một cái, chạy vào trong phòng lấy kinh Phật rồi đuổi theo thiếu phu nhân. Đinh Thừa Nghiệp liếc mắt nhìn thân ảnh thức tha của đại tẩu đang rời đi, liền chuyển hướng sang Đinh Hạo cười cười bất âm bất dương nói, "A ngốc à, tiểu tử ngươi đúng là có bổn sự ác thiệt, lừa cho tỷ tỷ ta vui vẻ, rồi lại lừa cho lão gia tử nhà ta cũng vui vẻ, dường như cả ngày chạy như khỉ vậy, sắp vượt lên đầu tiểu Cửu Nhi rồi." "Tiểu Cửu Nhi? So với người ta ngươi thật không nên thân à, ngươi xem, tỷ tỷ ta dạy dỗ nô tài, đúng là có nhiều tiền đồ." Nhạn Cửu cười định nói, "Nhị thiếu gia, sao lại nói đại tiểu thư dạy dỗ nô tài thật tốt chứ, tên A ngốc này vốn là một tên đánh xe cho ngài mà thôi." Ha 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 ha, Đinh Thừa Nghiệp tùy tiện nở nụ cười. Đinh Hạo thấy chủ tớ này làm cho hề, chỉ mỉm cười không chút tức giận. Hắn cũng không nghĩ ở lại Đinh gia, tâm trí cũng trở nên bình tĩnh, mặc cho người ta làm ngục mình, đúng là gió mát thổi qua sen, bên dưới có nước sạch, tự nhiên không nhiễm phải bụi bẩn. Đợi khi hai người cười đủ rồi, Đinh Hạo nghiêm trang hỏi han, "Không biết nhị thiếu gia gọi tại hạ, có gì sai bảo không?" Đinh Thừa Nghiệp vốn định làm cho hắn nhục nhã một phen, thấy bộ dạng của hắn bình thản, ngược lại có phần không biết phải làm sao, Đinh Hạo lại cười, "Buổi chiều hôm nay chính là phân loại lương thực phân cho tá điển. Nếu nhị thiếu gia không có gì sai bảo, vậy tại hạ cáo tử." Đinh Hạo nói xong, hơi hơi chắp tay, không đợi trả lời nhanh nhẹn lùi ra. Đinh Thừa Nghiệp lúng túng nói, "Ai?" Ngươi mắt thấy Đinh Hạo đã nên ngang mà đi, hắn siết chặt cây quạt giấy trong lòng bàn tay hung hăng đập mạnh xuống, hoán hận nói, "Tiểu nhân đắc chí, hiện giờ dám kiêu ngạo trước mặt bổn thiếu gia như thế. Ta nhổ vào, còn không phải là một nô tài của Đinh gia sao? Tiểu Cửu Nhi, ngươi nhanh nghĩ cho ta biện pháp, để ta sửa trị hắn một phen." Nhạn Cửu nói, "Thiếu gia, lão gia hiện giờ đối với hắn rất tốt, nếu thiếu gia cố ý làm hắn khó xử, chỉ sợ lão gia sẽ có cửa trách." "Thế thì sao, hiện giờ ngay cả ngươi cũng sợ hắn phải không?" Nhạn Cửu cười âm hiểm nói, "Như thế nào như thế, lão no là nói, nếu muốn sửa trị hắn, thủ đoạn tốt nhất là làm cho chính hắn gặp phải vài chuyện rắc rối, chỉ có như thế mới có thể làm cho lão gia mất đi lòng tin với hắn, khi đó muốn cho hắn cút đi còn không dễ như trở bàn tay sao?" "A, ngươi có biện pháp nào dễ xử lý không?" Nhạn Cửu đang muốn nói chuyện, trên trời đột nhiên truyền tới tiếng ưng kêu, Nhạn Cửu nheo mắt lại nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con chim diều hâu đang xải cánh, nhanh nhẹn lướt qua vòm trời xanh như ngọc, con mắt hắn chợt đảo, hàn quang chợt lóe. Lập tức túi đầu nói, "Thiếu gia, chuyện này ngài đợi lao nâu ngẫm nghĩ lại, có thể tìm kiếm được một kế sách lưỡng toàn để xử trị tên A ngốc kia. Lao ra phân công cho lão nô một việc, hiện giờ phải đi làm trước, chờ khi xong xuôi sự việc, lao nô lại tìm tới phụng sự thiếu gia." "Đi đi, đi đi." Đinh Thừa Nghiệp tức giận phất tay, trong lòng bực mình vô cùng, cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng phẫn uất khó tiêu, không có tiểu cửu nhi ngươi hỗ trợ, chẳng lẽ bổn thiếu gia không thể xử trị được tên nô tài kia sao? Thích. À. Làm cho hắn gặp phải vài rắc rối nhỏ, đâm chọc cho hắn gặp phải vài rắc rối. Nô. Đinh Thừa Nghiệp vỗ nhẹ thiết phiến một hồi, đột nhiên nhướng mày, nảy ra ý hay, hắn ngay lại một gia đình đang đi ngang qua đường, sai bảo nói, đi, lập tức đưa Liếu Thập Nhật cùng Dương Dạ tới đây, bảo bổn thiếu gia gọi tới. Đầu thôn Tây chính là đất ruộng khôn cùng, lúc này mới đầu xuân, vùng đất lạnh mới bắt đầu tan tuyết, còn không phải là mùa gieo trồng, cho nên thôn Tây toàn bộ một màn lạnh lẽo, cũng không gặp tới nửa người đi đường. Nhưng trong một cái miếu thổ địa ở đầu thôn Tây, lúc này lại có một lao khất cái, trong lòng ôm theo một cái chén vỡ, lưng tựa vào một bức tường thấp, lười biếng nằm trên nắm rơm dạ mà phơi nắng. Nhạn Cửu chậm rãi chạy tới đầu thôn, chắp tay sau khi đứng ở đằng kia, ngắm nhìn đất đen mênh mông băng ác, dường như có một bộ dạng đang lững thững giải sầu, liếc mắt một cái cũng có nhìn trộm đi nơi nào khác. Lao khất cái bắt con giận trên người ra chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra diện mạo cùng ánh mắt sắc bén như lao phòng, lập tức lại túi đầu xuống, túi đầu kêu một tiếng, đại ca, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Nhạn Cửu vẫn đang nhìn xa xa, thản nhiên quát lớn một tiếng, bình thường hắn luôn luôn không thắt lưng xuống, lúc này chậm rãi cao ngất lên, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc, nếu không phải nhìn ra nét mặt già nua cửa hắn, chỉ nhìn bóng dáng cùng lời nói, cơ hồ làm cho người ta nghĩ tới đây chính là Đinh Láo Gia đang răn dạy gia nô của mình. Đại ca, ta đã làm hỏng chuyện này. Không chỉ là làm hỏng, ngươi cơ hồ làm cho 20 năm tâm huyết của ta, bị hủy hoại trong chốc lát. Lao khất cái kích động nói, đại ca, là ta nhất thời vô ý coi thường tên tiểu xuất sinh kia, thế nhưng bị hắn bắn mù một con mắt, cơ hồ đau đớn ngất xỉu đi, huynh đệ ta thấy ta bị thương mới không để ý tới lời ta dặn, phóng hỏa đốt lương, việc này. Câm mồm. Thất bại chính là thất bại, tìm cái gì mà đánh trống lảng chứ. Mù một con mắt thì làm sao, ngươi kể khổ với ta. Chẳng lẽ ca ca ngươi là ta đây cả đời này trả giá còn ít hơn ngươi sao? Lao khất cái cúi đầu thấp xuống, không hề nói câu gì nữa. Nhạn Cửu hay tay sau người động nhiên chuyển động nhanh, kích động nói, khi ta nghe được tin tức, cơ hồ sợ tới hồn phi phách tán hồn vía lên mây, ta nghĩ tới hơn 20 năm cơ khổ tất cả đều vô ích, ta khổ tâm ở Đinh gia 20 năm tất cả cố gắng đều tan thành bọt nước. Trời biết cái tên tiểu tiện ngày thường ngu si ngơ ngơ ngác ngác kia không biết tại sao tự nhiên lại lanh lợi lên, không ngờ lại giải cứu được đại nạn của Đinh gia, giúp chúng ta một đại ân, bằng không. Ngươi chết 100 lần cũng không hết tội. Đại ca, ta biết sai rồi. Nhạn Cửu hư lạnh một tiếng nói, biết sai rồi ngươi lại còn không cẩn thận, không ngờ lại giả làm khất cái chạy tới nơi này, chẳng phải càng làm cho người ta hoài nghi sao. Lao khất cái nói quanh co, đại ca, ta cũng không muốn ta vốn nghĩ, mù một con mắt, làm cho người ta rất dễ chú ý, cho nên nhuộm trắng râu tóc, lại ăn mặc thành một lao khất cái thối hoác, làm cho mọi người không ai chú ý tới. Ai biết chung quanh thôn trang này lại có chuyện lạ thế này, đối với lao khất cái thì thật là nhiệt tâm, luôn luôn có người vây quanh ta đổi tới đổi lui. Làm cho tao không dám lộ diện, đành phải trốn ở chỗ này gặp huynh. Nhạn Cửu nhớ tới Đinh Hạo nói qua một tên khất cái dạy hắn chế tạo xe trượt tuyết như thế nào, chuyện ngâm thơ khó với lục đại danh sĩ, hai má không khỏi run rẩy vài cái, nghĩ tới. Thôn phu này, dân trong thôn đều vọng tưởng mình trở thành bạn của dị nhân giang hồ cho nên thật là đánh bậy đánh bạn. Hắn thu giọng, tức giận nói, nhị ca thừa tự đường là của tổ tiên Lô Thị chúng ta đề xướng thành lập, đại đường thất tông ngũ họ bởi vậy mới có thể bảo toàn. Nhưng là Lô Thị chúng ta cuối cùng lại cùng với thất tông ngũ họ bị xóa tên. Nếu cha chúng ta trước đó không gửi hai huynh đệ tới phủ Thái Nguyên, Lô Thị nhất mạch sợ rằng đã tuyệt. Chúng ta hiện giờ còn sống, thì Lô Thị vẫn đang còn sao? Không, còn sống, chỉ là một lao nô kéo dài chút hơi tàn, với một lao sơn tặc mà thôi. Chỉ có chúng ta nở mày nở mặt, đường hoàng lộ mặt mà sống, Lô Thị mới tính là không có vong. Vì mục đích này, kế hoạch của ta, nhất định phải hoàn thành. Tập tục của thời Tống. Thân huynh đệ thời đó, cũng không xưng huynh, đệ tương ứng, mà đều xưng là ca, người em đứng hàng thứ mấy đều kêu là ca hết, Nhạn Cửu kêu lão khất cái này là nhị ca, chẳng lẽ hắn lại có một thân huynh đệ. Cái tên khất cái kia nghe xong lời của Nhạn Cửu đau buồn phẫn nộ ngẩng đầu lên, đại ca, biện pháp của huynh thật sự dùng được sao, phải bao nhiêu năm chúng ta mới đạt được mục đích. Ta hiện giờ có mấy trăm người nguyện cống hiến vì ta, còn có quen biết nhiều anh hùng Tam Sơn Ngũ Nhạc, ai cũng thiện dùng võ lực. Cùng dại mới nghĩ như thế. Nhạn Cửu cắt ngang lời hắn nói. Hắn meo mắt nhìn lại phương xa, cười lạnh nói, năm đó ngươi lợi dụng thiên thai, kêu gọi tụ tập mấy vạn nạn dân, tự phong là đại tướng quân thuận lòng trời, kết quả có năng lực như thế nào? Đám ô hợp không địch lại một trận chiến với quan quân. Mà thất tông ngũ họ cùng nhau lập ra thừa tự đường có bao nhiêu thế lực tiềm ẩn khổng lồ ngươi có biết không? Khi thoái đi Thái Nguyên, ngươi mới 5 tuổi, không, ngươi không biết. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nghĩ ra, bọn họ trong toàn bộ thiên hạ này có thế lực tiềm ẩn khổng lồ tới mức nào. Đại Đường Thất Tông ngũ họ, năm đó chính là có lực lượng đủ để lập một quốc gia, hủy một quốc gia, tuy nói hiện giờ thế lực giảm, nhưng bách túc chi trùng, tử mà bất cương, một cơn gió tới, hắn không khỏi run run một cái, kỳ thật. Ta chưa từng có vọng tưởng dựa vào thế lực của ngươi và ta là có thể diệt trừ được bọn họ, hiện giờ cho dù Hoàng đế Đại Tống cũng không có năng lực hất cẳng được bọn họ, huống chi là chúng ta. Ta nghĩ chỉ là muốn cho Lô thị chúng ta đứng lên được một lần nữa mà thôi. Huynh đệ chúng ta mai danh ẩn tích đã nhiều năm như vậy, mục đích chính là thế này, ngươi không cần vội, muốn nhanh thật nhanh, tuy rằng lúc này chúng ta không có đạt được mục đích hoàn toàn, chẳng qua. Đinh Thừa Tông bị phế đi, ta thật ra đã nghĩ được biện pháp thỏa đáng, 20 năm chờ đợi à, rốt cục cũng nhanh sắp tới hưởng đông rồi. Lao Khất Cái kia nói, đại ca, vậy có cần huynh đệ làm gì không? Nhạn Cửu vẻ mặt nghiêm túc nói, nhị ca, ngươi không cần vội vã trở về sơn trại đi, ta có một việc khó cần ngươi đi làm. Cứ nói, tiểu tử Đinh Hạo kia sau khi từ Quảng Nguyên trở về, được Lao già Đinh Đình huấn ưu ái. Lao cáo già này, có tính toán gì người ngoài không thể biết, hiện giờ ta thực không rõ tâm tư của hắn, không biết hắn có muốn cho Đinh Hạo trở về nhận lại tổ tông hay không, có chủ ý giao Đinh gia cho hắn hay không. Chúng ta phải hành động nhanh hơn, miễn cho gà bay, trứng vỡ, công giá tràng. Ngươi giúp chuẩn bị một vị dược liệu mang về đây. Nhạn Cửu nhẹ giọng nói ra một tên dược liệu cổ quái, lại nói, nghe nói thuốc này chỉ có vu sư của Bắc Triều mới có, bên người ngươi vừa vặn có chút hiểu rõ, ngươi trước tiên đi chuẩn bị dược liệu, trong khoảng thời gian này ta tạm thời thăm dò chiều hướng của lão cáo già kia, nếu hắn thật sự cố ý làm cho Đinh Hạo lên thượng vị. Hừ, vậy cho ngươi cầm khoái đao, bắt hắn cho ta. Nhạn Cửu dựng thẳng trưởng như đao, nhẹ nhàng bổ xuống phía dưới, tên khất cái kia hiểu ý, hơi hơi vớt cằm, khoe miệng nhe răng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. 9. Chú thích. Một ý nói ảnh hưởng sâu rộng. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Trương 70, Phóng Chủng. Đinh gia phân hạt giống, Đinh gia tá điển trong vòng 10 dặm đều chạy tới, toàn bộ Đinh gia trang người tới kẻ đi, 10 phần náo nhiệt. Hạt giống không cần dùng của Đinh gia, nhưng đây là nhóm tá điển tự nguyện chọn lựa, chẳng qua hạt giống lương thực của Đinh gia hạt tròn to chắc, hạt giống tốt, hơn nữa cất giữ đúng lương pháp, dùng hạt giống lương thực của Đinh gia, thu hoạch của chính mình mua hoặc mình bảo quản thì bình thường phải kém một thành, có khi thậm chí còn kém hai thành. Hơn nữa Đinh gia hạt giống lương thực còn ổn định giá cả bán ra, còn có thể ký sổ nữa, nhóm tá điền đương nhiên là nguyện ý dùng hạt giống lương thực của Đinh gia cung cấp. Mùa đông năm trước, Đinh gia trong một đêm phải vận chuyển lương thảo cho Quảng Nguyên Thành, nhất thời vội vã mà gây lỗi, mở kho cất giữ hạt giống ra, bởi vì trong trang có rất nhiều tráng đi phải đi vận lương, cũng không có người bận tâm, đợi khi phát hiện ra thì hạt giống này đã bị đông lạnh ẩm ướt làm cho biến dị. Cho nên lần này chỉ sợ hạt giống không thể đủ thỏa mãn nhu cầu của tất cả tá điền. Vì vậy được tin tất cả tá điền đã tới từ sớm rồi, trời còn chưa sáng mà tất cả đã xếp thành hàng dài trước kho cất giữa. Mà thời gian phát hạt giống ra ngoài được định là sau giờ ngọ, lúc này Đinh chủ sự còn chưa có đến, cũng thật khó cho các hộ nông dân. Đinh Hạo từ sau trạch đi ra, trở lại chỗ ở của mình, Dương Thị thấy con trở về, vội vàng đứng lên thu xếp cái ăn cho hắn, nhìn con ăn cơm, trong lòng vừa lòng cùng vui vẻ. Con mình mi thanh mục tú, bộ dạng kỳ thật có chút đáng nhìn. Hiện giờ giơ tay nhấc chân cũng có một loại cảm giác thực đặc biệt, ân. Loại cảm giác đặc biệt này dường như giống như năm đó cùng với tiểu tỷ, lần đầu nhìn thấy Lao Gia. Khi đó quần áo Lao Gia còn keo kiệt, nhưng chính là cử chỉ lời nói vẻ mặt khí độ, tuy còn kém so với rất nhiều công tử thế gia khác, nhưng lại mang tới một cảm giác tin tưởng từ tận nội tâm. Nhưng là con mình có bộ dạng như trước kia, có thể lúc trước sẽ không phát hiện ra loại cảm giác này trên người hắn. Dương Thị càng nhìn càng mừng, nhớ tới bộ dáng như con chim nhỏ của La Đông Nhi khi nép vào người hắn, thật xứng với con của mình, thật đúng là một đôi trời sinh. Tưởng tượng như vậy, một chút khúc mắc với La Đông Nhi cũng liền phai phạt. Đinh Hạo ăn uống tò mò liếc mắt nhìn Lão Nương một cái, từ lúc vào nhà, Lão Nương dùng ánh mắt xăm soi nhìn hắn, dường như mới quen với hắn vậy, đây là làm sao vậy? Nương, người sao lại nhìn ta như thế, có chuyện gì sao? Không có việc gì không có việc gì, nhìn con mình có tiền đồ. Người làm mẹ tất nhiên phải cao hứng rồi. Dương Thị cười ha hả. Đinh Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ cười, tiền đồ. Cái này là tiền đồ sao? Ta còn cảm thấy được quanh co. Nhưng là Lão Nương thấy vậy cũng đúng, bà cả đời này đều sinh sống ở trong đại viện Đinh gia, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời như vậy, ở Đinh gia có thể làm quản sự, đã muốn là người bề trên, tiền đồ lớn, còn có thể trông mong vào bà nghĩ được chuyện gì nữa. Ăn cơm xong, Đinh Hạo ăn thức ăn bồi tiếp nói chuyện hàn huyên với mẫu thân. mãi tới khi tao chư nhi tới thuộc dục mới đứng dậy đi ra nơi phát hạt giống, nghe nói hôm nay phải phát hạt giống, Dương thị giữa chặt con lại căn dặn một hồi, Đinh Hạo đáp ứng, lúc này mới vội vàng rời khỏi đình phủ. Tới nơi vừa nhìn thấy Đinh Hạo không khỏi hoảng sợ, đám tá điền này vác gánh, mang sọt, mang theo vợ con, hàng dài người ngoằn ngoèo tới tận hai dặm hơn, thật là một đội ngũ thật dài. Thực so với trưởng thành còn muốn dài hơn à? Trường hợp đồ sộ như vậy, Đinh Hạo chỉ mới nhìn thấy ở trong nhà ga lúc Tết tới mà thôi. Tao chư nhi đẩy đám tá điền chật trội ra, ưỡn ngực ưỡn bụng hánh diện đều, tránh ra mau. Không cho Đinh quản sự đi vào, các người có đứng tới tối mịt cũng không lĩnh được một chút hạt giống nào đâu. Các tá điền vừa nghe thấy thế, vội vàng né tránh ra một đường cho bọn họ đi vào. Tới bên trong vừa thấy, quản lý các tá điền Dương Dạ cùng quản sự ngoại viện của Đinh gia Liêu Thập Nhất cũng đang duy trì trật tự ở đằng kia, vừa nhìn thấy Đinh Hạo đi tới đây vội vàng lên tiếng kêu gọi hắn. Làm phiền hai vị quản sự thật vất vả. Đinh Hạo cười trả lễ, Đinh Hạo đối với bọn họ rất khách khí, vẫn thực khách khí, duy trì một loại khách khí quân tử chi giao đạm đạm như thủy, quân tử giao tiếp thản nhiên như nước. Đinh quản sự đừng nói như vậy, chúng ta đều làm việc cho ông chủ thôi, nên trợ giúp lẫn nhau chứ. Ha ha, tất cả đã sắp xếp thành một hàng dài, Đinh quản sự xem, chúng ta có nên mở kho phân phát hạt giống ngay bây giờ không? Được, hai vị quản sự chờ một chút, ta kiểm tra qua một lát, chúng ta liền mở kho phát hạt giống. Được, 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 tất nhiên rồi, mời Đinh quản sự. Đinh Hạo đi vào trong kho hàng, chỉ thấy một đống bao tải để ở đằng kia, không khỏi nhướng mày, nơi này, tổng cộng có bao nhiêu túi hạt giống? Có bao nhiêu cân tất cả? Tiên sinh ghi chép sổ sách bên cạnh vội vàng lấy sổ sách ra nhìn qua, báo cáo số túi cùng số cân cho hắn, tao chư nhi cái lỗ thai nhỏ của hắn như dán vào nhau, nhỏ giọng nhắc nhở, A Ngọc, chúng ta khi ra đi đại nương đã dặn qua, hàng năm khi quản sự phân phát hạt giống, ghi chép, phân công, tất cả đều cắt xén hạt giống, lưu cho nhà mình chi dùng, lại nói hao tổn khi phân phát. Năm nay hạt giống thiếu hơi nhiều, nếu quá hao tổn chỉ sợ có tá điền làm loạn, bảo ngươi cẩn thận chút, ngươi chớ có quên. Đinh Hạo cười cười, lớn tiếng nói, nhiều hạt giống như vậy, nhiều tá điền như vậy, phải phân phát tới chừng nào? Chúng ta đi an bài mấy cái cân lớn để phân phát. Trên ghi chép kia trả lời, Đinh quản sự, tổng cộng ai bài 12 cái cân lớn để phân phát. Ân. Nói như vậy, còn không nhiều lắm. Đinh Hạo thản nhiên nói một tiếng, đi vòng quanh kho lương vào vòng, nhỏ giọng nói với tao chư nhi, nghe rõ không? Tổng cộng 12 cái cân lớn đồng thời phân phát, cho dù hai người chúng ta ba đầu sáu tay cũng chẳng làm được hết. Những người này đều là thân tín của Liễu quản sự, Dương Dạ, lời nói của bọn họ hẳn là có ý gian lận, người phòng được không? Tao chư nhi lúng ta lung túng nói, vậy chỉnh thế nào? Dựa vào ý tứ này của ngươi, ta mặc kệ. Nếu như bọn chúng muốn lén trộm giấu đi, thật là không muốn phân cho tá điền hạt giống muốn náo loạn rồi, thật là ngươi phải chịu hoa nước rồi. Người ta ăn trộm lừa ta với chịu dao, thật là choáng văng à. Dù thế nào cũng phải coi chừng hết sức, có thể được ít được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ha ha, Đinh Hạo gõ lên đầu vai hắn một cái, cười nói, cái biện pháp này thật không được. Tất nhiên phải xem, chẳng qua không cần chúng ta phải mở to hai mắt mà chú ý xem xét, ta có chủ ý, cam đoan sẽ không xảy ra cái gì. Không phải là phân phát một ít đồ thôi sao, hắc hắc, việc này ta thành thục, bảo đảm người người phục, ai cũng không muốn mắc lỗi. Đinh Hạo nói xong chớp mắt xoay người, đi nhanh tới ngoài nhà kho, tao chư nhi ngạc nhiên nói, ngươi thành thục. Ngươi phân phát đồ vật này nọ lúc nào vậy? Đinh Hạo đi ra ngoài kho hàng, dõi mắt đám tá điển đang trông mong lập tức xôn xao. Đinh Hạo đảo qua mọi nơi, nhìn thấy một cái cọc gỗ cao hơn non nửa thân người liền đi qua đó, đứng ở trên cọc gỗ, miệng cao giọng hô, các vị hương thân, lần này cho vay hạt giống, ta là quản sự. Tất cả mọi người đều biết, mùa đông năm trước, Đinh gia gặp phải một hồi kiếp nạn lớn, hạt giống được cất giữ cũng tổn hại rất nhiều, năm nay cho vay hạt giống, tất không để đáp ứng phân phát cho từng nhà được. Hôm nay là dựa theo người tới trước phát trước. Dựa theo số ruộng đất các nhà được thuê mà tính toán, bất quá phát hạt giống tới ai mà hết, ngươi cũng đừng oán trời trách đất. Các tá điền yên tĩnh một chút sau bắt đầu có chút nghị luận, có một số người cũng không biết hạt giống không đủ thì có vẻ kích động, những người xếp hàng phía trước thì mừng rỡ như điên, người tới muộn thì lo lắng đề phòng, thất truy bắt thiệt, đều nói cái gì đó. Trong đội ngũ xôn xao rằng co thật lâu, Đinh Hạo khoanh tay đứng trên cọc gỗ thủy chung không nói được một lời, nghị luận phía dưới cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, một lao nông để giọng hô to. Đinh quản sự, làm chuyện gì đều có thứ tự đến trước và sau, nếu hạt giống không phát được đến ta, ta không có phản đối. Nhưng là, hạt giống đã không đủ, các người cũng không thể không có lương tâm mà cắt xén của chúng ta à, người nông dân chúng ta dựa vào trời mà ăn cơm, dựa vào đất mà sống, thật không dễ dàng à. Đinh Hạo chính là chờ những lời này, hắn cười rộ lên để giọng hô tiếp, vị lao bá này cứ yên tâm, hôm nay cho vay hạt giống, Đinh Hạo ta mặc dù không thể làm cho tất cả các hương thân phụ lao vừa lòng mà về, nhưng hôm nay cho vay hạt giống ta cam đoan tất cả các hương thân, mặc kệ là được phân hay không phân, mỗi người đều tâm phục khẩu phục. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 71, Thấu Minh Hóa Quản Lý. Đinh Hạo nói xong quay đầu lại hét lớn một tiếng, người đâu, gom toàn bộ hạt giống lại rồi mang tất cả ra đây. Liêu Thập Nhất nhìn hắn, trong mắt không khỏi có chút nghi hoặc nói, Đinh Quản Sự, ngươi làm vậy là ý gì, chúng ta phát hạt giống, đều phát hết một túi rồi mới lấy ra túi khác, hiện giờ lại mang tất cả ra kia, lại phải mất một hồi cân, mở bao, không phải như vậy rất mất công sao. Liêu Quản Sự, ta làm như vậy tự có đạo lý của ta, lát nữa thôi, ta sẽ nói cho mọi người nghe. Đinh Hạo nói xong hì hì cười, hướng về phía bọn gia đình chấp dịch quát một tiếng, ta nói các ngươi không nghe thấy gì sao, còn không mang tất cả ra ngoài. Những người đó nhìn nhau, cuối cùng cũng lần lượt từng người đi vào, khiêng từng túi hạt giống ra ngoài. Đinh Hạo hướng về phía các tá điền đang xếp hàng ôm quyền nói, mọi người đều nghe thấy cả rồi chứ, toàn bộ hạt giống đều ở chỗ này, tất cả có bấy nhiêu, Đinh Lão gia đã tự mình kiểm tra qua, xác định đây là toàn bộ hạt giống trong kho. Trong chốc lát, ta sẽ cân từng bao một, tính tổng số hạt giống, sau đó bắt đầu cấp phát cho mọi người. Nếu các vị còn không tin, thì có thể vào trong kho kiểm tra lại, xem trong đó có còn một hạt giống nào mà không được đem ra hay không. Đến lúc cho vay hạt giống, Đinh Mộ sẽ ở bên kia, chính là ở dưới tảng cây đại huệ trước mặt, lập ra một cây cân chuẩn. Vì sao gọi là cân chuẩn? Vì ở đó ta có đặt một cây cân đòn, các vị nhận hạt giống xong, tự mình đi đến đó kiểm tra lại một lần, nếu ngay cả cái cân đó cũng không dùng được, thì có thể người mà các ngươi có thể tin được giúp ngươi ước lượng lại, nếu như trọng lượng không giống như trong lời nói, ngươi cứ tới tìm ta, Đinh Mộ sẽ cho ngươi một chỗ dựa. Biện pháp này quả là mới mẻ, bọn họ từ bé đến giờ còn chưa được nghe thấy cái gì gọi là cân chuẩn, bên dưới các hương dân bắt đầu nghị luận to nhỏ, đều cảm thấy biện pháp này rất công bằng, không khỏi lộ rõ sự vui mừng trên nét mặt. Đinh Hạo lại nói, các ngươi sau khi nhận hạt giống thì ký tên vào sổ để sau này còn đối chứng, ta cũng sẽ kiểm tra lại sổ sách thật kỹ càng không kém. Cái này gọi là công bình, công chính, công khai. Mọi người đồng ý không? Một đội ngũ thật dài bắt đầu xôn xao, dần dần tập trung thành một trận hoan hô, đồng ý. Đồng ý. Đinh Quản Sự làm việc công chính, chúng ta phục. Phòng ăn của Đinh gia đại viện cách đó không xa, Lưu Minh Lưu Quản Sự đang ở trong nhà bếp chế biến một cái đầu dê, nghe thấy bên ngoài có động liền cầm cả thái đao, dao phay, lật đật chạy ra xem. Hàng năm mỗi khi cho vay hạt giống đều xảy ra ẩu đả, hắn còn tưởng rằng năm nay vừa mới bắt đầu cho vay hạt giống đã xảy ra đánh nhau. Nhưng khi hắn đi quanh một vòng, thấy nơi nơi đầu trật tự nghiêm chỉnh, mỗi người đều tâm bình khí hòa, bình tĩnh và hòa nhã, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đến khi biết được biện pháp của Đinh Hạo, Lưu Quản Sự không khỏi thán phục trong lòng, trở về liền kể lại cho vợ mình nghe, Tuấn Nhi à, nàng nói người ta tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy chứ? Ban đầu chỉ là một người vụ về, hiện tại đã trở thành một người rất tê. Hông minh, liệu việc như thần, chẳng lẽ thật sự có Hồ Tiên giúp hắn khai thông tâm hồn sao? Bà Nương, vợ của Lưu Quản Sự tên là Tuấn Nhi, vốn là nha đầu bên thượng phòng, nhưng hiện giờ đang có bầu, Đinh Phu nhân áo thương tình, nên thường giao phó cho nàng những việc nhẹ nhàng hơn người khác. Nghe trượng phu nói những chuyện xảy ra bên ngoài, Hồ Tuấn Nhi trên đường đi vào nội trạch liền kể cho người khác nghe, nhất thời thật làm cho rất nhiều hạ nhân của Đinh Phủ đang nhàn rỗi không có việc gì làm chạy ra xem náo nhiệt. Liêu Thập Nhất, Dương Dạ được Đinh Thừa Nghiệp phân phó, vốn là phải nhân cơ hội này để sửa trị Đinh Hạo một chút. Mắt thấy Đinh Thừa Tông chắc là xong rồi, gia chủ tương lai của Đinh gia chỉ có thể là Đinh Nhị Thiếu Gia, bọn họ đang muốn nịnh bợ chủ tử tương lai của Đinh gia, lên mới ma quyền lao trưởng, chơi đều đó mà. Âm thầm tạo ra chút sự tình, ai ngờ tên Đinh Hạo kia lại cao tay như vậy chứ. Trong lúc nhất thời, Liêu Thập Nhất, Dương Dạng, cùng mười mấy vị tiên sinh ghi chép, mấy chục tên chấp dịch gia nhân, đều há mồm nhìn nhau không có chủ ý gì. Đinh Hạo căn bản không cần ngồi một chỗ giám sát việc cho vay hạt giống, nhưng tuyệt đối không có kẻ nào dám động thủ cước. Hàng trăm hàng ngàn con mắt đang nhìn vào, lại còn đặt dưới tán cây hòe một cái cân chuẩn, còn có thể động tay động chân được nữa sao? Đinh Hạo lúc đầu còn đi qua đi lại một hồi, quản lý trật tự việc cho vay hạt giống. Nhưng chỉ một lúc sau, liền lười biếng ngáp dài mấy cái, sau đó chạy luôn vào trong nhà kho tìm một nơi không xếp bao bố đánh một giấc dài, làm cho bọn Liêu Thập Nhất cùng Dương Dạ chỉ có thể tức giận nghiến răng ken két, nhưng cũng chẳng thể làm gì được hắn. Đinh Hạo đánh một giấc dài, tới khi mặt trời đã đổ về hướng Tây, hắn mới mông lung tỉnh lại. Vừa mở mắt, thì nghe thấy có tiếng cãi nhau từ bên ngoài truyền đến, Đinh Hạo rất buồn bực trong lòng, biện pháp cho vay hạt giống vừa rồi. Các tá điền đã không có ý kiến gì, mà bọn gia đình chấp dịch ở trước mắt bao nhiêu người như vậy, cũng không dám lấy việc công làm việc tư, như thế nào còn có người cãi nhau. Đinh Hạo vội vàng đứng lên, vô vô phủi quần áo rồi đi ra ngoài. Đống hạt giống cao tắp giờ đã hết sạch, còn đám người liêu thấp nhất, Dương Dạ thì đang hậm hực thu dọn đống hỗn độn. Nhưng ở trước bàn cân vẫn còn lại vài người, phía trước là một nữ tử mặc quần áo bình thường một màu trắng như tuyết, phía trên đội một chiếc khăn trùm đầu màu xanh, đang đứng ở giữa mấy trang hộ đại hán, cặp mắt trong veo tựa như lá trúc buổi sớm mai đang đọng một giọt sương sớm. Sắp khóc cả 0.0. Là Đồng Nhi. Đinh Hạo vội vàng đi qua, nhìn lại số hạt giống còn lại trong đại kỳ, dụng cụ để đựng hạt giống, kiểu như cái hốt rác, liền thấy số hạt giống còn lại chỉ đủ cho khoảng 5 mẫu ruộng. Đinh Hạo hỏi, làm sao vậy, vì chuyện gì mà lại cãi nhau? Đi theo hắn phát hạt giống, lại không hề được một chút tiện nghi gì, nên mấy tên gia đình, ghi chép đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Một tên ghi chép đứng lên nói, theo sự phân phó của đình quản sự, các tá điền đều xếp hàng để vay hạt giống, nhưng Đồng gia nương tử này lại chen ngang hàng, nếu đem hạt giống cấp cho nàng, chỉ sợ các tá điền khác sẽ sinh sự. Vậy sao? Đinh Hạo không khỏi vừa nhíu mày. Ta không có, Hạo ca nhi, đinh quản sự, ta không có chen ngang. La Đông Nhi lộ ra khuôn mặt thanh tú đã đỏ ửng bức ra, đôi mắt ta trong veo như hàm chứa một chút ủy khuất cùng bướng bỉnh. Vừa rồi Lưu Bá muốn ta giúp hắn kiểm tra lại khối lượng hạt giống được vay, ta chỉ mới đi ra khỏi hàng một lúc, trước đó còn đang xếp ở chỗ này. Phía sau chợt bước ra một nam tử có khuôn mặt như hồ tôn, đắc ý cười nói, uy uy uy, Đồng gia tiểu nương tử, nàng đừng có nói lung tung, ta luôn đứng ở chỗ này từ đầu đến giờ, nàng đứng trước ta khi nào vậy, chẳng lẽ ta không biết nói sao? Có một bà lão bạc đầu vội vàng nói, Đinh quản sự, Đồng gia nương tử không có nói sai, phát hạt giống đến tận lúc này, mọi người đều đã về hết, mắt ta nhìn không rõ, không thể sử dụng cân được, nên mới nhờ Đồng gia tiểu nương tử giúp cân lại số hạt giống vừa nhận, nàng cũng là có ý tốt, nếu vì vậy mà làm cho nàng bị chậm trễ, lão hán này trong lòng cũng rất băn khoăn. Tên nam tử mặt hồ tôn kia ánh mắt đảo một vòng nói, ta nói Lưu lão hán, lão đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại có tâm địa gian xảo như vậy chứ, thấy tiểu nương tử nhà người ta bộ dạng tuấn tú, liền giúp nàng nói chuyện. Lão băn khoăn sao? Nếu lão băn khoăn thì đem số hạt giống của ngươi cấp cho nàng đi, không chừng người ta vô cùng cảm kích, lại lấy thân báo đáp, ngươi già như vậy rồi còn vỡ được cô vợ trẻ, không phải quá tốt sao? Ngươi người này, Cao Nhị, ngươi là đồ vô lương tâm. La Đông Nhi tức giận đến nỗi thân mình run lên, nước mắt đã lưng tròng như muốn trào ra. Đừng cãi nhau, đều là hàng xóm láng giềng cả, chỉ vì chút hạt giống này mà ác khẩu với nhau, vậy có đáng không? Đinh Hạo bất đắc dĩ nói một câu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông mong của nhóm tá điền còn lại, trong lòng chợt hiểu ra, đối bọn họ mà nói, chỉ cần từng ấy hạt giống thôi, như vậy cũng là đáng rồi. Đinh Hạo suy nghĩ một chút, quay về phía Đông Nhi hỏi, trong nhà nàng, có bao nhiêu mẫu đất? 12 mẫu. La Đông Nhi rất nhanh đáp ứng một tiếng, trong cặp mắt to lộ ra một chút vui mừng, nàng nghe ra Đinh Hạo là đang muốn giúp đỡ nàng. Đinh Hạo vốn định đem số hạt giống còn lại chia đôi cho hai người, nhưng vừa nghe thấy chỉ riêng nhà nàng đã 12 mẫu ruộng. Có đem toàn bộ số hạt giống còn lại cấp cho nàng sợ cũng không đủ, đành phải phân phó cho vị tiên sinh ghi chép kia nói, đã có người làm chứng, vậy số hạt giống này đem cấp cho Đồng gia nương tử đi. Cao Nhị vừa nghe thấy vậy liền kêu lên, Đinh quản sự, ngươi phân như vậy ta không phục. Nàng có người làm chứng, ta cũng có người chứng. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn trấn chương 72, giữ khanh đồng hành. Ồ! Đinh Hạo quay người lại hỏi, ngươi cũng có người làm chứng. Là người nào? Đại ca ta Cao Đại. Đại ca ta có thể làm chứng cho ta, nhạ, chính là người cân hạt giống đằng kia. Đinh Hạo quay đầu nhìn, thấy có một hán tử đang ngồi ở bên cạnh đại kỳ quả nhiên cùng với Cao Nhị có 7 phần tương tự, nhưng mà dáng người gầy yếu, xấu xí, thật sự nhìn không ra Cao Đại, Cao lớn, ở chỗ nào cả. Vừa thấy Đinh Hạo nhìn hắn, Cao Đại ương ngạnh ngẩng cao đầu, hùng hồn nói, ngang, Đinh quản sự, ta có thể làm chứng cho huynh đệ ta, vừa rồi ta không hề thấy Đồng gia tiểu nương tử xếp hàng phía trước hắn. Đinh Hạo trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn nhìn Cao Đại, rồi lại nhìn Cao Nhị, không biết nên khóc hay cười hỏi, Cao Nhị à, chẳng lẽ lệnh đường là biểu tỷ của lệnh tôn? Cao Nhị ngạc nhiên nói, gì, làm sao ngươi biết? Ta. Đinh Hạo nuốt nước bọt, cười gượng nói, chỉ tùy tiện phỏng đoán một chút. Cao Nhị à, ca ca của ngươi cũng đi phát hạt giống, lời hắn nói có thể làm chứng được sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có kiện lên quan phủ, mà đi lấy người trí thân làm bằng chứng thì cũng không thể dùng được. Chư vị hương thân phía sau, làm phiền mọi người làm nhân chứng, không biết vừa rồi Đồng gia nương tử cùng Cao Nhị, người nào xếp hàng ở phía trước.